Chương 209, dung hợp lại dung hợp chương 209, dung hợp lại dung hợp ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, phương viên trăm dặm nhiệt độ tiêu thăng. Một đầu màu lam hỏa phượng trên không trung bay lượn. Hỏa thuộc tính, thần hoàng cảnh lục tinh đảm cảnh thụy thi triển cấm chú để ở đây các trưởng lão lòng sinh e ngại. Dù sao thần hoàng cảnh cường giả, mà lại là lục tinh. Loại cấp bậc này chức nghiệp giả bài sơn đảo hải, phiên vân phúc vũ không gì làm không được. Chỉ là nhìn một chút màu lam hỏa phượng, các trưởng lão liền không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Càng đừng đề cập trực diện. Cấm chú khí trở vạn nguyên cấm chú thiên khải ngưng tâm chém. Đế đô đại học ba vị phó hiệu trưởng vậy không có nhà rỗi, thi triển cấm chú cùng đảm cảnh thụy chính diện chống đỡ. Bọn hắn thu hoạch được sở vô xá chiến thần chi tâm gia trì, mặt ngoài cảnh giới tại nhập thánh cảnh đỉnh phong, thực lực đã đạt tới thần hoàng cảnh. Hay là chênh lệch quá xa? Lâu Hồng Trác thở dài, không dùng. Ba cái cấm chú đối mặt đảm cảnh thụy một người thi triển cấm chú, chẳng có tác dụng gì có. Phùng Thụy Hoa điều khiển Khô Lâu Vương chuẩn bị trọi cứng hỏa phượng. Khô Lâu Vương sở dĩ dũng mãnh như vậy, là có được lục viễn cực phẩm linh khí thiên hình lệnh cùng tối tự nhiên viên gia trì. Mà Khô Lâu Vương phòng ngự cùng lực công kích đều kéo đầy, duy nhất tai hại chính là không cách nào thi triển linh kỹ. Cái này cũng dẫn đến Phùng Thụy Hoa chỉ có thể để Khô Lâu Vương nhục thân đi khiêng, không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Nhiệt độ tiêu thăng lại tiêu thăng, mặt đất trực tiếp vỡ ra. Các trưởng lão cùng tối tự nhiên viên cao mày, không biết nên ứng đối ra sao ngay sau đó tình huống. Đàm Cảnh Thụy đồng dạng tâm tình nặng nề. Cấm chú. Hắn nhìn thấy Sở Vô Xá đỉnh đầu xuất hiện 10 người. 10 người này cảnh giới bất quá lĩnh vực cảnh, tại Đàm Cảnh Thụy trong mắt cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhưng mà chính là cái này 10 cái sâu kiến, để hắn sinh ra lớn lao nguy cơ. Lao Tam Bao, biết ta vì cái gì dám xuất lĩnh trưởng lão đến hỗn loạn chi thành sao? Sở Vô Xá huyết đồng lấp loé, ngữ khí cực kỳ hưng phấn. Vì giết các ngươi những xúc sinh này, lão tử thế nhưng là đem bảy mình một điện bốn liếng chuyển hết. Cho ta hoành. Lấy thương thừa bình cầm đầu 10 tên Lôi Đình Minh trưởng lão đồng loạt hô lên lĩnh mệnh hai chữ. Bọn hắn có cái cộng đồng danh tự. Lôi Tương. Lôi Tương là Lôi Đình Minh Minh chủ sở vĩnh thịnh bồi dưỡng đại sát khí. Bất luận thuộc tính nào đỉnh tiêm thần thông, đều có nó độc lập mị lực. Lôi thuộc tính đỉnh tiêm thần thông tinh đi điện trinh đã là như thế. Tinh đi điện trinh hiệu quả đơn nhất, sẽ không để cho lĩnh ngộ chức nghiệp giả thi triển linh kỹ tốc độ biến nhanh, cũng hoặc là linh kỹ uy lực càng mạnh, nhưng lại có thể vô hạn tụ lực. Vì tìm kiếm cái này mới tên lĩnh ngộ giống nhau tinh đi điện trinh chức nghiệp giả, sở vĩnh thịnh có thể nói nhọc lòng. Chỉ cần tụ lực thời gian đầy đủ trường, lại phối hợp cấm chú, mười tên Lôi Tương hợp lực cho dù là thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể miểu sát. Đây chính là tinh đi điện trinh sao? Ầm ầm, mười tên tụ lực hơn nửa giờ cấm chú Lôi Tương sắc mặt đỏ bừng, cấm chú còn chưa thi triển liền dẫn phát khủng bố thiên địa dị tượng. Tiêu thăng nhiệt độ im bặt mà dừng, phương viên trăm dặm mây đen dày đặc, thiên lôi cuộn cuộn. Thấy cảnh này Đường Cảnh Huy âm thầm kinh hãi. Cấm chú thần nộ đỉnh thiểm cảm nhận được thần nộ đỉnh thiểm còn chưa thi triển liền có như thế bị áp, Đàm Cảnh Thụy luống cuống. Không chỉ có là hắn, mà khác sáu tên thi triển cấm chú cổ đại thần hoàng cảnh cường giả biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Khi tụ lực sau khi kết thúc, trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười cho là ổn. Mặc dù chết thần hoàng cảnh tứ tinh, thân là thân vương mục chấn duệ, có thể hết thảy đều là đáng giá. Điều kiện trước tiên giết sạch những này bảy minh một điện các trưởng lão, nhưng mà phát hiện 10 tên lĩnh vực cảnh sâu kiến hợp lực thi triển cấm chú, 6 tên cổ đại thần hoàng cảnh cường giả dáng tươi cười ngưng kết. Sâu kiến cũng có thể giết người. Phó tính tiết kiệm năng lượng đủ nặng thương tâm hoàng cảnh mục thế xương, là dựa vào cực phẩm linh khí liệt phong cung. Lôi Tương bọn họ đơn thuần bằng vào tự thân lĩnh ngộ thần thông, liền có thể đạt tới lấy yếu thắng mạnh. Ân sắp đem cấm chú hoàn toàn nghiêng ra ngoài thương thừa bình khẽ ồ lên một tiếng. Tụ lực kết thúc, thi triển ngũ hành dung hợp cấm chú Lục Viễn cũng là trên mặt nghi hoặc. Ngũ hành dung hợp cấm chú còn có thể dung hợp. Lục Viễn nhìn về phía Lôi Tương đứng đầu thương thừa bình. Mười tên Lôi Tương bên trong thương thừa bình cảnh giới cao nhất, nghiễm nhiên đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Lục Viễn nghi hoặc, thương thừa bình cũng tương tự tại buồn bực. Lôi Tương bọn họ có thể dung hợp, là bởi vì bọn hắn đều là lôi thuộc tính chức nghiệp giả, lại lĩnh ngộ giống nhau như lúc thần thông. Trải qua nhiều lần huấn luyện mới có thể làm đến thi triển linh kỹ hoặc cấm chú dung hợp hiệu quả, tương đương với chắp tay trước ngực là một. Lục Viễn là tình huống như thế nào? Ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể cùng bất luận thuộc tính nào linh kỹ dung hợp. Đường Cảnh Huy lớn tiếng nhắc nhở. Sống còn, bây giờ chỉ có Lục Viễn cùng Lôi Tương bọn họ mới là người phá cục. Nghe được Đường Cảnh Huy lời nói, Lục Viễn cùng Thương Thừa Bình liếc nhau. Hai cỗ khổng lồ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng hòa làm một thể. Giống, lôi long gào thét. Bất quá trước mắt lôi long tạo hình đặc biệt, lân phiến hiện lên màu lam, vuốt rồng là màu vàng, long đồng hiện ra lục quang, sừng rồng hòa hồng. Chết! Lục Viễn tức giận nói. Điều khiển lôi long phóng tới còn sót lại 7 tên cổ đại thần hoàng cảnh cường giả. Phanh, phanh, phanh. Cấm chú ở giữa va chạm sơn băng địa liệt, cả tòa hỗn loạn chi thành thành như kỳ danh. Vỏ trái đất đang run lên bần bật, sâu trong lòng đất nham tương trào lên mà ra. Một đóa mây hình nấm bao trùm bầu trời. Sắc mặt tái nhợt Lục Viễn thở hổn hển. Đốt hết mình bây giờ thể nội một giọt linh lực cũng bị mất. Lòng đất phun ra ngoài nham tương xích hồng. Bảy minh một điện trưởng lão bọn họ, tối tự nhiên viên ăn ý đem Lục Viễn, Sở Vô Xá đoàn đoàn vây quanh bảo vệ. Chết không có. Phùng Thụy Hoa ngữ khí không xác định. Có thể là Mục Vinh Thịnh bóng ma quá lớn, để hắn cảm thấy thần hoàng cảnh cường giả rất khó giết. Sự thật xác thực như vậy, vừa đột phá Phùng Thụy Hoa cảm thấy mình Khô Lâu Vương vô địch thiên hạ. Đốt hết, không chỉ Lục Viễn linh lực hao hết, ở đây tất cả mọi người còn thừa không có mấy. May mắn có cối chỗ nào cho bọn hắn tập thể khôi phục linh lực, nếu không đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nhìn thấy bảy tên cổ đại thần hoàng cảnh cường giả, còn sót lại mạnh nhất Đàm Cảnh Thụy kéo dài hơi tàn, sáu người khác hồi phi yên diệt. Đám người không khỏi thở phào. Lần này là thật kết thúc. tóc trắng xóa, mình đầy thương tích. Đàm Cảnh Thụy tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lão phu vậy mà lại bại trong tay ngươi bên trong. Đàm Cảnh Thụy trong mắt chuyển động, thanh âm suy yếu, chứng minh hắn còn sống. Bất quá bây giờ đến một tên luyện khí cảnh chức nghiệp giả, thậm chí người bình thường đều có thể hiểu rõ tính mạng của hắn. Ngày phù hộ Hoa Hạ a. Đàm Cảnh Thụy nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Lục Viễn cùng Sở Vô Xá. Cái này hai tên nhân tài trẻ tuổi là chiến đấu thắng bại tay. Không có Lục Viễn cuối cùng thi triển ngũ hành dung hợp cấm chú, hắn sẽ không thua. Không có Sở Vô Xá đem hắn linh lực phong tỏa chỉ còn lại có 1/3, hắn cũng sẽ không thua. Có thể hay không cho lão phu một thông khoái. Đàm Cảnh Thụy thanh âm suy yếu, không có giống những cái kia cổ đại chức nghiệp giả một dạng cầu xin tha thứ. Thân là đại thuận vương hướng quyền cao chức trọng tể tướng, hắn có ngạo khí của chính mình. Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện? Sở Vô Xá âm thanh lạnh lùng nói. Cũng là. Đàm Cảnh Thụy tự rêu cười một tiếng. Lục Viễn thấy thế vỗ tay phát ra tiếng, để vết đổ cho Đàm Cảnh Thụy một thông khoái. Dầm dầm, giang cơ liên lưới đao chuyển động, vị này đại thuận vương hướng dưới một người trên ba người, quyền khuynh triều giã tể tướng bị mất mạng tại chỗ. Chúng ta xử lý thần hoàn cảnh, mà lại là lục tinh cường giả. Có trưởng lão không thể tin được. Không đợi các trưởng lão khác đáp lời, phương xa một thân ảnh hiện. Ai u ngoại tạo, Viễn ca, ta có thể tính tìm tới ngươi. Chương 210, Long tộc lịch sử chương 210, Long tộc lịch sử Hàn Tuấn Thần. Nhìn qua phương xa biển eo, run run rẩy rẩy đi tới Hàn Tuấn Thần. Lục Viễn thần sắc căng cứng. Nham tương xích hồng chậm chạp di động, thân ở trong nham tương Lục Viễn thoải mái dễ chịu không gì sánh được. Bao quát xích diễm minh các trưởng lão, cực Hàn minh các trưởng lão thì là thái độ tương phản, xác định cổ đại chức nghiệp giả chết hết, tranh thủ thời gian rời xa mảnh khu vực này. Cực Hàn minh trưởng lão phổ biến là nước hoặc băng thuộc tính chức nghiệp giả, tại nham tương phụ cận toàn thân không thoải mái. Nhìn thấy Hàn Tuấn Thần đột nhiên xuất hiện tại hỗn loạn chi thành, Lục Viễn lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Không thích hợp. 10 phần có 1000 điểm không thích hợp. Hàn Tuấn Thần bị yêu đế U Minh Thôn Nguyệt Mãng xem như nam sủng, hắn là thế nào từ yêu tộc đại bản doanh trốn tới? Đứng ở nơi đó đừng động. Lục Viễn cảnh cáo nói. Thế nào rồi? Hàn Tuấn Thần thành thành thật thật đứng tại chỗ. Viễn ca, ta là của ngươi Tuấn Thần a. Hàn Tuấn Thần run lẩy bẩy, hắn phát hiện Lục Viễn đối với mình lên sát tâm. Ngươi thật sự là Hàn Tuấn Thần? Lục Viễn hỏi. Nghe được Lục Viễn lời nói, Sở Vô Xá cùng tất cả trưởng lão ý thức được không thích hợp, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm biển eo, tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi. Ta chính là Hàn Tuấn Thần a, Viễn ca. Phát hiện Lục Viễn đối với mình sinh ra sát ý, các trưởng lão cũng là như thế. Hàn Tuấn Thần tức giận, đội vàng nâng lên trong tay đeo cực phẩm linh khí tịch vô chứng minh thân phận. Ngươi là thế nào từ yêu tộc đại bản doanh trở tới? Xác định là cực phẩm linh khí tịch vô, Lục Viễn yên lòng. Mới nghi hoặc sinh ra, pháp tắc cảnh Hàn Tuấn Thần, vậy mà từ yêu tộc đại bản doanh chạy thoát. Ô ô ô, Viễn ca, ngươi không biết ta trong mấy ngày qua gặp cái gì? Hàn Tuấn Thần ôm Lục Viễn đùi khóc ròng ròng, giảng thuật hắn những ngày này gặp phải. Sở Vô Xá thấy thế bình hay nghe. So với Hàn Tuấn Thần làm sao trốn tới, hắn càng hiếu kỳ con hàng này làm sao đột phá đến pháp tắc cảnh. Ta đầu tiên là tại khu không người gặp được một đầu siêu phàm cảnh hồ tộc yêu vương, nàng quá tàn bạo, một ngày 10 lần cất bước. Hàn Tuấn Thần thanh âm nghẹn nào, kỹ càng giảng thuật hắn cùng đầu kia siêu phàm cảnh hồ tộc yêu vương xào rau quá trình. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá nghe say sương ngon lành. Chủ yếu là Hàn Tuấn Thần nói quá kỹ càng, chỉ là nghe trong đầu liền có hình ảnh. Một ngày 10 lần, ngươi eo rất cứng thôi. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên. Hàn Tuấn Thần kiêu ngạo ngẩng đầu. Nói tiếp. Đường Cảnh Huy thúc giục nói. Lão sư, ngươi Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Không nghĩ tới lão sư lại là người như vậy, nghe so với hắn cùng Sở Vô Xá còn muốn chăm chú. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Cảnh Huy lắc đầu. Dưới tình huống bình thường Hàn Tuấn Thần căn bản không có khả năng chạy ra yêu tộc đại bản doanh, khẳng định là có nguyên nhân gì dẫn đến. Đường Cảnh Huy nói ra. Lục Viễn nhún vai, ý thức được chính mình nghĩ sai. Sau thế nào hạ nguy cơ giải trừ, dự tính người càng đến càng nhiều. Các trưởng lão say sưa ngon lành nghe. Dù sao cùng Hàn Tuấn Thần xào rau là nổi tiếng U Minh Thôn Nguyệt Mãng. U Minh Thôn Nguyệt Mãng, thập nhị yêu đế một chồng, được vinh dự xả tộc chi mẫu. Thực lực của nàng cho dù tại thập nhị yêu đế bên trong cũng là đứng hàng đầu. Chờ chút, ngươi lặp lại lần nữa cùng U Minh Thôn Nguyệt Mãng xào rau quá trình. Đường Cảnh Huy tựa hồ phát hiện cái gì. U Minh Thôn Nguyệt Mãng rất hưởng thụ, ta vậy rất hưởng thụ, mỗi lần xào rau thời điểm thân thể nàng đang tỏa ra kim quang. Hàn Tuấn Thần nói ra. Hắn cùng U Minh Thôn Nguyệt Mãng xào rau chỗ tốt rất nhiều, tỉ như có thể tăng lên cảnh giới. 3-4 ngày công phu, hắn liền từ thần thông cảnh tam tinh đột phá đến pháp tắc cảnh. Loại tốc độ này phi thường người tiên, cho dù Lục Viễn vậy tại thần thông cảnh chờ đợi 2-3 tháng mới đột phá. Thân gián sao? Đường Cảnh Huy hỏi lần nữa. Ừ, chuẩn xác mà nói là lân phiến. Hàn Tuấn Thần gật đầu. Hóa Long, nàng đang lợi dụng ngươi Hóa Long. Gió nóng đánh tới. Rõ ràng là trời đông giá rét, hỗn loạn chi thành phương viên trăm dặm giống như nóng bức. Đường Cảnh Huy ngữ khí chắc chắn. Xác định cùng khẳng định yêu đế U Minh Thôn Nguyệt Mãng đang lợi dụng Hàn Tuấn Thần Hóa Long. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác là Hàn Tuấn Thần, Đường Cảnh Huy ánh mắt khóa chặt tại hắn đeo cực phẩm linh khí tịch vô phía trên. Vô luận là Lục Viễn tịch diệt hay là Hàn Tuấn Thần tịch vô, đều điêu khắc bốn đầu sinh động như thật hung thú. Hàn Tuấn Thần tịch diệt bốn đầu hung thú bên trong, thình lình có một đầu đầu người thân rắn hung thú. Lão sư, ngươi không phải nói Long tộc bị thập nhị yêu đế giết sạch sao? Nghe được Hóa Long hai chữ, Lục Viễn nghĩ đến lão sư đã từng phổ cập khoa học tri thức. Lam Tinh là có Long tộc đồng thời thống trị yêu tộc dài đến hơn 800 năm. Cái này hơn 800 năm Long tộc xa hoa dâm đãng, cảm giác ưu việt mười phần, không ngừng nghiền ép ức hiếp mặt khác yêu tộc chủng tộc. Cuối cùng dẫn đến yêu tộc tất cả chủng tộc bất mãn tiến hành phản kháng, hợp lực đem tất cả Long tộc giết sạch giết hết. Từ đó Lam Tinh lại không Long tộc, thập nhị yêu đế thống trị thời đại giáng lâm. Biết được yêu tộc đoạn lịch sử này, Lục Viễn đối long tộc hủy diệt cũng không kỳ quái. Chủ yếu là những này long tộc làm quá phận, căn bản không đem mặt khác yêu tộc chủng tộc khi người một nhà, tinh khiết xem như nô lệ đối đãi. Mặt khác yêu tộc phản kháng là tất nhiên, long tộc đi hướng hủy diệt cũng là tất nhiên. Không có mạnh nhất long tộc, tại thập nhị yêu đế thống trị bên dưới, yêu tộc ngược lại phát triển không ngừng. Đường đạo sư, ý của ngài là nói, ta bởi vì có tịch vô tồn tại có thể giúp U Minh thôn Nguyệt Mãng hóa long. Hàn Tuấn Thần dần dần làm rõ mạch suy nghĩ. Ân, U Minh thôn Nguyệt Mãng dã tâm không nhỏ, nàng muốn tiến hóa thành chân long. Thông qua Hàn Tuấn Thần miêu tả, Đường Cảnh Huy ra kết luận. Vậy tại sao cô ý thả ta đi? Hàn Tuấn Thần hỏi. Dựa theo Đường Cảnh Huy mạch suy nghĩ, U Minh thôn Nguyệt Mãng lẽ ra đem hắn nuốt đứng lên, sau đó tiếp tục xào giao tiến hóa. Ngươi cảnh giới quá thấp, lĩnh vực cảnh. Không, nhập thánh cảnh. Ngươi chỉ có đột phá đến nhập thánh cảnh, mới có thể để cho U Minh thôn Nguyệt Mãng nhanh chóng tiến hóa. Nàng không dám để cho yêu đế đứng đầu phát hiện ngươi tồn tại. Đường Cảnh Huy đại náo cấp tốc vận chuyển. Nếu như để yêu đế đứng đầu phát hiện, đợi đến U Minh thôn Nguyệt Mãng tiến hóa thành công, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng yêu tộc lãnh tụ. Đường Cảnh Huy nói ra mấu chốt nguyên nhân. U Minh thôn Nguyệt Mãng muốn thay thế yêu đế vị trí đầu não đường, không cam tâm trước mắt mình tại yêu tộc địa vị. Cứ việc nàng đã là thập nhị yêu đế một trong. Nói cách khác, U Minh thôn Nguyệt Mãng muốn các loại Hàn Tuấn Kiệt cảnh giới đề cao, sau đó lại đem hắn bắt đi Lục Viễn vô tay. Đường Cảnh Huy gật đầu, khẳng định Lục Viễn phỏng đoán. Thảo, Hàn Tuấn Thần phá phòng. Ta còn tưởng rằng là ta thông minh hơn người, mới có thể từ yêu tộc đại bản doanh trở tới, tình cảm U Minh thôn Nguyệt Mãng là cố ý. Hàn Tuấn Thần la to. Lục Viễn, Sở Vô Xá, tất cả trưởng lão, tất cả mọi người băng không nổi nhất là nghe được Hàn Tuấn Thần nói mình thông minh hơn người. Ngươi phải nói Hàn Tuấn Thần vận khí tốt ta, sát thực vận khí tốt đến bạo tạc. Mấy ngày ngắn ngủi liền từ thần thông cảnh đột phá đến pháp tắc cảnh, còn lĩnh ngộ đỉnh tiêm kim thuộc tính thần thông. Không chỉ có như vậy còn cùng yêu đế điên cuồng xào giao. Vận khí kém cũng là thật. Đợi đến hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, U Minh thôn Nguyệt Mãng hội không tiếc bất cứ giá nào đem hắn bắt đi. Chờ chút. Lục Viễn đánh gây đám người đối Hàn Tuấn Thần trêu chọc. Hắn luôn cảm thấy quái quái chỗ nào rõ ràng có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nhưng lại làm sao đều muốn không nổi. Ta vậy có loại cảm giác này. Sở Vô Xá phụ hòa nói. Đường Cảnh Huy cùng tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, bọn hắn cùng Lục Viễn ý nghĩ giống nhau như lúc. Viễn ca, các ngươi đem hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả giết sạch sao? Hàn Tuấn Thần hỏi. Ân. Đại Thuận Vương triều quốc sư dáng dấp ra sao a? Ta vẫn rất hiếu kỳ lời tiên đoán của hắn. Khi quốc sư hai chữ từ Hàn Tuấn Thần trong miệng nói ra, Lục Viễn giật cả mình. Đúng a, Đại Thuận Vương triều quốc sư đâu? Chương 211, còn chờ cái gì, quần đầu hắn. Chương 211, còn chờ cái gì, quần đầu hắn. Khu không người, hỗn loạn chi thành. Muốn ta nói, về sau hỗn loạn chi thành gọi Dung Nham chi thành tính toán. Kịch chiến qua đi, một tên trưởng lão nhếch môi vừa cười vừa nói, phá hủy Đại Thuận Vương triều hang ổ thỏa thỏa một cái công lớn, đợi sau khi trở về bọn hắn khẳng định đạt được các minh chủ ngợi khen. Hoặc linh khí hoặc cao gia yêu tinh ma hạch, không ít người bởi vậy tấn thăng hạch tâm trưởng lão. Màu đỏ sẫm nham tương phun trào, khô nóng cảm giác đập vào mặt. Nghe được Hàn Tuấn Thần lời nói, Lục Viễn, Sở Vô Xá cùng mọi người tại đây lòng sinh một cô ý lạnh. Đúng a, Đại Thuận Vương triều quốc sư đi đâu? Còn có Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Thiên Dực, hỗn loạn chi thành cũng không có hai người bọn họ thân ảnh. Ta nói sai lời gì sao? Hàn Tuấn Thần hỏi. So với Đại Thuận Vương triều Mục Thiên Dực, hắn càng đối quốc sư cảm thấy yêu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong lịch sử không có chút nào đối vị quốc sư này bất kỳ ghi lại nào, tựa như trống rông xuất hiện bình thường. Mặt khác chính là liên quan tới năm tên người tuổi trẻ tiên đoán. Phải biết Đại Thuận Vương triều quốc sư tiên đoán tại 300 năm trước, chẳng lẽ lại hắn có biết trước cũng hoặc xuyên qua thời không năng lực. Mục Chí Hồng, quốc sư tên gọi là gì, thức tỉnh thuộc tính gì cùng cảnh giới? Lục Viễn dò hỏi. Mục Thiên Dực có ở đó hay không nơi này không rõ ràng, nhưng quốc sư tuyệt đối tại. Lục Viễn, bao quát Thất Minh một điện trưởng lão bọn họ, tối tự nhiên viên đều rõ ràng cảm nhận được liên quan tới quốc sư ký ức ngay tại một chút xíu biến mất. Nếu như không phải Hàn Tuấn Thần nhắc nhở, bọn hắn liền chuẩn bị trở về đế đô. Một tiếng hét thảm đánh tới. Nghe được Lục Viễn lời nói, muốn mở miệng Mục Chí Hồng biểu lộ thống khổ quỳ trên mặt đất. Quốc Mục Chí Hồng nổ ngụm máu tươi, hắn muốn nói cho Lục Viễn quốc sư danh tự, thức tỉnh thuộc tính cùng cảnh giới. Nhưng mà quốc sư chữ quốc mới từ trong miệng đụng tới, trong nháy mắt đau đầu muốn nức, phản phất có vô số con kiến gặm ăn hắn tùy não. Thấy cảnh này, Lục Viễn ra hiệu Mục Chí Hồng đừng nói nữa. Mục Chí Hồng loại tình huống này hiển nhiên là giấu ở chỗ tối quốc sư dẫn đến, hắn không nguyện ý lộ ra liên quan tới chính mình tin tức. Thời gian thuộc tính, thần hoàng cảnh mấy sao cũng không rõ ràng. Đường Cảnh Huy con mắt chết xạ tinh quang, bắt đầu tỉnh táo tiến hành phân tích. Thời gian thuộc tính chức nghiệp giả am hiểu nhất bố cục, truy sát Lư Thế Nguyên các minh chủ cùng điện chủ chân trước vừa đi, tứ đại đỉnh tiêm học phủ tuần tự lọt vào cổ đại chức nghiệp giả đánh lén. Đây hết thảy đều là quốc sư sớm chuẩn bị tốt, nếu không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Đường Cảnh Huy nói ra. Thời gian thuộc tính. Lục Viễn nghĩ đến lao tỷ Lục Dạ Ly, không biết truy sát Lư Thế Nguyên có thuận lợi hay không. Thời gian thuộc tính tại tất cả thuộc tính bên trong đặc thù nhất, vậy nhất không giống bình thường. Lão sư đã từng nhắc qua, thời gian thuộc tính chức nghiệp giả giết người ở vô hình, thậm chí mục tiêu chết như thế nào cũng không biết. Thuộc tính này linh kỹ uy lực bình thường, không có lửa, lôi như thế tràn ngập phá hư, cũng không có gió linh mẫn, nhưng lại mười phần kỳ dị. Có thể thông qua sớm bố trí tốt các loại ngoại ý muốn mục tiêu công kích, từ đó gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Thời gian thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Hiển nhiên Đại Thuận Vương triều quốc sư không phải loại kia ưa thích chính diện chống lại người, am hiểu hơn ở sau lưng giở trò. Quốc mục Chí Hồng còn tại cố gắng muốn nói ra quốc sư danh tự. Mặc dù thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế, có thể bày tỏ tình càng thống khổ. Hắn cùng Lục Viễn, Đường Cảnh Huy đều phát giác được quốc sư thức tỉnh thuộc tính, cảnh giới không trọng yếu. Trọng yếu nhất là quốc sư danh tự. Đủ, lần này buông tha hắn. Lục Viễn lắc đầu. Ta cùng bọn hắn không giống với, sẽ không dễ dàng giày xéo thủ hạ sinh mệnh. Lục Viễn càng là nói như vậy, Mục Chí Hồng càng phải nói ra. Không có khả năng lại để cho bọn hắn làm sằng làm bậy, đã có quá nhiều người không công đã chết đi. Mục Chí Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn. Hắn đánh vỡ chính mình ranh giới cuối cùng, trở thành từ đầu đến đuôi phản đồ. Vừa mới bắt đầu Mục Chí Hồng cùng gia nhập Hoa Hạ cho tàn quân sĩ binh một dạng, không muốn cùng cổ đại chức nghiệp giả là địch. Mắt thấy Bằng Thành Đại học lấy cáo ngạo chi cầm đầu cho tàn quân sĩ binh, cùng quận chúa Mục Diệu Linh chết thảm ở trước mắt. Mục Chí Hồng lòng như cho nguội, rõ ràng quốc sư cùng bệ hạ chưa từng có coi bọn họ là làm người đối đãi. Bất quá là có thể tùy ý vứt bỏ công cụ thôi. Ngược lại Lục Viễn coi hắn là làm người một nhà, trợ giúp hắn lịch chuyển giàn mua, còn cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện trở chút. Tại Bằng Thành Đại học giáo ám thuộc tính học sinh trong khoảng thời gian này, Mục Chí Hồng cảm thấy không gì sánh được nhàn nhã cùng phong phú. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng mỗi một ngày đều như thế vượt qua. Nếu như bằng vào chết của ta đại giới, để các ngươi giết chết Mục Chí Hồng bờ môi núp đích. Lần này qua trường hơn, hắn nghĩ tới chữ quốc liền cảm thấy ngạt thở. Lục Viễn văn ngươi, không nên ngăn cản ta, để cho ta làm ra một chút cống hiến, dù cho một chút cũng tốt. Mục Chí Hồng cầu khẩn nói. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quốc sư có bao nhiêu đáng sợ. Năm đó bằng vào sức một mình đuổi nghịch yêu ma hai tộc lãnh tụ xoay quanh. Đại Thuận Vương triều hoàng thân quốc thích, tinh nhuệ không có rơi vào trạng thái ngủ say lời nói. Có quốc sư tại, mảnh đất này có lẽ còn là ở vào Đại Thuận Vương triều thống trị. Lục Viễn thấy thế muốn cưỡng ép đánh ngất xỉu Mục Chí Hồng, bên hai đột nhiên vang lên Trung Yên lời nói. Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây hắn sẽ không chết. Trung Yên ngữ khí tự tin. Địch máu tươi từ Mục Chí Hồng con mắt, lỗ tai, cái mũi, khóe miệng chảy ra. Nghi ngờ Mục Chí Hồng vì trên mặt đất, cưỡng ép mở mắt ra để cho mình chậm một chút chết đi. Thật địch hoài chân. Cùng Đại Thuận Vương triều quốc sư đấu lâu như vậy, rốt cuộc biết tên của hắn. Tại Lục Viễn trong ánh nhìn chăm chú Mục Chí Hồng túi lầu xuống, cũng may hắn vẫn giữ lại một tia yếu ớt hô hấp. Hô trưởng, bệ hạ vừa ý như thế ngươi vậy mà bán Đại Thuận Vương triều. Khi địch hoài chân ba chữ bị nhấc lên, một tên lơ lửng giữa không trung láo giả xuất hiện. Lục Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, Đại Thuận Vương triều quốc sư lại là tên hòa thượng. Hất lên kim quang long lánh cả xa, trên đầu có giới ba, không ngừng chuyển động trong tay Phật châu. Nghiễm nhiên một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Lúc này địch hoài chân vẻ mặt nhăn nhó, nhìn hằm hằm lâm vào hôn mê Mục Chí Hồng. Hắn là bị ép hiện thân, cũng không phải là chủ động bại lộ. Thời gian thuộc tính linh kỹ thiên biến vạn hóa, cũng tỉ như hắn hiện tại thi triển địa giai cao cấp linh kỹ im bặt mà dừng. Cái này linh kỹ năng rất hoàn mỹ ẩn nấp khí tức, trừ phi thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, nếu không không ai có thể phát hiện hắn. Duy nhất khuyết điểm chính là không cho phép nói ra hắn bản danh. Ở đây còn sống chức nghiệp giả, chỉ có Mục Chí Hồng biết. Hơn nữa còn là cơ duyên xảo hợp tình huống dưới biết được. Chết tể tướng Đàm Cảnh Thụy, hoàng thân quốc thích đều biết quốc sư tồn tại, lại không gặp qua quốc sư hình dạng, càng đừng đề cập bản danh. Cho nên địch hoài chân phi thường tị ý chính mình bản danh. Hắn thi triển linh kỹ có quá nhiều cùng bản danh thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhìn thấy bày ra phá hư hoa hạ chủ sử sau màn xuất hiện, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá lướt nhau. Mục Thiên Dực không ở nơi này. Hai người lập tức ý thức được điểm này, không phải vậy Mục Thiên Dực đã sớm xuất thủ. Về phần địch hoài chân chậm chạp không có xuất thủ, đơn thuần là hắn không có nắm chắc ứng phó loại cục diện này. Cho nên mới sẽ trốn đi, trơ mắt nhìn xem Đại Thuận Vương triều còn sót lại thần hoàng cảnh cường giả chết đi. Hắn không đánh lại được chúng ta. Lục Viễn nói ra. Sở Vô Xá thanh âm vang dội. Vậy còn chờ gì, quần đầu hắn. Chương 212, năm mũi tên tể phát chương 212, năm mũi tên tể phát quần đầu hắn. Cầm trong tay bốn khối minh chủ lệnh bài Sở Vô Xá đối các trưởng lão ra lệnh. Lúc này không lên chờ đến khi nào. Địch hoài chân chết, Đại Thuận Vương triều hoàng đế tương đương với mất đi phụ tá đắc lực. Trên trăm vị nhập thánh cảnh trưởng lão, ám thuộc tính, thần hoàng cảnh nhất tinh phùng thụy hoa đồng loạt nhìn chằm chằm địch hoài chân. Khô lâu vương vận sức chờ phát động, các loại thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ mục tiêu minh xác. Thẳng đến địch hoài chân. Cứ việc trải qua một vòng kịch chiến, các trưởng lão linh lực tiêu hao 7-8 phần. Có thể thi triển địa giai linh kỹ hay là đủ. Đối mặt trên trăm tên nhập thánh cảnh cường giả vây công, bước bách tại Mục Chí Hồng bại lộ địch hoài chân không chút hoang mang. Giang giác, trong tay một viên Phật châu bấm nát. Cấm chú thời gian rối loạn liền do bần tăng đưa các ngươi lên đường đi. Địch hoài chân nói ra. Hắn sở dĩ chậm chạp không có hiện thân. Một là không có năm chắc đối phó Lục Viễn cùng Sở Vô Xá xuất lĩnh tối tự nhiên biên, cùng bảy minh một điện trưởng lão bọn họ. Dù là cùng thần hoàng cảnh lục tinh tể tướng Đàm Cảnh Thụy liên thủ. Đối địch hoài chân tới nói, chuyện không có năm chắc hắn tuyệt đối sẽ không làm. Thứ yếu hắn trong bóng tối tụ lực cấm chú, không muốn bị phát hiện ngăn cản. Khi cấm chú thời gian rối loạn thành công thi triển đi ra, các trưởng lão biểu lộ ngốc trệ đứng tại chỗ, con người tàn dạ tập thể lâm vào mê mang. Nhỏ tâm không có nói ra, Sở Vô Xá phát hiện không khí chung quanh giống như tảng đá đập trúng mặt biển, nhấc lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Chúc mừng a không tha, 20 tuổi liền đảm nhiệm Lôi Đình Minh trưởng lão, tương lai đều có thể. Trưởng lão tính là gì, minh chủ mới là ta cuối cùng mộng tưởng. Đối mặt người chung quanh thổi phồng cùng chúc mừng, Sở Vô Xá mặt không biểu tình. Thời gian từng giờ trôi qua, chớp mắt 5 năm sau. Không tha, ta thua. Trên lôi đài, đảm nhiệm xích diễm minh hoạch tâm trưởng lão Lục Viễn tỏ dài. Thắng ngươi một lần không dễ dàng, về sau ta sẽ không bao giờ lại thua, ta lại so với ngươi càng nhanh đảm nhiệm minh chủ. Sở Vô Xá âm thanh lạnh lùng nói, khoe miệng giơ lên không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười. 20 năm trôi qua, 38 tuổi đảm nhiệm Lôi Đình Minh đại trưởng lão Sở Vô Xá nhìn xuống đế đô, nhanh nhanh, ta lập tức đã đột phá đến thần hoàng cảnh. Sở Vô Xá tự lẩm bẩm. 40 năm, 50 năm. Từ nay về sau Sở Vô Xá đảm nhiệm Lôi Đình Minh minh chủ. Nhìn về phía dưới cùng kêu lên hô lên tham kiến minh chủ các trưởng lão. Đứng tại trên đài cao tóc mai điểm bạc, thần hoàng cảnh đỉnh phong Sở Vô Xá lúc cảm thán ánh sáng đội vàng. Chờ chút. Sở Vô Xá mãnh lắc lắc đầu, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta 38 tuổi đột phá đến thần hoàng cảnh. Không đúng. 18 tuổi năm đó chính mình tiêu hao tinh huyết cưỡng ép đột phá đến lĩnh vực cảnh, trong vòng 10 năm không tu luyện tới thần hoàng cảnh lập tức ngọn cụ đòi. Nghĩ tới đây Sở Vô Xá dùng sức luốt luốt khuôn mặt. Hắn nhớ rõ, cực phẩm linh khí máu liêm minh sắc biểu thị, thiêu đốt tinh huyết không cách nào thông qua biện pháp gì chữa trị, chỉ có không ngừng đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ, cùng thiêu đốt tinh huyết tiêu hao tuổi thọ thì chạy. Ai trong bóng tối cho bổn minh chủ thiết lập và cùng. Sở Vô Xá lớn tiếng nói, "Ân, hỗn loạn chi thành." Nhìn thấy lọt vào cấm chú công kích, từ trong huyễn cảnh thức tỉnh Sở Vô Xá, Định Hoài Chân một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này sao có thể? Định Hoài Chân không thể tin được. Chưa bao giờ có người có thể phá giải cấm chú thời gian rối loạn, Sở Vô Xá vậy mà làm được. Cấm chú thời gian rối loạn có hai cái hiệu quả. Thứ nhất, để mục tiêu lâm vào trong huyễn cảnh, mục tiêu đạt thành tâm nguyện trầm mê trong đó. Mỗi người tâm nguyện khác biệt, cũng tỉ như Sở Vô Xá. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lục Viễn một lần, cuối cùng ngộng tưởng trở thành Lôi Đình Minh minh chủ. Về phần cái thứ hai hiệu quả thì là tăng tốc thời gian trôi qua. Ngoại giới đi qua ngắn ngủi 10 giây thời gian, lâm vào trong huyễn cảnh trưởng lão thực tế tuổi thọ tiêu hao dòng dã 10 năm. Ngươi làm như thế nào? Định Hoài Chân lâm vào bản thân hoài nghi. Nếu tại trong huyễn cảnh Sở Vô Xá toàn bộ thực hiện, tại sao phải tỉnh lại? Bởi vì ta căn bản sống không quá 28 tuổi. Sở Vô Xá nói ra. Định Hoài Chân, huyết thuộc tính, ngươi thiêu đốt tinh huyết. Định Hoài Chân kịp phản ứng. Huyết thuộc tính chức nghiệp giả mặc dù thiếu, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Dưới tình huống bình thường có thể thiêu đốt tinh huyết ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, có thể nào có huyết thuộc tính chức nghiệp giả giống Sở Vô Xá điên cuồng như vậy? Trực tiếp đem chính mình đường lui phong kín, 28 tuổi không đột phá đến thần hoàng cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bái các ngươi những này cổ đại chức nghiệp giả ban tặng. Sở Vô Xá nói ra, liếc nhìn lâm vào huyễn cảnh trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Nhiều nhất không cao hơn một phút đồng hồ thời gian, các trưởng lão hội thời gian ra tốc giản mua mà chết. Đùng, Sở Vô Xá tiện tay cho bên cạnh một vị trưởng lão vang dội cái tát. Không dùng. Ý liền nguyên lâm vào trong hôn mê. Bình tĩnh trên mặt biển, bụi đen hai đạo quang mang bay thẳng tương cung. Là ai đang giúp ta? Thẩm Dật Thần nhíu mày. Thời khắc nguy cấp đột nhiên một đạo ánh sáng xám bao phủ thân thể của hắn, sau đó Thẩm Dật Thần cảm nhận được chính mình linh lực dự trữ nhiều gấp 50 lần. Dầm dầm, đeo vòng tay phát ra êm thai tiếng vang. A, ngươi cũng gặp phải nguy cơ. Thẩm Dật Thần không do dự. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi giúp ta một lần, ta giúp ngươi một lần xem như hòa nhau. Hỗn loạn chi thành, dần dần già đi Lục Viễn ngồi tại trên vương tọa. Tham kiến Lam Tinh chi chủ. Nhìn không thấy cuối quân đội giơ cao vũ khí. Tham kiến Lam Tinh chi chủ. Tham kiến Lam Tinh chi chủ. Tiếng lan núi kêu biển gầm, liên miên bất tuyệt. Một giây sau theo Lục Viễn giơ tay lên, quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. 130 năm phong vân biến ảo, hồi tưởng lại không khỏi để cho người ta thổn thức không thôi. Lục Viễn ngồi ngồi mãi thôi. Ta một đi ngang qua quan chẳng tướng, một đường vượt mọi chông gai, bây giờ ta sẽ không bao giờ lại bị quản chế tại người, phía trước đã vô địch thủ. Ánh sáng xám trùng thiên, bao phủ tại Lục Viễn đỉnh đầu. Ai mẹ hắn muốn làm Lam Tinh chi chủ, ta muốn trở thành trên thế giới kẻ gian ác nhất. Giang giác, huyễn cảnh phá diệt, Lục Viễn khôi phục thanh tỉnh. Địch Hoài Chân, ngươi lại là làm sao làm được? Địch Hoài Chân lần nữa một bước. Sở Vô Xá từ trong huyễn cảnh đi tới, là bởi vì hắn không sống tới 28 tuổi. Lục Viễn không phải huyết thuộc tính chức nghiệp giả, liền xem như vậy không có khả năng giống Sở Vô Xá điên cuồng như vậy. Cấm chú, thời gian thuộc tính cấm chú. Lục Viễn không có phản ứng Địch Hoài Chân, cấp tốc làm rõ ràng chính mình tình cảnh. Từ Địch Hoài Chân thi triển cấm chú đến bây giờ, cũng liền đi qua hơn 20 giây. Không dùng, các trưởng lão vô luận như thế nào đánh đều thức tỉnh không được. Sở Vô Xá nói ra. Đương nhiên không dùng. Lục Viễn nhìn xem Địch Hoài Chân, liên tưởng đến Mục Chí Hồng nói ra Địch Hoài Chân danh tự sau. Vị này đại thuận vương siêu quốc sư tức hồn hệ bộ dáng, bốn mắt nhìn nhau. Địch Hoài Chân thầm nghĩ hỏng bét. Khi Lục Viễn tử trong huyễn cảnh thức tỉnh, nhưng không có lập tức thi triển linh kỹ công kích hắn, là hắn biết hỏng. Quả nhiên, địch nghi ngờ. Thật. Lục Viễn đại thanh nói ra ba chữ này. Dầm dầm, trưởng lao tập thể thức tỉnh, phó tính tiết tay mắt lanh lẹ kéo cùng cái tên. Tình huống nguy cấp, hắn không để ý tới liệt phong mũi tên chân quý tính. Năm mũi tên tề phát, bốn mũi tên bắn trúng Địch Hoài Chân tứ chi, cuối cùng một tiễn tinh chuẩn bắn vào trái tim. Chương 213, xem ai vận khí tốt. Chương 213, xem ai vận khí tốt. Năm mũi tên, bốn mũi tên trúng mục tiêu Địch Hoài Chân tứ chi chỗ khớp nối, một tiễn bắn vào trái tim. Nhìn xem từ không trung rơi xuống không ngừng chảy máu, đánh mất năng lực chiến đấu Địch Hoài Chân, Lục Viễn cũng không có thắng lợi vui sướng. Thần hoàng cảnh cường giả cũng không phải dễ giết như vậy, huống chi Địch Hoài Chân hay là lấy quỷ dị chứ danh thời gian thuộc tính. Mặc kệ Địch Hoài Chân thi triển bất luận cái gì linh kỹ, lớn tiếng gọi hắn danh tự, Lục Viễn nhắc nhở. Sở Vô Xá, Hàn Tuấn Thần các loại tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Địch Hoài Chân, Địch Hoài Chân, Địch Hoài Chân. Thanh âm một cái so một cái vang dội, nghe Địch Hoài Chân sắc mặt tái xanh. Lần này coi như các ngươi thắng. Địch Hoài Chân lòng sinh thoái ý, lần nữa thi triển một cái cấm chú. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn muốn tiếp tục âm thầm ẩn nút xuống dưới lần nữa bố cục, thẳng đến lật đổ Hoa Hạ trùng kiến đại thuận vương triều. Cấm chú đảo ngược thời gian ngay trước lão phu mặt thi triển cấm chú, không khỏi quá phách lối. Phùng Thụy Hoa nói ra, điều khiển Khô Lâu Vương bổ về phía Địch Hoài Chân. Cầm chú không thể so với địa giai linh kỹ, thi triển là cần thời gian. Lúc này Địch Hoài Chân một không ai ở bên cạnh bảo hộ, hai không có loại hình phòng ngự linh khí bản thân, ngăn cản hắn đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Phanh, cốt đao trùng điệp bổ về phía Địch Hoài Chân, một ngạt tiếng vang xuất hiện, bụi đất tung bay, mặt đất ngạnh sinh sinh ném ra một lỗ thủng lớn. Để Phùng Thụy Hoa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thổ thuộc tính thần hoàn cảnh cũng không dám cam đoan tiếp được Khô Lâu Vương một kiếm, Địch Hoài Chân vậy mà nhẹ nhõm ngăn cản. Nhìn về phía Địch Hoài Chân mi tâm lấp lóe qua mang, Lục Viện giống như đã từng quen biết. Thời gian thuộc tính đỉnh cấp thần thông phá diệt vĩnh âm. Đường Cảnh Huy nói ra, phá diệt vĩnh âm, duy nhất hiệu quả thi triển cấm chú không cách nào bị quấy rầy, tương đương với vô địch phòng ngự. Lục Dạ Ly lĩnh ngộ thần thông chính là phá diệt vĩnh âm, chỉ có thể thả hắn đi. Đường Cảnh Huy thở dài, hắn là ở đây người bên trong hiểu rõ nhất thần thông phá diệt vĩnh âm. Thả hắn đi. Sở Vô Xá trên mặt tràn ngập không cam tâm. Hắn nhìn ra được Địch Hoài Chân sợ, không dám đối mặt chính mình cùng Lục Viễn xuất lĩnh bảy minh một điện trưởng lão, cùng tối tự nhân viên. Có thể rõ ràng Địch Hoài Chân đang ở trước mắt, lại trơ mắt thả hắn đi để Sở Vô Xá không thể nào tiếp thu được. Trừ phi tổng minh chủ đích thân tới, nếu không không ai có thể ngăn cản hắn đào tẩu. Đường Cảnh Huy nói ra, dù là phán quyết điện điện chủ cũng không được, nhất định phải là tổng minh chủ. Ta không tin. Giết mắt đỏ Phó Tĩnh Tiết nói ra, lần nữa kéo cung bắn tên. Hiu hiu hiu, duy nhất một lần đem còn lại liệt phong mũi tên hết thảy bắn về phía Địch Hoài Chân. Kết quả cùng Đường Cảnh Huy nói một dạng, có thể trọng thương thần hoàng cảnh cường giả cực phẩm linh khí liệt phong cung, tăng thêm không cách nào luyện chế dùng một cây thiếu một dễ liệt phong mũi tên. Và tại thi triển thần thông phá diệt vĩnh âm Địch Hoài Chân trên thân không hề có tác dụng. Nhìn thấy Phó Tĩnh Tiết đem liệt phong mũi tên dùng hết, liệt phong minh các trưởng lão đau lòng không thôi. Dù sao cung tiễn này là liệt phong minh chấn minh chi bảo, về sau phải đặt ở trong bảo khố sinh bụi. Không ai có thể ngăn cản bần tăng đào tẩu, ai cũng không được. Địch Hoài Chân tự tin nói. Nghe nói như thế đại gia nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh, ánh mắt tụ vào tại Lục Viễn trên thân. Không có Lục Viễn, bọn hắn sớm đã chết ở Địch Hoài Chân thi triển cấm chú bên trong. Chúng ta tới đánh cược ai vận khí tốt. Lục Viễn nói một câu để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Hàn Tuấn Thần, đem tịch vô cho ta. Lục Viễn ngữ khí không cho phản bác. Được. Hàn Tuấn Thần quả quyết lấy xuống cổ tay đeo cực phẩm linh khí tịch vô, trực tiếp ném cho Lục Viễn. Hắn đối Lục Viễn tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao Lục Viễn nhiều lần cứu được mệnh của hắn. Nắm chặt cực phẩm linh khí tịch vô, Lục Viễn phát hiện tịch vô cùng tịch diệt mặc dù là xuất từ cùng một vị luyện khí sư chi thủ, nhưng sử dụng phương thức khác nhau một trời một vực. Lúc chiến đấu có thể lựa chọn một con hung thú thu hoạch được chuyên môn năng lực. Ông quả quyết lựa chọn đầu người thân rắn hung thú. Đó là cái gì? Các trưởng lão nhìn về phía lơ lửng tại Lục Viễn đỉnh đầu, tướng mạo xinh đẹp lại có được thân rắn nữ nhân. Các trưởng lão hiếu kỳ, Địch Hoài Chân cũng là như thế. Hắn đang tự hỏi Lục Viễn nói câu nói kia. Chúng ta tới đánh cược ai vận khí tốt. Cực. Đánh cược như thế nào? Hàn Tuấn Thần bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ có chút xấu hổ. Đúng a. Tịch vô con hung thú này hiệu quả có thể làm cho mục tiêu thi triển linh kỹ mất đi hiệu lực. Mặc dù là có xác suất, hoàn toàn có thể đánh cược một keo. Cực thắng Địch Hoài Chân tuyệt đối chạy không được, thua vậy không lỗ. Hắn làm sao không nghĩ tới đâu? Phải biết hắn là tịch vô chủ nhân, ngược lại Lục Viễn dẫn đầu nghĩ đến. Coi là dạng này có thể ngăn cản bần tăng. Địch Hoài Chân vẫn không nghĩ rõ ràng, bất quá hắn cấm chú đã thi triển thành công. Cấm chú đảo ngược thời gian không đợi Địch Hoài Chân mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện cấm chú hiệu quả mất hiệu lực. Địch Hoài Chân, vì cái gì? Địch Hoài Chân nội tâm tuyệt vọng. Hôm nay phát sinh quá thêm ra hầu ngoài ý liệu của hắn sự tình. Đầu tiên là Mục Chí Hồng nói ra hắn bản danh không chết, ngay sau đó dẫn xuất một loạt phản ứng dây chuyền. Sở Vô Xá cùng Lục Viễn đánh vỡ huyễn cảnh, trợ giúp các trưởng lão từ trong huyễn cảnh đi tới. Bây giờ thi triển cấm chú đảo ngược thời gian mất đi hiệu lực, nhưng mà Địch Hoài Chân rõ ràng cảm nhận được thể nội linh lực trôi qua. Linh lực tiêu hao, cấm chú không có hiệu quả. Cái này hợp lý sao? Lơ lửng tại Lục Viễn đỉnh đầu đầu người thân rắn nữ nhân phát ra hào quang lóa mắt. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Lục Viễn vừa cười vừa nói, sải bước đi đến linh lực hao hết Địch Hoài Chân trước mặt. Phanh, một cước hung hăng giẫm tại Địch Hoài Chân trên mặt đống nhiên dùng sức. Đều nói thời gian thuộc tính chức nghiệp giả am hiểu bố cục, lão lựa chọn, cái này cũng tại ngươi trong dự liệu sao? Lục Viễn hỏi. Địch Hoài Chân lâm vào trầm mặc. Thiên mệnh, hết thảy đều là thiên mệnh. Thật lâu, Địch Hoài Chân liên tiếp thở dài. Linh lực của hắn bị Sở Vô Xá phong tỏa 2/3, thi triển hai cái cấm chú ý nguyên đạt tới cực hạn. Lục Viễn, thả bần tăng một cái mạng, bần tăng nguyện ý phụ tá ngươi trở thành Hoa Hạ chi chủ. Địch Hoài Chân ý đồ đàm phán. Đại Thuận Vương triều hoàng đế chính là tại bần tăng phụ tá tiếp theo thống thiên hạ, bần tăng có thể phụ tá hắn tự nhiên cũng có thể giúp ngươi. Không cần. Đối mặt Địch Hoài Chân dụ hoặc, Lục Viễn bất vi sở động. Ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi, ngươi coi như phụ tá ta trở thành Lam Tinh chi chủ cũng không được. Lục Viễn thái độ kiên quyết, trong đầu hiện hiện cáo ngạo chi cầm đầu cho tàn quân sĩ binh tử trạng. Còn có quận chúa Mục Diệu Linh. Nếu như bọn hắn không có chết, giải quyết bằng thành đại học cổ đại chức nghiệp giả sau, chính mình có lẽ sẽ không tới hỗn loạn chi thành. Đối phó cổ đại chức nghiệp giả là phía quan phương sự tình, chính mình đơn thuần là đến báo thù. Cũng bởi vì chết một chút binh sĩ, mà lại là Đại Thuận Vương triều binh sĩ. Địch Hoài Chân cảm thấy hoang đường. Hắn thấy Lục Viễn lý do quá hoang đường cùng buồn cười. Những cho tàn kia quân tinh nhuệ chết thì đã chết, đơn giản là cảnh giới thấp kém sâu kiến thôi. Cùng hắn thực lực cùng năng lực so sánh đáng là gì? Hắn nhưng là khả năng giúp đỡ Lục Viễn thực hiện trên đời này tất cả mọi người khát vọng mộng tưởng. Trở thành Hoa Hạ chi chủ, trở thành Lam Tinh chi chủ cũng không phải là không thể được. Lục Viễn, ngươi suy nghĩ kỹ càng, giết bần tăng ngươi nhưng là không còn cơ hội. Địch Hoài Chân nói ra, quyết định phương pháp trái ngược uy hiếp Lục Viễn. Nhưng mà nên đón không phải là hắn Lục Viễn trả lời, mà là một viên hỏa cầu màu vàng. Chương 214, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Chương 214, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Bần tăng không cam tâm a. Tiêu Thê Lương thảm thiết tiếng vang lên, vốn là bản thân bị trọng thương Địch Hoài Chân khắp khuôn mặt là không cam lòng. Ba lần, hắn có ba lần lật đổ Hoa Hạ trùng kiến Đại Thuận Vương triều cơ hội. Lần thứ nhất tại Hồng Liên Thành, sớm tại hơn 300 năm trước hắn coi như đến Hồng Liên Thành là Hoa Hạ chống cự yêu ma biên tái thành thị. Thế là để số lớn Đại Thuận Vương triều binh lính tinh nhuệ ngủ say trong lòng đất. Nếu như ngày nào Hồng Liên Thành bị công phá, thú triều tràn vào hậu phương thành thị, tối thiểu hơn ngàn vạn cư dân chết oan chết uổng. Đến lúc đó dư luận bạo tạc, Thất Minh một điện quyền uy sẽ lọt vào cấp xử thi nguy cơ. Nhưng mà Lục Viễn lại sức một mình ngăn cản thú triều, xử lý ngủ say cổ đại binh sĩ, còn đem bắt hoàng tử Mục Thiên Phong giết đi. Lần thứ hai hay là bởi vì Lục Viễn thông qua Mục Chí Hồng tìm tới Hoa Hạ hắn nằm vùng gia tộc thế lực. Trước đó Địch Hoài Chân kế hoạch chuẩn bị tại Hoa Hạ từng cái thành thị làm phá hư, còn không có áp dụng xếp vào gia tộc thế lực liền bị một tổ bưng. Còn có chính là lần này, phía quan phương tuyệt đối không thể thừa nhận tứ đại đỉnh tiêm học phủ học sinh bị tàn sát hầu như không còn, bọn hắn là Hoa Hạ tương lai hy vọng. Nếu Lục Viễn cùng Sở Vô Xá bình yên vô sự, vậy đại biểu đánh lén bằng thành đại học cùng Đế Đô đại học thất bại. Hỏa cầu màu vàng để nhiệt độ lần nữa tiêu thăng, lúc sắp chết Địch Hoài Chân cất tiếng cười to. Chờ xem, Đại Thuận Vương triều còn không có thua. Bệ hạ sắp đột phá đến bất hủ cảnh, đến lúc đó ai cũng ngăn không được bệ hạ, chỉ tiếc bẩn tăng không thấy được. Bất hủ cảnh. Nhìn xem Địch Hoài Chân bị đốt thành tro bụi, Lục Viễn biểu lộ ngưng trọng. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Không có. Tối thiểu hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả toàn bộ chết sạch. Đại Thuận Vương triều chỉ còn lại có hoàng đế Mục Thiên Dực còn sống, hắn cũng không tại hỗn loạn chi thành. Lão sư, ngươi không phải nói chức nghiệp giả định phong là thần hoàng cảnh sao? Nghe được Địch Hoài Chân lời nói, Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy. "Ân, đây là cá nhân ta suy đoán." Đường Cảnh Huy trầm giọng nói. Linh khí khôi phục ngàn năm qua, nhân tộc, yêu ma hai tộc xuất hiện qua nhiều vị thiên tiêu, hắn nói bọn họ trong lịch sử lưu lại qua một trang nổi bật. Một vị trước tổng minh chủ, Ma Tôn đứng đầu, phiêu lượng quốc lãnh tụ Đường Cảnh Huy nói ra cái này đến cái khác đại chúng biết rõ danh tự. Lục Viễn, Sở Vô Xá, Thất Minh một điện trưởng lão chăm chú lắng nghe. Luận cảnh giới, ở đây không ít người đều muốn so Đường Cảnh Huy cao. Nhưng nếu là luận đối từng cái thuộc tính cùng lịch sử hiểu rõ, trong thiên hạ ai cũng không bằng Đường Cảnh Huy. Lại thêm tổng minh chủ, phán quyết điện điện chủ, cho đến tận này ngàn năm qua từng sinh ra 28 vị thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng mà vô luận nhân tộc, yêu ma hai tộc cường giả đều không có đột phá đến bất hủ cảnh, vĩnh viễn tại thần hoàng cảnh đỉnh phong dừng bước không tiến. Đường Cảnh Huy nói ra, cho nên ta phỏng đoán căn bản không có bất hủ cảnh cảnh giới này, thần hoàng cảnh đỉnh phong đã là điểm cuối cùng. Đường Cảnh Huy ngữ ra kinh người, ai cũng khát vọng thu hoạch được kéo dài tuổi thọ, đối thần hoàng cảnh chức nghiệp giả tới nói, có thể sống hơn 400 năm còn thiếu rất nhiều, cho nên tin tưởng thần hoàng cảnh còn có thể đột phá, dùng cái này để tăng trưởng tuổi thọ sống được càng lâu. Đường tiên sinh nói lao phu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phùng Thụy Hoa đồng ý nói, hắn vừa đột phá đến thần hoàng cảnh, thọ hết chết giả có thể sống 300 năm. Nếu như dựa theo cái này tuổi thọ coi là, hắn chính vào trắng niên, thanh niên hình dung cũng không quá đáng. Tại thân thể khỏe mạnh, có thể ăn có thể uống điều kiện tiên quyết, Phùng Thụy Hoa vẫn chưa thỏa mãn có thể sống 300 năm. Nhưng Địch Hoài Chân nói Đại Thuận Vương triều hoàng đế sắp đột phá đến bất hủ cảnh. Lục Viễn nói ra, cái này cùng Đường Cảnh Huy phỏng đoán hoàn toàn tương phản. Đường Cảnh Huy cho là thần hoàng cảnh đỉnh phong là điểm cuối cùng, bất hủ cảnh là những cường giả kia mong muốn đất vương, tin tưởng có cảnh giới này thôi. Cho nên ta vậy tại buồn bực, hắn ở đâu ra lực lượng? Đường Cảnh Huy lau thật dày mảnh kính mắt. Cùng Đại Thuận Vương triều tể tướng Đàm Cảnh Thụy khác biệt, Lục Viễn giết chết Địch Hoài Chân hết sức nhanh chóng. Không có cách nào, Địch Hoài Chân là thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả, nhất định phải giết gọn gàng, miễn cho lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như Địch Hoài Chân không có nói láo, chuyện kia liền không xong. Sở Vô Xá nhíu mày, ai cũng không biết bất hủ cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thần hoàng cảnh cường giả đưa tay ở giữa có thể hủy diệt một cái thị, bất hủ cảnh có thể hủy diệt một tỉnh, lại khoa trương điểm hủy diệt một cái quốc cũng không phải không có khả năng. Người chim chết chỉ lên trời. So với Sở Vô Xá lo lắng, Lục Viễn biểu hiện mười phần bình tĩnh. Nếu như Đại Thuận Vương triều hoàng đế đột phá đến bất hủ cảnh, chính mình đoán chừng cái thứ nhất chết. Nếu không phản kháng được, vậy liền dứt khoát hưởng thụ tốt. Xem trước một chút Địch Hoài Chân nhẫn chữ vật có cái gì. Lục Viễn nói ra. Xem xét không sao, bên trong đồ tốt khó có thể tưởng tượng. Bốn cái thời gian thuộc tính cấm chú, lao lửa chọc này đủ mập. Lục Viễn xem xét trong tay bốn quyển ố vàng tấm da dê. So với mặt khác thuộc tính cấm chú, ánh sáng, thời gian, thuộc tính không gian cấm chú thưa thớt nhất, tự nhiên vậy chân quý nhất. Cái này bốn cái thời gian thuộc tính cấm chú, trừ đảo ngược thời gian, mặt khác ba cái cấm chú đều có một cái điểm giống nhau. Chỉ cần lớn tiếng hô lên người thi triển bản danh, cấm chú sẽ tự sụp đổ. Thời gian thuộc tính. Lục Viễn nghĩ đến lao tỷ, chính mình mặc dù không phải thời gian thuộc tính, nhưng Lục Dạ Ly là. Lại phối hợp đỉnh tiêm thần thông phá diệt vĩnh âm, các loại Lục Dạ Ly đột phá đến lĩnh vực cảnh linh lực có thể thi triển cấm chú, cùng cảnh không người là đối thủ của nàng. Địch Hoài Chân nhẫn chứa vật đồ tốt còn có rất nhiều, bốn kiện thượng phẩm linh khí, hai khối thần hoàng cảnh ma hạch, còn có hắn viết nhật ký. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Hàn Tuấn thần đậu đen rau muốn đạo. Lão lửa chọc này cũng là có ý tứ, chỉ muốn chứng minh chính mình có đồ lòng chi thuật, chuẩn bị trợ giúp Đại Thuận Vương triều hoàng đế trở thành Lam Tinh chi chủ liền bảo dưỡng tuổi thọ. Hàn Tuấn thần xem xét nội dung nhật ký. Nếu như hắn có Địch Hoài Chân loại này trí thông minh, làm gì không chính mình trở thành Lam Tinh chi chủ? Nhật ký viết đến phía sau, Lục Viễn rõ ràng cảm nhận được Địch Hoài Chân vội vàng sao động. Theo bố trí tỉ mỉ kế hoạch lần lượt bị phá hư, Địch Hoài Chân quyết định để Đại Thuận Vương triều hoàng đế đến thử đột phá đến bất hủ cảnh. Chỉ có dạng này mới có lật bản hy vọng. Về phần Đại Thuận Vương triều hoàng đế ở nơi nào, vị trí cụ thể trên nhật ký chưa hề nói. Không đợi Lục Viễn xem hết nhật ký, Hàn Tuấn Thần liếm môi một cái. Cái kia Viễn ca, Tịch Vô có phải hay không nên trả lại cho ta? Hàn Tuấn Thần làm bộ ho khan. Ngươi không phải nói còn sống trở về liền đưa ta? Lục Viễn nói ra. Hàn Tuấn Thần, Viễn ca. Hàn Tuấn Thần định nọt cười một tiếng. Ấy. Lục Viễn không còn đùa Hàn Tuấn Thần, đem Tịch Vô đưa tới. Chờ một chút, Tịch Vô khí linh không muốn lại cùng ngươi. Lục Viễn nghe được khí linh đang cùng chính mình câu thông. Cực phẩm linh khí mới có khí linh tác dụng có thể tốt hơn phát huy linh khí hiệu quả. Nghe nói như thế Hàn Tuấn Thần người choáng váng, không nghĩ tới khí linh như thế ghét bỏ hắn. Cuối cùng Lục Viễn vẫn là đem Tịch Vô cho Hàn Tuấn Thần. Tịch Vô cương tới tay, Hàn Tuấn Thần cùng khí linh đối phun lên đến. Lục Viễn chỗ nào so với ta tốt, ngươi cứ như vậy muốn cho hắn coi người chủ nhân. Ngươi hẳn là hỏi chỗ nào không thể so với ngươi tốt. Non nớt giọng trẻ con băng lên, Tịch Vô phát ra ánh sáng màu lam. Hàn Tuấn Thần lâm vào trầm tư. Không nhìn Hàn Tuấn Thần cùng khí linh cãi nhau, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá cùng một chỗ xem xét nội dung nhật ký. Tìm được. Sở Vô Xá tinh thần chấn động. Hắn tìm tới trong nhật ký Địch Hoài Chân liên quan tới năm vị người trẻ tuổi truyền thuyết ghi chép. Chương 214, hết thệ như lúc ban đầu chương 214, hết thệ như lúc ban đầu khu không người, hỗn loạn chi thành. Tìm tới. Sở không có sao mừng rỡ, lần xem Địch Hoài Chân nhật ký nội dung. Nội dung đúng là bọn họ cảm thấy hứng thú, liên quan tới năm vị trẻ tuổi truyền thuyết. Cái này lão lựa chọc điên rồi, dùng tới trăm vị thời gian thuộc tính, lĩnh vực cảnh trở lên cường giả sinh mệnh làm đại giá bói toán. Hàn Tuấn Thần lại gần, xem xét nhật ký hàng thứ nhất nội dung. Địch Hoài Chân có khả năng dự báo tương lai đầu nguồn tìm tới. Thời gian thuộc tính chức nghiệp giả vốn là hi hữu, huống chi lĩnh vực cảnh trở lên, trong đó bao gồm 10 tên nhập thánh cảnh, 1 tên thần hoàng cảnh. Giá quá lớn. Đường Cảnh Huy liên tục nhíu mày. Hắn đoán được dự báo tương lai rất khó, vốn cho rằng là tiêu hao rộng lượng cao giai yêu tinh ma hạch, ai biết vậy mà lại như thế nhiều chức nghiệp giả sinh mệnh. Địch Hoài Chân sở dĩ làm như thế, tất cả đều là Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Ngày Dực sai khiến. Thần hoàng cảnh đỉnh phong Mục Ngày Dực tuổi thọ đạt tới cực hạn, khát vọng đột phá đến bất hủ cảnh kéo dài tuổi thọ. Đột phá đến bất hủ cảnh cùng chúng ta có quan hệ gì? Hàn Tuấn Thần buồn bực nói. Nếu như Lục Viễn suy đoán chính xác, như vậy hắn cũng là năm vị trẻ tuổi một trong. Đương nhiên là có quan hệ, Địch Hoài Chân biết rất rõ ràng, năm vị trẻ tuổi tụ tập mới có thể trợ giúp Mục Ngày Dực đột phá đến bất hủ cảnh. Sở không có xá chỉ vào nhật ký câu nói sau cùng. Quấy nhiễu mọi người hồi lâu nghi hoặc cuối cùng giải ra. Mục Ngày Dực đại nạn sắp tới, hỏi thăm quốc sư Địch Hoài Chân làm sao có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Địch Hoài Chân lấy trên trăm vị thời gian thuộc tính, lĩnh vực cảnh cường giả sinh mệnh làm đại giá dự báo tương lai, biết được năm vị trẻ tuổi có khả năng trợ giúp Mục Ngày Dực. Bất quá muốn chờ đến hơn 300 năm phía sau. Vì vậy thân là Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Ngày Dực lựa chọn ngủ say, bao gồm hoàng thân quốc thích cùng quân đội tinh nhuệ. Từ đó mảnh đất này rơi vào hỗn loạn bên trong, yêu ma xâm lấn, bách tính dân chúng lầm than. Trong đó cái này đến cái khác vương triều quật khởi, ngay sau đó nhanh chóng lùi bại. Mãi đến hơn 300 năm phía sau hôm nay, cổ đại chức nghiệp giả nhộn nhịp tỉnh lại, tại Mục Ngày Dực sai khiến bên dưới tính toán lật đổ Hoa Hạ xây dựng lại Đại Thuận Vương triều. Chúng ta tác dụng là giúp thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả đột phá. Hàn Tuấn Thần biểu lộ cổ quái. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có sai. Địch Hoài Chân rõ ràng bày tỏ năm vị trẻ tuổi đem Lam Tinh quấy nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể thống nhất Lam Tinh. Cho đến tận này vô luận nhân tộc, yêu ma hai tộc đều không có người nào đột phá đến bất hủ cảnh. Nếu như bất hủ cảnh đủ cường đại, người nào trước đột phá người nào liền có thể thống nhất Lam Tinh. Lục Viễn, ngươi đang nghe sao? Đường Cảnh Huy nhìn hướng Thất Thần Lục Viễn. Địch Hoài Chân trong nhật ký nội dung phi thường trọng yếu, nếu như là thật, Tổng Minh Chủ cùng Phán Quyết Điện Điện Chủ có hy vọng trở thành Lam Tinh duy nhị bất hủ cảnh cường giả. Đang nghe. Lục Viễn gật đầu nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Ta, Sở không có xá, Hàn Tuấn Thần, gương ngọn hạ đều tại Hoa Hạ, yên lặng phá chủ nhân ở đâu? Lục Viễn liếc mắt trong tay mình cực phẩm linh khí tịch diện, cùng với Hàn Tuấn Thần cổ tay nắm giữ khí linh yên lặng không có. Năm vị trẻ tuổi muốn ở cùng một chỗ mới có thể phát huy tác dụng, thiếu một cái cũng không được. Hiện tại Lục Viễn chỉ biết là yên lặng phá chủ nhân gọi là Thẩm Dật Sáng Sớm, đồng thời nào giống như Hàn Tuấn Thần có chút không bình thường. Hàn Tuấn Thần là giả ngây giả dại, Thẩm Dật Sáng Sớm thì là luôn mồm muốn trở thành ma vương, làm nhưng là hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Rất tốt, tối thiểu nội tâm là cái chính trực người thiện lương. Đường Cảnh Huy nói, nghĩ thầm nếu như có cơ hội năm người thật gặp mặt, hẳn là sẽ hợp. Yên lặng phá chủ nhân ở đâu? Vấn đề mới sinh ra, cho đến tận này chỉ biết là hắn gọi là Thẩm Dật Sáng Sớm. Giáp tình nghề nghiệp gì, cảnh giới, ở tại cái kia hoàn toàn không biết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đế Đô Đại học Phó Hiệu trưởng Lâu Hồng Trác đề nghị. Trải qua nhiều lần chiến đấu bọn họ sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, cấp thiết muốn tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Hỗn loạn chi thành cổ đại chức nghiệp giả đã giết sạch, tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa. Bảy Minh một điện các trưởng lão nhìn về phía Sở không có xá, tối tự nhiên nhân viên ánh mắt tụ vào tại Lục Viễn trên thân. Trở về, trở về. Thượng Hải Đại học, chiến đấu còn đang tiếp tục. Kim thuộc tính lĩnh vực mở rộng, thần hoàng cảnh 6 sao gừng chiến tiên thế không thể đỡ. Mỗi một kiếm đều để trước đến Thượng Hải Đại học cổ đại chức nghiệp giả trong lòng run sợ, thôi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Hô trưởng, hắn đem chúng ta như thế nhiều người đánh liên tục bại lui. Mục Mở Hoa sắc mặt tái xanh. Đánh lén tứ đại đứng đầu học phủ cổ đại chức nghiệp giả bên trong, hắn cảnh giới cao nhất, nghiễm nhiên là không gian thuộc tính, thần hoàng cảnh 6 sao cường giả. Gương chiến tiên cùng hắn đều là thần hoàng cảnh 6 sao, lại thêm nhiều vị nhập thánh cảnh cường giả phụ tá. Vậy mà đánh không lại gương chiến tiên một người. lão ba cố lên. Gương ngọt Hạ hưng phấn hô. Ở trong mắt nàng lão ba giống như chiến thần. Khương gia chủ cố lên. Học sinh cùng kêu lên hò hét, phó hiệu trưởng cùng đạo sư giữ vững tinh thần bảo vệ học sinh an toàn. Bọn họ đã từng đề nghị trợ giúp Gừng Chiến Thiên, có thể Gừng Chiến Thiên khăng khăng muốn một người đối mặt đám này cổ đại trước nghiệp giả. Lại đến một kiếm, cũng là cuối cùng một kiếm. Gừng Chiến Thiên ngữ khí bình tĩnh, hai tay nắm chặt cực phẩm linh khí Trạm Thiên kiếm. 10 giây sau, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mặt trời chói chang đốt tâm, mấy bến thịt nát từ không trung rơi xuống. Mục Mở Hoa nhìn hướng chính mình xuyên qua trái tim vết thương, ngẩng đầu đầy mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Gừng Chiến Thiên. Nhưng mà Gừng Chiến Thiên sau đó nói lời nói để hắn khiếp sợ không thôi. Tất cả như lúc ban đầu. Tất cả như lúc ban đầu. Mục Mở Hoa đầu tiên là không hiểu, sau đó ngắm nhìn bốn phía đột nhiên phát hiện. Bộ phát kịch liệt như thế chiến đấu, Thượng Hải Đại học không có tổn hại bất luận cái gì một dãy nhà. Ngươi. Mục Mở Hoa hiểu. Trước mắt cái này dáng người khôi ngô, hùng tráng như gấu nam nhân đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là lo lắng quá nhiều, thậm chí Thượng Hải Đại học một cọng cỏ đều không muốn để bọn họ phá hư. Buồn cười đến cực điểm. Mục Mở Hoa tự rêu nói. Nguyên bản hắn cảm thấy cùng Gừng Chiến Thiên có lực đánh một trận, kết quả lại là tôm tép ngại nhép. Cảnh giới cao nhất Mục Mở Hoa chết nhất thể diện, chỉ là trái tim bị đâm xuyên, vì trên mặt đất mất đi hô hấp. Lão ba huy vũ. Gừng Ngọt Hạ kích động nói. Sau đó mau đem Đế Đô Đại học, Bàng Thành cùng nói rõ Thành Đại học cũng gặp phải cổ đại chức nghiệp giả đánh lén sự tình nói cho Gừng Chiến Thiên. Liên nhìn nói rõ Thành Đại học bên kia thế nào. Gừng Chiến Thiên lo lắng, cầm trong tay Trảm Thiên kiếm lại lần nữa phong ấn đến Gừng Ngọt Hạ trong cơ thể. Cái này cực phẩm linh khí Gừng Ngọt Hạ hiện tại không cần đến, chỉ có đột phá đến pháp tắc cảnh mới có thể. Đế Đô Đại học cùng Bằng Thành Đại học bởi vì có Lục Viễn cùng Sở không có xá, cổ đại chức nghiệp giả toàn quân bị diệt. Duy chỉ có nói rõ Thành Đại học bên kia chậm chạp không có tin tức. Thương khung thương hội lão bản có thể ngăn cản được cổ đại chức nghiệp giả sao? Gừng Ngọt Hạ hỏi, muốn để phụ thân ngồi truyền tống trận pháp đi giúp nói rõ Thành Đại học. Nhưng mà Gừng Chiến Thiên cự tuyệt rất thẳng thắn. Trước không nói Thượng Hải trạm đường sắt cao tốc bị phá hư, ta liền tính có thể đi qua cũng muốn tiếp tục lưu lại nơi này, phòng ngừa cổ đại chức nghiệp giả lại lần nữa đánh lén. Gừng Chiến Thiên nói, nếu là hắn đi, Thượng Hải nhưng liền không có thần hoàng cảnh cường giả trấn thủ. Chỉ có thể hy vọng nói rõ Thành Đại học bên kia, Thương khung thương hội cho thêm chút sức ngăn cản Đại Thuận Vương triều âm mưu. Chương 215, hắn vừa đi chương 215, hắn vừa đi nói rõ Thành, nói rõ Thành Đại học. Một viên to lớn tỏi vàng dòng chậm rãi chuyển động, tỏa ra uy áp để người không thở nổi. Thương khung thương hội hội trưởng Cao Hồng Sướng ra mặt run rẩy. Có bản thân liền đao thật thương thật làm một trận, cầm học sinh làm con tin có gì tài ba. Cao Hồng Sướng âm thanh lạnh lùng nói, so với tất cả như lúc ban đầu Thượng Hải Đại học, nói rõ Thành Đại học cơ bản biến thành phế tích. Lầu dạy học cầm vang sụp đổ, trọng yếu nhất chính là cổ đại chức nghiệp giả bắt cóc hơn ngàn tên học sinh xem như con tin. Cái này để Cao Hồng Sướng có chút nổi nóng. Hắn không có khả năng cầm học sinh an nguy làm tiền đặt cược, cục diện trong lúc nhất thời rằng có không xong. Cao Hồng Sướng nổi nóng, cầm đầu cổ đại chức nghiệp giả Mục Thiên Viễn khiếp sợ không thôi. Mục Thiên Viễn, phong thuộc tính, thần hoàng cảnh 4 sao. Giống như Mục Chí Hồng, hắn không hề họ Mục, mà là Đại Thuận Vương triều hoàng đế ban cho họ. Đánh lén tứ đại đứng đầu học phủ cổ đại chức nghiệp giả bên trong, Thượng Hải Mục Khải Hoa cảnh giới cao nhất, nói rõ thành thần hoàng cảnh cường giả có tối đa nhất 3 vị. Trái lại Cao Hồng Sướng chỉ là không gian thuộc tính, thần hoàng cảnh 3 sao. Vô luận cảnh giới vẫn là nhân số, bọn họ đều là nghiền ép. Nhưng mà lại đánh không lại, thậm chí ép bọn họ dùng học sinh đến uy hiếp Cao Hồng Sướng. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Phó hội trưởng Bắc Đức Sương hạ giọng. Sở dĩ Thương khung thương hội có thể treo lên đánh đám này cổ đại chức nghiệp giả, dựa vào chính là linh khí. Rộng lượng linh khí. Chỉ là Cao Hồng Sướng tiện tay cầm hơn 20 kiện thượng phẩm linh khí, Thương khung thương hội các trưởng lão càng là nhân viên hơn 10 kiện. Chung vào một chỗ có hơn 100 kiện nhiều, nháy mắt đem Mục Thiên Viễn cầm đầu cổ đại chức nghiệp giả tỉnh ngộ. Nhưng mà cục diện không thể lạc quan, đối phương có con tin dẫn đến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kéo, kéo càng lâu càng tốt. Cao Hồng Sướng chỉnh lý suy nghĩ. Vô luận các minh chủ cùng điện chủ, cùng với 5 vị hiệu trưởng đi nơi nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không rời đi Hoa Hạ quá lâu. Kéo tới bọn họ đến nguy cơ liền có thể hóa giải. Ta có thể thả các ngươi đi, điều kiện tiên quyết là không làm thương hại học sinh. Cao Hồng Sướng nhìn hướng Mục Khải Hoa. Ừ, vạn nhất ngươi nói không giữ lời làm sao bây giờ? Mục Khải Hoa nói, tâm tình 10 phần nôn nóng. Quốc sư mệnh lệnh là để bọn họ đem nói rõ Thành Đại học giết gà chó không yên. Hiển nhiên kế hoạch đã thất bại, bọn họ dù cho có thể trở về cũng sẽ gặp phải quốc sư trách phạt. Theo lật đổ Hoa Hạ xây dựng lại Đại Thuận Vương triều cơ hội dần dần xa vời, quốc sư càng thêm tàn nhẫn, kế hoạch thất bại tương đương chết. Cái này để Mục Khải Hoa tiến thối lưỡng nan. Tiếp tục chiến đấu là chết, trở về cũng là chết. Bản hội trưởng lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối buông tha các ngươi. Cao Hồng Sướng nói. Mặc dù nhân cách của ta không đáng mấy đồng tiền. Cao Hồng Sướng muốn nói. Mục Khải Hoa có chút động tâm, hắn nghĩ tới duy nhất đường sống. Đó chính là rời đi phía sau Mai Danh nhận tích, không về khu không người hỗn loạn chi thành. Cao hội trưởng, giết những này cổ đại chức nghiệp giả. Một tên bị áp chế học sinh lớn tiếng nói. Hơn ngàn tên bị áp chế học sinh, trước đó đều tại từ cho tàn quân sĩ binh truyền thụ cận thân bác đấu kỹ xảo. Khi thấy cho tàn quân sĩ binh chết ở trước mắt, mang cho những học sinh này không cách nào tưởng tượng đánh vào thị giác lực. Nhất là trong chớp mắt binh sĩ tình nguyện tự sát, cũng không muốn đối với bọn họ động thủ thời điểm. Mãnh liệt báo thủ tín niệm trong đầu bắn ra, trở ngại thực lực bọn họ không phải cổ đại chức nghiệp giả đối thủ, mà bây giờ bị áp chế các học sinh có quyền lựa chọn. Nghe nói như thế Cao Hồng Sướng cau mày, Mục Khải Hoa ngẩn người. Ta bất quá là một cái thần thông cảnh chức nghiệp giả, đổi thần hoàn cảnh, còn có nhiều như thế nhập thánh cảnh cường giả mệnh đáng giá. Đúng, động thủ đi. Thảo nê mã, lao tử thảo nê mã. Sục sôi cảm xúc phủ lên ra, các học sinh chỉ vào Mục Khải Hoa chửi ầm lên. Vậy liền để các ngươi cho lão phu cùng một chỗ cho cùng. Mục Khải Hoa phẫn nộ nói, vò đã mẹ không sợ rơi muốn giết sạch cái này hơn ngàn tên học sinh. Ầm ầm, màu xanh cương phong càng quét, Cao Hồng Sướng thấy thế muốn ngăn cản nhưng vì lúc đã muộn. Cầu vung hiện, cương phong biến mất không thấy gì nữa. Mục Khải Hoa quay đầu con người phong to. Thần hoàng cảnh, tất cả đều là thần hoàng cảnh cường giả. Đứng tại trung ương là một tên trên người mặc màu trắng lộng lẫy trang phục, khí chất nho nhã người trung niên. Quang thuộc tính, thần hoàng cảnh đỉnh phong. Có thể tính tới. Cao Hồng Sướng nhẹ nhàng thở ra. Tham kiến Thẩm điện chủ, chư vị đi nơi nào thành đoàn du lịch? Cao Hồng Sướng vừa cười vừa nói. Thẩm Đoạn Hồng không có trả lời, bao gồm sau lưng trên trăm vị thần hoàng cảnh cường giả. Cao Hồng Sướng cẩn thận nhìn, các minh chủ cùng điện chủ biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phẫn nộ. Nhất là phán quyết điện chủ Thẩm Đoạn Hồng, có loại bị trêu đùa không vui. Lôi Đình Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh lấy ra một cái chiến truy, trực tiếp bay về phía Mục Khải Hoa. Giữa đường qua Cao Hồng Sướng lúc, Sở Vĩnh Thịnh nghiêm thanh khàn khàn. Cao hội trưởng, ta muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ân. Cao Hồng Sướng không hiểu. Một ánh mắt, vẹn vẹn một ánh mắt Sở Vĩnh Thịnh để tất cả cổ đại chức nghiệp giả không thể động đậy. Phanh phanh phanh, Mục Khải Hoa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía sách theo chiến truy Sở Vĩnh Thịnh. Hắn muốn cầu xin tha thứ, có thể miệng làm sao cũng nói không ra lời. Một búa, hai truy, ba truy. Sở Vĩnh Thịnh bắt đầu tiến hành xử quyết, không để ý chút nào máu tươi nhiễm toàn thân. Thẩm Đoạn Hồng đám người cứ như vậy yên lặng nhìn xem cho hạ giận Sở Vĩnh Thịnh. Lư Tĩnh Nguyên, giống, gấu giống rung trời. Sở Vĩnh Thịnh giơ cao trong tay chiến truy tâm tức nhìn thương khung. Vất vả Cao hội trưởng, trận chiến này thương khung thương hội tổn thất linh khí, yêu tinh ma hạch, bảy minh một điện gấp 10 hoàn trả. Thẩm Đoạn Hồng nói. Nói rõ thành đại học hiệu trưởng vốn quốc đống, hai vị thần hoàng cảnh cường giả lưu tại nguyên chỗ. Thẩm Đoạn Hồng dẫn đầu đi vào cửa không gian truyền tống, những người khác nối đuôi nhau mà vào. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Sở Vô Xá chết rồi. Cao Hồng Sướng nghe hiểu Sở Vĩnh Thịnh câu nói đầu tiên, có thể Lư Tĩnh Nguyên là ai, muốn hận cũng có thể hận đại thuận vương triều chức nghiệp giả mới đúng. Không những như vậy, Cao Hồng Sướng phát hiện có hai tên pháp tắc cảnh học sinh nữ. Các nàng mặc đế đô trường đại học phục, các minh chủ vì cái gì muốn mang hai tên học sinh nữ? Tốt tại bảo vệ nói rõ thành đại học. Cao Hồng Sướng không tại suy nghĩ lung tung. Đế đô, bảy minh một điện tổng bộ. Lục Viễn ngồi tại liệt phong điện trên bậc thang, các trưởng lão không để ý hình tượng ngồi dưới đất, có nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho trải qua nhiều lần cường độ cao chiến đấu bọn họ sớm đã mệt mỏi hết sức, xác định trở lại tổng bộ hận không thể ngủ 3 ngày 3 đêm. 10 năm, trong vòng 10 năm đột phá không đến thần hoàng cảnh liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lục Viễn nhìn hướng Sở Vô Xá. Huyết thuộc tính có khả năng thông qua thiêu đốt tinh huyết ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, tinh huyết thay cái thuyết pháp chính là tuổi thọ. Ân. Sở Vô Xá gật đầu. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, ta không thiêu đốt tinh huyết cũng phá giải không được địch hoài chân cấm chú. Ngươi là thế nào phá giải? Sở Vô Xá hỏi. Hắn thuộc về nhân họa đắc phúc, Lục Viễn là thế nào làm đến? Yên lặng phá chủ nhân giúp ta. Lục Viễn hồi ức tại huyễn cảnh bên trong quá trình. Thời khắc nguy cấp một đạo ánh sáng xám bao phủ đỉnh đầu. Lục Viễn cuối cùng mộng tưởng từ trở thành Lam Tinh chi chủ, biến thành trên thế giới kẻ gian ác nhất. Thì ra là thế. Sở Vô Xá bừng tỉnh đại ngộ. Gió nhẹ lướt qua, không ít trưởng lão ngáy lên. Lục Viễn ăn ý không có tiếp tục nhắc lên Sở Vô Xá thiêu đốt tinh huyết sự tình, cùng với chết đi cho tàn quân ngũ giải hứa khỉ mộng. Trời xanh mây trắng, trống rồng xuất hiện một đạo cửa không gian truyền thống. Các minh chủ cùng điện chủ trở lại tổng bộ. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Lục Viễn biết truy sát Lư Tĩnh Nguyên thất bại. Thiên kiếm điện, tổng minh chủ Lệ Kình Thương ngồi nghiêm chỉnh. Cách cửa phòng làm việc mở ra, Thẩm Đoạn Hồng túi đầu không nói. Nhưng mà một giây sau đột nhiên ngẩng đầu. Lệ Kình Thương ngữ khí bình tĩnh. Hắn vừa đi. Chương 216, Sát Phong trưởng lão chương 216, Sát Phong trưởng lão đế đô, bảy minh một điện tổng bộ. Ngươi làm sao đột phá đến lĩnh vực cảnh à nha? Lục Dạ Ly một cách tự nhiên đi tới Lục Viễn bên cạnh, xã khủng kha duyệt giao theo sau. Tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi. Lục Viễn nói. Lục Dạ Ly. Cũng không lâu lắm Lục Viễn cảnh giới khôi phục lại siêu phàm cảnh, dù là như vậy Lục Dạ Ly y nguyên kinh ngạc không thôi. Mới vừa giáp tỉnh chức nghiệp giả năm thứ nhất, Lục Viễn liền đột phá đến siêu phàm cảnh. Nếu biết rõ nàng 3 năm cũng bất quá pháp tắc cảnh 6 sao mà thôi. Các ngươi truy sát Lư Tĩnh Nguyên tình huống như thế nào? Lục Viễn hỏi. Trở lại tổng bộ các cơ giả, hiệu trưởng cực khổ mở nguyên một bộ không có cam lòng gián dấp. Các minh chủ cũng là như thế. Bị chơi xỏ. Lục Dạ Ly thở dài. Lư Tĩnh Nguyên có một cái linh kỹ, tựa hồ có thể dùng yêu tinh ma hạch ngưng tụ phân thân. Lục Dạ Ly ngữ khí không xác định. Nàng không có đường cảnh huy như thế phong phú tri thức, chỉ có thể thông qua chính mình phán đoán đi phân tích. Yêu tinh ma hạch ngưng tụ phân thân. Lục Viễn kinh ngạc, hỏi ra một cái điểm mấu chốt. Phân thân cảnh giới giống như Lư Tĩnh Nguyên, đều là không gian, thời gian song thuộc tính thần hoàng cảnh đỉnh phong. Ân. Lục Dạ Ly gật đầu. Cái này không phải vô địch. Lục Viễn lại lần nữa cảm nhận được không gian, thời gian song thuộc tính khủng bố. Nếu là có đầy đủ yêu tinh ma hạch, chẳng phải là nói Lư Tĩnh Nguyên có thể vô hạn ngưng tụ phân thân. 10 cái, trên 100 cái thần hoàng cảnh đỉnh phong phân thân, cái này người nào có thể đánh được? Không có người tưởng tượng khoa trương như vậy, khẳng định có rất nhiều hạn chế. Dự tính đường cảnh huy lấy ra bản bút ký, kỹ càng ghi chép Lục Dạ Ly nói. Căn cứ phân tích của ta, hoặc là Lư Tĩnh Nguyên ngưng tụ phân thân số lượng có hạn, hoặc là phân thân có rõ ràng thiếu sót. Đúng vậy, Lư Tĩnh Nguyên phân thân sẽ chỉ dùng cửa không gian truyền tống, không cách nào thi triển công kích linh kỹ. Lục Dạ Ly hồi ức vây công Lư Tĩnh Nguyên tình cảnh. Cái kia cũng rất biến thái, chắc không được Thẩm điện chủ nói trong thiên hạ ai cũng không ngăn cản được Lư Tĩnh Nguyên chạy trốn. Lục Viễn nói. "Ừ, cho ngươi mấy cái cấm chú." Lục Viễn hơi hận, từ nhẫn chứa đồ lấy ra 4 cái thời gian thuộc tính cấm chú. Đây cũng không phải là nguyên bản, là hắn sao chép phục chế phiên bản. Mặc dù chính mình không phải thời gian thuộc tính trước nghiệp giả, vạn nhất về sau có cơ hội dùng đến đây. Nghe đến Lục Viễn lời nói, mới đầu Lục Dạ Ly không có cảm giác gì. "Chờ một chút, cấm chú." Lục Dạ Ly kịp phản ứng. "Cấm chú mà thôi, phản ứng kịch liệt như vậy." Lục Viễn một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội giáng dấp. "Lục Dạ Ly, Tiểu Viễn Viễn mệt là a, ta tới cho ngươi xoa bóp bả vai." Lục Dạ Ly nhẹ giọng thì thầm, hai tay đắp lên Lục Viễn trên bả vai. "Cái này cường độ thế nào, lớn vẫn là nhỏ, nhà ta Tiểu Viễn Viễn nhất tuyệt." Khắc. Lục Viễn duỗi lưng một cái. "Ta cái này liền mua cho ngươi nước, không, trái cây." Lục Dạ Ly nói. Sở Vô Xá ánh mắt ghen tị. Hắn cũng hy vọng có cái đệ đệ muội muội hoặc ca ca tỷ tỷ. Trải qua một hệ liệt dày vò, Lục Viễn đem 4 cái thời gian thuộc tính cấm chú cho Lục Dạ Ly. Cấm chú uy lực kinh người, muốn cho khẳng định cho thân nhân hoặc người đáng giá tín nhiệm. Hiển nhiên Lục Dạ Ly đối Lục Viễn đến nói cả hai đều chiếm. Trừ đảo ngược thời gian, mặt khác 3 cái cấm chú đều có một cái điểm giống nhau. Lục Viễn trầm giọng nói, biết được 3 cái cấm chú uy lực quỷ dị lại cường đại, lại chỉ cần hô một tiếng chính mình bản danh liền có thể tùy tiện hóa giải, Lục Dạ Ly không nhịn được cảm thán cấm chú thần kỳ. Cái kia về sau ta không thể tùy tiện lộ ra bản danh. Lục Dạ Ly cấp tốc nói, cũng là không cần, ngươi không nói không có người biết. Lục Viễn liếc nhìn nằm trên mặt đất nằm ngáy o o các trưởng lão. Định Hoài Chân thông minh cũng không thông minh, đầu tiên hắn đem chính mình dành tự rất tốt ẩn tàng. Mục Chí Hồng sở dĩ biết được là cơ duyên xảo hợp, tại Đại Thuận Vương triều hoàng đế cùng Định Hoài Chân luận sự tình thời điểm. Đại Thuận Vương triều hoàng đế nói một tiếng Hoài Chân, liên tưởng đến Định Hoài Chân họ, hắn rất nhẹ nhàng đoán ra được. Lúc ấy Mục Chí Hồng không có suy nghĩ nhiều, mãi đến hơn 300 năm phía sau hôm nay bỗng nhiên ý thức được danh tự đối Định Hoài Chân tầm quan trọng. Nhưng nếu như là Lục Viễn lời nói, thoải mái đem danh tự để lộ ra tới. Dù sao ai có thể nghĩ tới cấm chú dễ dàng như thế liền có thể phá giải đây. Ta sẽ cùng phụ thân đề nghị, để hắn tìm một vị thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cường giả, đem các trưởng lão liên quan tới Địch Hoài Chân ký ức toàn bộ xóa đi. Sở Vô Xá liền hiểu ngay Lục Viễn suy nghĩ trong lòng. Như vậy, liền không có người biết 3 cái thời gian thuộc tính cấm chú phương pháp phá giải. Điều kiện tiên quyết là ta không bị trách phạt. Sở Vô Xá nói bổ sung. Hắn tự tiện ăn cắp phụ thân lôi đình lệnh, cùng với Sích Diễm Minh Sích Diễm khiến phạm phải tối kỵ. Mặc dù kết quả là tốt, có thể các minh chủ sẽ không bởi vì kết quả liền tha thứ hắn, nếu không liền lộn xộn. Thiên Kiếm Điện, tổng minh chủ văn phòng. Lệ Kình Thương ngồi tại trên đế, 6 vị minh chủ cùng điện chủ rơi vào trầm mặc. Thật lâu, hai mắt đỏ bừng Sở Vĩnh Thịnh cảm xúc kích động. Tổng minh chủ, cứu Vô Xá đi. Năm đó cũng là bởi vì Vô Xá sinh ra, chúng ta 7 người mới quyết định liều chết đánh cược một lần, hắn không riêng gì nhi tử của ta, càng là chúng ta 7 người hy vọng. Sở Vĩnh Thịnh nói. Nghe đến Sở Vô Xá 10 năm không đột phá đến thần hoàng cảnh liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, hắn trời cũng sắp sụp. 7 vị minh chủ một vị điện chủ, chỉ có hắn lấy vợ sinh con. Cảm nhận được tổng minh chủ nhìn hướng chính mình, một hành minh nhân lưu nhược nhẹ nhàng lắc đầu bày tỏ bất lực. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, dù sao tuổi thọ giống như thiên đạo không thể đối kháng. 10 năm, Vô Xá làm sao có thể tại trong vòng 10 năm đột phá đến thần hoàng cảnh? Sở Vĩnh Thịnh tóc hai bù xù. Bọn họ đều là từ thần hoàng cảnh tới, biết đột phá đến cảnh giới này có nhiều khó khăn. Tại Lam Tinh, 70 tuổi đột phá thần hoàng cảnh đều tính toán vạn người không được một. Dù là tổng minh chủ cũng là tại 68 tuổi năm đó khó khăn vượt qua cửa này, trở thành từ trước tới nay Lam Tinh nhanh nhất đột phá đến thần hoàng cảnh nhân tộc. Làm sao không thể? Lệ Kình Thương nhìn hướng cảm xúc kích động Sở Vĩnh Thịnh. Sở Vĩnh Thịnh nhíu mày. Lục Viễn là cái gì cảnh giới? Siêu phàm cảnh. Sở Vĩnh Thịnh không chút do dự trả lời. Siêu phàm cảnh. Sở Vĩnh Thịnh khẽ ồ lên một tiếng. 18 tuổi siêu phàm cảnh trước nghiệp giả. Nhìn chung người, yêu ma tam tộc xưa nay chưa từng có, sợ là cùng sau này không còn ai. Hai đứa bé này tăng lên cảnh giới tốc độ so với chúng ta, không, so ta phải nhanh rất rất nhiều. Lệ Kình Thương giá hiệu Sở Vĩnh Thịnh tỉnh táo. Đôi này Vô Xá đến nói có lẽ là chuyện tốt, dù sao có hy vọng hướng chết mà sinh. 28 tuổi thần hoàng cảnh cường giả. Sở Vĩnh Thịnh khôi phục lý trí, suy nghĩ có khả năng hay không. Một lát sau, Sở Vĩnh Thịnh đổi đi máu me khắp người màu xanh lộng lẫy trang phục, biểu lộ thong dong cùng mặt khác các minh chủ cùng điện chủ đi ra Thiên Kiếm Điện. Tham kiến tổng minh chủ. Tham kiến điện chủ. Các trưởng lão đồng thanh nói. Là thưởng vẫn là phạt? Các trưởng lão suy nghĩ ngàn vạn, nhìn hướng Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, cuối cùng ánh mắt tụ vào ở người phía sau. Tổng minh chủ, ta nguyện dùng ta ban thưởng đem đổi lấy Sở Vô Xá không có qua. Một vị Lôi Đình minh trưởng lão thỉnh cầu nói. Ta cũng vậy. Một tên Liệt Phong minh trưởng lão phụ hòa nói. Chúng ta cũng là. Tiến về hỗn loạn chi thành các trưởng lão nói. Bọn họ phụ mệnh làm việc nhất định là thưởng, Sở Vô Xá không giống. Sở Vô Xá là ta mệnh lệnh hắn làm như vậy. Lệ Kình Thương đưa tay, một cái lệnh bài màu vàng nóng từ Sở Vô Xá trong túi bay ra. Nghe nói như thế các trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là. Thiên Kiếm Kiến là tổng minh chủ cho Sở Vô Xá, mang ý nghĩa tổng minh chủ ngầm cho phép. Hai ngày phía sau cử hành sắc phong trưởng lão đại điện, Sở Vô Xá chính thức đảm nhiệm Lôi Đình minh trưởng lão. Lệ Kình Thương xoa xoa Thiên Kiếm Kiến hoa văn phức tạp. Còn có Lục Viễn. Lục Viễn. Quét quét quét, ở đây trưởng lão nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn sắc phong trưởng lão sự tình đã sớm truyền ra, căn bản không phải bí mật. So với sắc phong trưởng lão, bọn họ càng hiếu kỳ Lục Viễn đảm nhiệm cái nào minh, điện, trưởng lão. Chương 217, có thể là đang sửa chữa a chương 217, có thể là đang sửa chữa a mặt trời chiều ngả về tây, lúc chạm vào tối. Đế đô, Bảy Minh một điện tổng bộ. Không khí hiện trường vui sướng, các trưởng lão vui mừng Sở Vô Xá không có nhận đến trách phạt. Lục Viễn nhìn hướng tổng minh chủ. Lúc ấy hắn không hề tại tổng bộ, cho nên không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bảy Minh một điện, tập hợp đủ 4 khối minh, điện, chủ lệnh bài hoa hạ địa vị gần với tổng minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ. Liên tưởng đến Sở Vô Xá giảng thuật quá trình, Lục Viễn trong lòng có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Đầu tiên tổng minh chủ bị Lư Tĩnh Nguyên của lấy, không rảnh tay giải cứu Đế đô đại học. Thứ nhì tổng minh chủ xác định cùng với khẳng định, Đại Thuận Vương triều hoàng đế không tại hỗn loạn chi thành, nếu không sẽ không để Sở Vô Xá dẫn đầu các trưởng lão đi mạo hiểm. Đến cùng là ai trung kế? Lục Viễn muốn nói, trận chiến này Đại Thuận Vương triều hang ổ bị phá hủy, chỉ còn lại người cô đơn hoàng đế Mục Ngải Dực. Tứ lại đứng đầu học phủ bình yên vô sự, gần như lấy không tổn thất giải quyết hoa hạ hiện nay họa lớn trong lòng. Chúc mừng a Lục Viễn, đánh vỡ sư huynh ngươi ghi chép, trở thành Bảy Minh một điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Liệt Phong Minh đại trưởng lão Khâu Thừa Tuyên vừa cười vừa nói, vận khí tốt mà thôi. Lục Viễn khiêm tốn nói, ai, này làm sao có thể gọi vận khí đây? Khâu Thừa Tuyên lắc đầu, Bàng Thánh đại học là chúng ta Liệt Phong Minh ở sau lưng đầu tư, sư huynh ngươi phó tính tiết cũng tại Liệt Phong Minh, nếu không ngươi cũng gia nhập. Khâu Thừa Tuyên đề nghị. Lục Viễn đảm nhiệm trưởng lão đã ván đã đóng thuyền, nhưng không biết đảm nhiệm cái nào minh hoặc điện trưởng lão. Dựa theo Khâu Thừa Tuyên mạch suy nghĩ, tỷ lệ lớn là muốn Lục Viễn gật đầu đồng ý mới được. Đã như vậy còn không tranh thủ thời gian lôi kéo, miễn cho bị mặt khác minh cướp đi. Lục Viễn, phó tính tiết thâm thụ viên minh chủ coi trọng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi sư minh cướp sao? Một tên trên người mặc váy dài trắng, tuổi chừng ngoài 40 nữ nhân mỉm cười đi tới. Nàng làn da trắng nõn, vật bị mười phần, thiếu phụ cảm giác tràn đầy. Quên tự giới thiệu mình, ta là Cực Hàn Minh đại trưởng lão Gốm Lạnh Nhạn. Gốm Lạnh Nhạn chủ động dắt Lục Viễn tay. Gốm A Di, cho ta suy nghĩ một chút. Lục Viễn thụ sủng nhược kinh. Đừng kêu A Di, kêu tỷ tỷ. Gốm Lạnh Nhạn mặc dù là băng thuộc tính, có thể tính cách lại nhiệt tình như lửa. Ngược lại là Cực Hàn Minh minh chủ, vĩnh viễn một bộ biểu lộ lạnh lùng dáng dấp, rất phù hợp Lục Viễn đối băng thuộc tính nhận biết. Tới nói hùa còn có một hành minh đại trưởng lão Quý Mộc Lan, mỉm cười đi tới. Gốm Lạnh Nhạn dắt Lục Viễn tay phải, nàng dắt Lục Viễn tay trái. Cực Hàn Minh không sai, mỹ nữ nhiều, hoặc là ôn nhu giống như nước hoặc là cao lãnh như băng núi. Lục Viễn miên man bất định. Một hành minh cũng được, cái này minh không chỉ có một thuộc tính chiến đấu trước nghiệp giả, còn có phụ trợ trước nghiệp giả. Càng quan trọng hơn là cùng một thuộc tính trước nghiệp giả xào rau, song phương đều có thể tăng lên cảnh giới. Lục Viễn, gia nhập Xích Diễm Minh a, đến lúc đó ta cho ngươi chế tạo linh khí. Lục Viễn thổ khôi minh hoan nghênh ngươi. Ha ha, các ngươi có gì tốt? Thổ khôi minh đại trưởng lão trầm tư một lát, yên lặng quay đầu rời đi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thổ khôi minh thật đúng là không có cái gì cho Lục Viễn. Sát dụ chủ nhân, nhan trị cùng dáng người so ra mà vượt ta sao? Nhìn thấy Lục Viễn tại Cực Hàn Minh cùng một hành minh xoắn xuýt, Trung Yên ngồi không yên, tại được đến đồng ý phía sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt, thật xinh đẹp. Vẫn đứng tại Lục Dạ Ly bên cạnh, nhìn xem các trưởng lão vây quanh Lục Viễn mồm năm miệng 10 kha duyệt giao nhỏ giọng nói. Trung Yên là nàng gặp qua trừ đội trưởng ra xinh đẹp nhất nữ nhân. Khuôn mặt không thể bắt bẻ, dáng người có lồi có lõm, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu dẫn nam nhân ánh mắt. Cho dù nàng là cái nữ nhân cũng bị một mực khóa chặt ánh mắt. Nhìn xem Trung Yên, kha duyệt giao cúi đầu liếc nhìn chính mình. Một cú cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Lục Viễn còn có thể triệu hoán loại này. Quái vật. Các trưởng lão bị Trung Yên kinh diễm đến, nhất là một hành minh cùng nước lạnh minh đại trưởng lão, biết không có cách nào dùng sắc đẹp dụ hoặc Lục Viễn. Một đám người tại chỗ này còn thể thống gì, đều trở về, Lục Viễn đảm nhiệm cái kia minh trưởng lão chúng ta tự có kết luận. Viêm Đốt Nhạc sụ mặt nói, nghe nói như thế Xích Diễm Minh các trưởng lão bĩu môi. Nếu như Lục Viễn không có xác định lời nói, các minh chủ đoán chừng cũng đều vì Lục Viễn tranh luận không ngớt. Chỉ là không có người nhìn thấy mà thôi. Hai ngày sau tổ chức sắc phong trưởng lão đại điện, vậy ta dứt khoát ở tại Đế đô, tỉnh tại Bằng Thành cùng Đế đô chạy tới chạy lui. Lục Viễn nói. Lục Dạ Ly bày tỏ đồng ý lần trước tại Đế đô bởi vì phùng ra sự tình, Lục Viễn không có theo nàng quá lâu. Thật vất vả lẫn nhau đều có thời gian, khẳng định muốn thật tốt chơi hai ngày. Chủ nhân, sát trời dần dần muộn, chúng ta nên nghỉ ngơi. Trung Yên làm đúng nói. Lục Viễn, nàng vẫn là như vậy kiên nhẫn muốn cho ta sửa chăn. Trung Yên tại Thái Ách bên trong là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, địa vị cùng Thái Ách đứng đầu chín hủy tương đối, nhưng không cách nào mệnh lệnh chín đại Thái Ách, cũng không nghe chín hủy chỉ huy. Có thể cùng nàng là phụ trợ chức nghiệp có quan hệ. Đương nhiên vô luận Trung Yên vẫn là thập đại Thái Ách, đều đối Lục Viễn tận trung cương vị. Chỉ là Thái Ách bọn họ tính cách khác biệt. Cũng tỉ như Trung Yên, lại nhiều lần muốn Lục Viễn thân thể. Nàng ai vậy, người trẻ tuổi ngủ sớm như vậy làm gì, không nhịn đến rạng sáng kêu người trẻ tuổi. Lục Dạ Ly ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn hướng Lục Viễn. Từ nhỏ đến lớn một mực là nàng cùng Lục Viễn ở cùng một chỗ, bây giờ đột nhiên có một nữ nhân xuất hiện để nàng rất khó chịu. Đêm Ly tỉ tỉ nói chuyện thật là dọa người, chủ nhân ta sợ hai Trung Yên trốn tại Lục Viễn phía sau, ngựa khí từ làm nũng biến thành yếu đuối. Lục Dạ Ly, đậu phộng, thâm cơ kỹ nữ, ta là Lục Viễn tỷ tỷ. Lục Dạ Ly nói, nô gia vẫn cho là chủ nhân tỷ tỷ là loại kia ôn nhu hiền thục nữ nhân, không nghĩ tới thật hung à. Trung Yên hướng về phía trước gián gián, thật không thể cùng Lục Viễn hòa làm một thể. Ngươi đừng dựa vào ta dựa vào gần như vậy. Lục Viễn có chút không chống nổi, đi ngủ. Thức đêm ăn đồ nướng uống rượu. Lục Dạ Ly cùng Trung Yên lẫn nhau không nhượng bộ, kẹp ở giữa Lục Viễn có chút đau đầu. Làm sao lão tỷ cùng chính mình hai ách đòn khiêng bên trên? Đối Lục Viễn đến nói biện pháp giải quyết ngược lại là có. Để Trung Yên trở lại nhận chứa đồ trở lệ. Mặc dù Thái Ách gọi mình là chủ nhân, Lục Viễn lại không có coi bọn họ là làm người hầu đối đãi. Cuối cùng Lục Viễn lựa chọn điều hòa biện pháp, đó chính là cùng Sở Vô Xá đi nghiên cứu Địch Hoài Chân nhật ký. Địch Hoài Chân nhật ký còn có rất nhiều bí mật, không chỉ năm vị trẻ tuổi tiên đoán. Hắn chi thức dự trữ dù cho cùng Đường Cảnh Huy không thua bao nhiêu, liên quan tới thời gian thuộc tính phương diện kiến giải càng là vượt xa Đường Cảnh Huy. Đêm đã khuya, lôi đỉnh trên địa phương, Sở Vô Xá dùng sức vung vẩy mới vừa mọc ra cánh tay trái. Thiêu đốt tinh huyết một hành minh chủ bất lực, khôi phục tay cụt vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghĩ kỹ gia nhập cái nào minh sao? Sở Vô Xá hỏi. Dù sao không phải phán quyết điện, Liệt Phong Minh cùng Lôi Đình Minh. Lục Viễn nói, chính mình không phải quang thuộc tính trước nghiệp giả, phán quyết điện tự nhiên có thể bài trừ đi. Đến mức Liệt Phong Minh cùng Lôi Đình Minh, chính mình không có khả năng cùng phó học trưởng đi đoạt Liệt Phong Minh minh chủ vị trí, Lôi Đình Minh cũng đồng dạng. Bảy minh một điện bài trừ ba, còn có bốn cái có thể cung cấp lựa chọn. Thiên Kiếm Minh rất tốt, vạn nhất ngươi kế thừa tổng minh chủ y bát, ngươi chính là hoa hạ chi chủ. Sở Vô Xá nói. Nói thì nói như thế. Lô bút, cách đó không xa Thiên Kiếm Điện xuất hiện tiếng ồn ào âm. Tình huống như thế nào? Ánh trăng chiếu dọi xuống Lục Viễn nhíu mày. Khả năng là đang sửa chữa đi. Sở Vô Xá suy đoán nói. Chương 218, chúng ta cũng coi như cùng một chỗ qua chương 218, chúng ta cũng coi như cùng một chỗ qua đêm hôm khuya khoắt trang trí. Lục Viễn không hiểu rõ đây là cái gì quen thuộc. Ánh trăng ôn nhu chiếu dọi lại điện. Sở Vô Xá khép lại nhật ký, lấy điện thoại ra đưa cho Lục Viễn. Tại chúng ta trở về tổng bộ thời điểm, ta liền để trưởng lão điều tra thẩm dật sáng sớm. Căn cứ thống kê, Hoa Hạ tổng cộng có 1480 người gọi là thẩm dật sáng sớm, trong đó năm nay giáp tỉnh có 8 người. Đối với có nhiều như vậy người kêu thẩm dật sáng sớm, Lục Viễn cũng không ngoài ý muốn. Hoa Hạ nhân khẩu cao tới mười mấy ức, họ thẩm có khối người. Trọng điểm tại cái này 8 cái mới vừa giáp tỉnh gọi là thẩm dật sáng sớm người bên trong. Kết quả để ta rất thất vọng. Sở Vô Xá lam đỏ giao nhau con người lập lòe. Trong 8 người, 4 người giáp tỉnh sinh hoạt chức nghiệp, 4 người khác tham gia thi võ cao nhất bất quá 300 phần, cái này không hợp lý. Sở Vô Xá nhún vai. Hiển nhiên đây không phải là bọn họ muốn tìm thẩm dật sáng sớm, không phải người Hoa Hạ. Lục Viễn theo cái này mạch suy nghĩ suy luận đi xuống. Đầu tiên có thể xác định thẩm dật sáng sớm tuyệt đối không phải người bình thường, hắn có một kiện cực phẩm linh khí. Làm sao có thể thi võ thi không đến 300 phần, liền tính ẩn giấu thực lực cũng muốn đè lên ngũ đại đứng đầu học phủ điểm chuẩn. Ngũ đại đứng đầu học phủ, nhất là Đế Đô đại học đặt ở Lam Tinh cũng là bản tiêm tồn tại. Cái kia cũng không đúng. Lục Viễn luốt luốt mi tâm. Tịch Diệt truyền ra thẩm dật sáng sớm lời nói, ta đích xác có thể nghe hiểu, không phải quốc gia khác lời nói. Tất nhiên nói là Hoa Hạ lời nói, vậy liền hẳn là người Hoa Hạ. Sở Vô Xá rơi vào trầm mặc. Lục Viễn thì say sưa ngon lành suy đoán các loại khả năng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn nhất đoán được, năm vị trẻ tuổi liền có thể tụ tập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hướng đông, mặt trời mọc phương đông. Bảy minh một điện công việc lưu đủ lên, ngày mai sẽ là trưởng lão sát phong đại điện. Không riêng Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, còn có các trưởng lão khác cũng muốn sát phong. Thư thư phục phục ngủ một giấc, Lục Viễn tại tổng bộ đi dạo. Sở Minh chủ, mặt của ngươi làm sao vậy? Lôi đình điện, Lục Viễn nhìn hướng mắt trái có máu ứ động Sở Vĩnh Thịnh. Rất giống bị người đánh một quyền lưu lại máu ứ động. Khụ khụ, không cẩn thận đập đến. Sở Vĩnh Thịnh giả vờ ho khan. Nha. Lục Viễn không có để ý Sở Vĩnh Thịnh có thể là thần hoàng cảnh cường giả, điểm này tổn thương với hắn mà nói căn bản không phải tổn thương, chính là hình tượng có chút bị hao tổn, dù sao cũng là Lôi đỉnh minh minh chủ. Để Lục Viễn kinh ngạc hơn chính là, Xích Diễm minh minh chủ cũng không chú ý bị mẹ đến, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Người nào, thật to gan dám đối chúng ta minh chủ quyền cước cộng lại. Xích Diễm minh trưởng lão khóc kêu gào. Lời này vừa nói ra Sở Vĩnh Thịnh biểu lộ đắc ý ngậm miệng, ngươi ước gì làm cho tất cả mọi người biết. Bản minh chủ không cẩn thận đập đến mà thôi. Viêm Đốt Nhạc nhìn thẳng Sở Vĩnh Thịnh. Đi qua một hành minh minh chủ che miệng cười trộm, mệnh lệnh thủ hạ trưởng lão ai cũng không cho phép cho hai vị minh chủ điều trị ngoại thương. Tốt nhất ngày mai trưởng lão sắc phong đại điện để bọn họ bộ dáng này có mặt. Liên quan tới trưởng lão sắc phong đại điện tuyên truyền hừng hực khí thế đang tiến hành. Hot Sệ ập đệ nhất đại thuận vương triều toàn quân bị diệt, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá thân ở công đầu. Hot Sệ ập thứ hai Lục Viễn trở thành từ trước tới nay bảy minh một điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, so hắn sinh ra muộn cửu thiên Sở Vô Xá theo sát phía sau. Hot Sệ ập thứ ba Lục Viễn tuyên bố từ nhiệm bằng thành đại học hiệu trưởng, ba vị phó hiệu trưởng lưu luyến không bỏ. Bảy minh một điện trưởng lão địa vị tương đương với thị trưởng, hạch tâm trưởng lão thì cùng chủ tịch tỉnh bình khởi bình toạn, thậm chí quyền lợi cao hơn một chút. Lục Viễn đảm nhiệm trưởng lão thông tin cấp tốc lan tràn, dẫn phát kịch liệt thảo luận. Tổng bộ đem hỗn loạn chi thành cụ thể chi tiết lộ ra một bộ phận, trọng điểm giải thích Lục Viễn cùng Sở Vô Xá tại cái này cuộc chiến đấu tầm quan trọng. Sự thật xác thực như vậy, không có hai người này tiêu diệt đại thuận vương triều chức nghiệp giả không có khả năng thuận lợi như vậy. Đẹp trai bị người chém, không phải ca môn, cái này liền trưởng lão a, chẳng phải là nói Lục Viễn có rất lớn hy vọng lại lần nữa đánh vỡ ghi chép, trở thành nhanh nhất trưởng lão tấn thăng thành hoạch tâm trưởng lão trưởng lão. Nàng muốn ly hôn ta chờ một chút, so với Lục Viễn đảm nhiệm trưởng lão, càng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ là cảnh giới của hắn, 18 tuổi siêu phàm cảnh, ta 18 tuổi còn không có đột phá huyền cương cảnh. Bạch tử thật sữa, Lục Viễn đến từ chúng ta Thiên Hoa thị, nhi tử ta bên trên cũng là biển mây trưởng cấp 3, hy vọng sang năm thi võ có thể thi ra thành tích tốt. Tới gần năm Tết, trưởng lão sắc phong đại điện để hương vị Tết trước thời hạn đến. Đế đô phố lớn ngõ nhỏ tiếng pháo nổ liên tục không ngừng, dẫn vào tầm mắt một mảnh đỏ rực. Trưởng lão sắc phong đại điện tại Đế đô quảng trường tiến hành, đủ để tiếp nhận mấy chục vạn khán giả đồng thời quan sát. Dù vậy quảng trường y nguyên kín người hết chỗ, nhiều như thế bộ quần áo. Tổng bộ chuyên môn cho khách quý cung cấp gian phòng, Lục Viễn nhìn hướng nhân viên công tác trong tay nâng y phục. Tổng tám bộ, mỗi một bộ đều rất có đặc sắc. cũng tỉ như phía trên nhất bộ kia màu vàng điêu khắc cự kiếm lộng lẫy trang phục, đây là Thiên Kiếm Minh trưởng lão mới có tư cách xuyên. Màu xanh đại biểu Lôi Đình Minh, màu xanh là Liệt Phong Minh. Cũng không thể để ta đảm nhiệm bảy minh một điện tất cả trưởng lão đi. Lục Viễn vừa cười vừa nói, mặc dù bây giờ là mùa đông, y phục mặc nhiều một chút giữ ấm, nhưng xuyên tám bộ có hay không quá nhiều. Ngượng ngùng Lục Viễn tiên sinh, chúng ta không có tiếp vào thông báo ngài đảm nhiệm cái nào minh, điện, trưởng lão, cho nên nhân viên công tác biểu lộ xấu hổ. Ngày mai 10 giờ sáng, trưởng lão sắp phong đại điện chuẩn xác bắt đầu. Mấu chốt Lục Viễn đảm nhiệm cái nào minh, điện, trưởng lão vẫn là bí mật, liền bản thân đều không rõ ràng. Được thôi. Lục Viễn không có làm khó nhân viên công tác, đem tám bộ quần áo tùy ý để lên bàn. Nghĩ thầm ngày mai thực tế không được liền không mặc. Vạn nhất đến lúc tuyên bố chính mình đảm nhiệm Thiên Kiếm Minh trưởng lão, chính mình lại xuyên Lôi Đình Minh trưởng lão trang phục lên đài. Nghĩ tới đây Lục Viễn ngón chân gãy đất, xấu hổ giật cả mình. Phanh phanh phanh, đèn đuốc sáng trưng Thiên Kiếm điện lại bắt đầu trang trí. Bằng thành đại học, phía sau núi, hơn trăm tòa ngôi mộ mới xây dựng ở đây, mỗi ngôi mộ đều khắc lấy kỹ càng danh tự cùng ngày tháng năm sinh. Các học sinh tay nâng hoa cúc đặt ở mộ bia bên cạnh. Cốc đạo sư đi tốt. Một học sinh nói, đứng tại cốc nạo trước mộ phần túi đầu mặc niệm. Trên trăm vị cho tàn quân sĩ binh, bằng thành đại học cho bọn họ tổ chức long trọng tang lễ. Phía sau núi phiến khu vực này là chuyên môn cho là trường học mà chết đạo sư thành lập nghĩa trang. Tại các học sinh trong lòng, mặc dù cùng cho tàn quân sĩ binh tiếp xúc thời gian không dài, có thể sớm đã coi bọn họ là thành đạo sư đối đãi. Bằng thành đại học cũng là làm như vậy. Từng nắm hoa cúc chỉnh tề bày ở trước mộ địa, duy chỉ có một cái phần mộ không người hỏi thăm. Cái phần mộ này chủ nhân gọi là Mục Diệu Linh. Các học sinh cũng không nhận ra nàng, nhiều nhất biết phần mộ chủ nhân là Đại Thuận Vương triều của chủ. Đêm khuya đến, nghĩa trang trống rỗng. Không khí bên trong tràn ngập hoa cúc nhàn nhạt mùi thơm, một tên trên người mặc quần áo thể thao, tóc đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi đi tới. Nên nói cái gì đâu? Hàn Tuấn Thần tự lẩm bẩm. Như thế nhiều người đều nhận đến hoa, liền ngươi không có nhận đến. Hàn Tuấn Thần cười cười, nhìn hướng liền bức ảnh đều không có, chỉ khác lấy Mục Diệu Linh ba chữ phần mộ. Chúng ta cũng coi là cùng một chỗ qua, đúng không? Mặc dù là ngươi ép buộc ta. Hàn Tuấn Thần đem một đóa hoa hồng trắng để dưới đất rời đi. Ha ha ha. Phía sau núi du đãng Hàn Tuấn Thần tiếng cười, cùng với nghe không hiểu lời nói. Chương 219, Minh chủ sắc phong nghi thức chương 219, Minh chủ sắc phong nghi thức 9 giờ sáng 40, mặt trời chói chang. Hoa Hạ đế đô quảng trường. Khoảng cách trưởng lão sắc phong đại điện đếm ngược 20 phút. Trưởng lão sắc phong đại điện so với thi võ trao giải nghi thức càng thêm long trọng, mấy chục vạn khán giả sớm tại trời còn chưa sáng liền ngồi tại vị đưa bên trên chờ đợi. Màn hình lớn nổi lên tia sáng, để khán giả càng tốt mắt thấy. Toàn cầu phát sóng trực tiếp. Căn cứ thống kê, có vượt qua hơn 100 ức người, yêu ma, thời gian thực quan sát. Hắn sẽ ra tay sao? Quảng trường chính giữa, bảy vị minh chủ cùng điện chủ lơ lửng trên không. Trên người mặc thuần trắng lộng lẫy trang phục thẩm đoạn hùng nói, nhiều vị không gian thuộc tính trưởng lao phát lực, tùy thời có thể chuyển tống đến hoa hạ trọng yếu thành thị. Hôm nay trưởng lao sắc phong đại điện, cùng hai ngày trước một dạng, gần như tất cả thần hoàng cảnh cường giả đều có mặt. Nếu là hắn dám ra tay, ta đến giải quyết. Lệ Kinh Thương trầm giọng nói, hắn tự nhiên chỉ là Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Ngày Dực. Lần này cùng lần trước khác biệt, bảy minh một điện làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Nói một cách khác chính là tại câu cá, câu Mục Ngày Dực vị này người cô đơn hoàng đế. Thật là náo nhiệt a. Gương ngọt hạ ở phía sau đài hiếu kỳ dò xét. Hậu trường nàng đã từng tới, lúc trước tham gia thi võ trao giải nghi thức thời điểm. Hiện tại cùng nàng không có quan hệ. Hôm nay trưởng lão sắc phong đại điện nhân vật chính là Lục Viễn cùng Sở Vô Xá. Ngươi tốt, Lục Viễn, lần thứ hai gặp mặt. Gương ngọt hạ bên cạnh mang theo kính mắt gọt vàng, khí chất nho nhã gừng mở văn mỉm cười nói. Đã lâu không gặp Khương công tử. Lục Viễn nhớ tới gừng mở văn. Thượng Hải Khương gia gia chủ nhi tử thứ hai, cũng là gừng ngọt hạ thân ca ca. Khương gia là hoa hạ đứng đầu gia tộc, thậm chí dùng đệ nhất hình dung cũng không đủ. Gừng mở văn thì quản lý Khương gia to to nhỏ nhỏ sản nghiệp. Siêu phàm cảnh. Gừng mở văn ngữ khí ghét thị, chủ động nhắc tới chỗ đau. Hắn mặc dù giác tỉnh kim thuộc tính, có thể thiên phú chỉ là cấp ép bởi vậy tu luyện tới luyện khí cảnh liền dừng bước ở đây, tuổi thọ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không có thiên địa linh bảo có thể tăng lên thiên phú sao? Khoảng cách sắp phong trưởng lão đại điện đến ngược 10 phút đồng hồ, Lục Viễn ở phía sau đài cùng Gừng mở văn nói chuyện phiếm. Khương gia có thể là có thần hoàng cảnh cường giả làm gia chủ, đồng thời thần hoàng cảnh cường giả không chỉ một vị. Cương đại như thế gia tộc, liền bằng lòng để Gừng mở văn trở thành người bình thường. Có, nhưng không chiếm được. Gừng mở văn nói. Muốn tăng lên tiên phú trừ phi cực phẩm thiên địa linh bảo, cái đồ chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Lục Viễn, nghe nói ngươi thai ách từng cái là cận thân chiến đấu cao thủ, cùng thủ hạ của ta luận bàn một chút. Gừng mở văn chủ động đề nghị. Có thể. Lục Viễn nhìn hướng Gừng mở xăm mình bên cạnh hai vị lưng hùm vai gấu trắng hán. Bọn họ là bảo tiêu, đều là lĩnh vực cảnh cường giả. Đến mức cận thân chiến đấu cái gì trình độ, muốn chờ luận bàn mới biết. Nhỏ hẹp hậu trường chính ủy, huyết đổ, ma chôn cất lần lượt đăng tràng. Làm vệ quân xuất hiện về sau, một cỗ bảng bạc sát khí bao phủ trong không khí. Ngươi, vệ quân không lưu vết tích ngăn tại Lục Viễn trước mặt, nhìn thẳng hào hoa phong nhã, nụ cười khiêm tốn Gừng mở văn. Cảm nhận được vệ quân phản ứng mãnh liệt, Lục Viễn ý thức được Gừng mở văn không đơn giản. Chủ nhân, hắn giao găm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. Vệ quân nói lời kinh người. Siêu phàm nhập thánh. Lục Viễn kinh ngạc. Gừng mở văn thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng liền 27-28 tuổi bộ dạng. Nếu như hắn thiên phú cao một điểm đạt tới cấp A, thậm chí cấp B. Lục Viễn liếc mắt Gừng mở hạ. Rất có thể Gừng mở hạ trong cơ thể phong ấn kiện kia cực phẩm linh khí chính là Gừng mở văn. Không cần so a, ngươi vị này thân mặc màu vàng áo giáp tiên sinh nhẹ nhõm thắng được bảo tiêu của ta. Gừng Mở Văn lắc đầu, bên cạnh hai tên tráng hán biểu lộ rõ ràng không phục. Ta cũng liền vui đùa một chút dao găm, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Phát giác được Lục Viễn biểu tình biến hóa, Gừng Mở Văn vừa cười vừa nói, đường đường chính chính sinh tử chiến, Lục Viễn tuyệt đối sẽ không theo hắn cận thân chiến đấu, tùy tiện bung ra một cái linh kỹ liền có thể đánh chết hắn. Đây chính là chiến đấu chức nghiệp giả ưu thế, hắn đời này đều thể nghiệm không đến. Dao găm, nhị ca sẽ còn chơi dao găm, ta làm sao không biết? Gừng Ngọt Hạ ngữ khí buồn bực, nàng còn rất chờ mong Lục Viễn hai ách cùng nhị ca bảo tiêu đánh một trận đâu, kết quả nhị ca trực tiếp nhận sợ. Lục Viễn cùng Gừng Mở Văn liếc nhau, không có gì, chúc mừng a Lục Viễn, tuổi còn trẻ đảm nhiệm bảy minh một điện trưởng lão. Gừng Mở Văn nói sang chuyện khác, không đơn giản, Thương gia nhị công tử không đơn giản. Lục Viễn tận lực cùng Gừng Mở Văn giữ một khoảng cách, cũng không phải là không tín nhiệm mà là quen thuộc. Nói thì nói như thế, có thể ta hiện tại cũng không rõ ràng đảm nhiệm cái nào minh trưởng lão. Lục Viễn cười khổ, a, Gừng Ngọt Hạ bối rối. Gừng Mở Văn nhíu mày, chú ý tới trên ghế sofa chỉnh tề bày ra 8 bộ đồ sức, cái này không phù hợp các minh chủ nghiêm cẩn phong cách. Gừng Mở Văn ngữ khí nghi hoặc, cũng không thể tại Lục Viễn tiếp thu sắc phong phía trước một giây mới quyết định đảm nhiệm cái nào minh trưởng lão đi. Chúc mừng là được rồi. Gừng Mở Văn mỉm cười nói, chuẩn bị chờ kết thúc phía sau thật tốt tìm Lục Viễn nói một chút. Cách, trên người mặc màu xanh lộng lẫy trang phục Sở Vô Xá đi tới. Bắt đầu. Ầm ầm, phanh phanh phanh, tiếng chuông vang dội tại hiện trường, mấy chục vạn khán giả cùng với toàn cầu hơn 100 ức người cộng đồng chứng kiến bên dưới. Bảy minh một điện trưởng lao sắc phong đại điện chính thức bắt đầu. Vạn chúng chú mục sân khấu bên trên, Lệ Kình Thương đứng tại chính giữa, bên cạnh Thẩm Đoạn Hồng mở ra trước thời hạn viết tốt danh sách. Trải qua tổng bộ nhiều lần nghiêm cẩn khảo sát, để chúng ta chúc mừng phía dưới thành viên từ dự bị trưởng lao chính thức đảm nhiệm trưởng lão. Lá Bảo Thụy, Liêu Nghi Đi, Sâu Huy. Hơn 20 vị trưởng lão đi đến sân khấu, tiếp xuống các minh chủ vì bọn họ phân phát tương ứng trang phục. Rất trẻ trung a, Lục Viễn nói. Những trưởng lão này tuổi tác phổ biến tại chừng 30 tuổi, cao nhất không cao hơn 40 tuổi. Ngươi không thể so bọn họ càng tuổi trẻ. Ngồi ở bên cạnh Sở Vô Xá nói. Cũng thế. Lục Viễn gật đầu. Ba ba ba, Đinh Hai nhức góc tiếng vỗ tay đánh tới, tiếp thu sắc phong trưởng lão đứng tại hai bên. Kế tiếp là trưởng lão Tấn Thăng Hoạch Tâm trưởng lão danh sách. Thẩm Đoạn Hồng cao giọng đọc chậm. Hoạch Tâm trưởng lão nhân số thì ít hơn nhiều, chỉ có 8 người. 8 người này tuổi tác phổ biến 50 tuổi đến 60 tuổi, cảnh giới tại lĩnh vực cảnh, có 2 người đạt tới nhập thánh cảnh. Sở Vô Xá, Lôi Đình Minh Hoạch Tâm trưởng lão. Thẩm Đoạn Hồng nói ra người cuối cùng danh tự, ba chữ xuất khẩu nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người ánh mắt tụ vào tại trên người Sở Vô Xá. Người nào cũng không nghĩ tới, Sở Vô Xá đảm nhiệm không phải Lôi Đình Minh trưởng lão, mà là Hạch Tâm trưởng lão. Trên người mặc màu xanh lộng lẫy trang phục Sở Vô Xá bộ pháp kiên định, từng bước một hướng sân khấu đi đến. Đậu Phộng, chủ tịch tỉnh ở bên cạnh ta. Lục Viễn trong đầu tung ra một cái ý niệm như vậy, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Ngồi tại hàng phía trước khán đài Gừng Mở Văn muốn nói, chỉ là bảo vệ Đế Đô đại học liền đủ Sở Vô Xá đảm nhiệm trưởng lão, đừng quên còn có hỗn loạn chi thành một trận chiến. Cái này hai phần công lao, tuyệt đại đa số trưởng lão cố gắng cả đời đều không đuổi theo kịp. Chúng ta thức đêm thảo luận liên quan tới ngươi là có hay không đảm nhiệm Hạch Tâm trưởng lão, cuối cùng là tổng minh chủ đánh nhịp đồng ý, nhưng nếu như ngươi phạm sai lầm, cho dù là một điểm nho nhỏ sai lầm liền sẽ giáng cấp thành trưởng lão. Thẩm Đoạn Hồng vô vô Sở Vô Xá bả vai. Chúng ta đứng vững áp lực, liền nhìn ngươi có thể hay không đứng vững. Thẩm Đoạn Hồng nói đến thế thôi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay lại lần nữa đánh tới, Lục Viễn đứng lên vỗ tay. Lục Viễn, ngươi đây. Gương Ngọt Hạ hiếu kỳ nói. Lục Viễn rơi vào trầm tư. Một tiếng long ngâm vang lên. Đứng tại sân khấu chính giữa Lệ Kình Thương đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh vang dội như trùng. Kế tiếp là minh chủ sắc phong nghi thức. Chương 220, đến tột cùng ai mới là minh chủ A? Chương 220, đến tột cùng ai mới là minh chủ A? Lục Viễn đâu? Tại sao không có Lục Viễn đảm nhiệm trưởng lao thông tin? Sắc phong đại điện chuẩn bị kết thúc, hiện trường khán giả biểu lộ nghi hoặc. Dù cho sân khấu bên trên Sở Vô Xá cũng là người, không hiểu rõ tình hình. Kế tiếp là minh chủ sắc phong nghi thức. Lệ Kình Thương âm thanh vang vọng đất trời. Yên tĩnh, hiện trường rơi vào chết đồng dạng yên tĩnh. Yên tĩnh sau đó chính là núi kêu biển gầm tiếng thảo luận. Vị kia minh chủ về hưu. Sắc phong, không phải minh chủ về hưu, mà là mới minh chủ sinh ra. Đậu Phộng, chẳng lẽ nói? Khán giả đồng loạt nhìn hướng Lục Viễn, máy quay phim cũng rời đi qua. Lục Viễn, làm sao đều tại nhìn ta? Chúc mừng a lão bản, ngươi sau này sẽ là. Phùng Thụy Hoa vui vẻ ra mặt. Lục Viễn là hắn cùng với tối tự nhiên nhân viên lão bản, về sau bọn họ chính là có biên chế người. Không đợi Phùng Thụy Hoa nói chuyện, ta tại cái này tuyên bố, bảy minh một điện đổi thành 8 minh một điện, mới tăng minh tên là Tối Ngày Minh. Từ Phùng Thụy Hoa đảm nhiệm Tối Ngày Minh minh chủ. Lệ Kình Thương rút ra kiếm trong tay vỏ. Ông, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, Thẩm Đoạn Hồng trên mặt tươi cười. Phương xa một vệ cầu vồng đập vào mi mắt. Trừ Lệ Kình Thương cùng Thẩm Đoạn Hồng, còn lại 6 vị minh chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Biểu lộ khiếp sợ đến tột đỉnh. Hiển nhiên bọn họ không hề biết chuyện này. Giống như bọn hắn khiếp sợ còn có Phùng Thụy Hoa. Phùng Thụy Hoa? A, ta làm minh chủ. Phùng Thụy Hoa chỉ chính mình, sau đó nhìn hướng Lục Viễn. Ta có thể làm minh chủ sao? Phùng Thụy Hoa dò hỏi. Một bức để đại gia nhìn không hiểu hình ảnh sinh ra. Ngàn năm qua thủ vị ám thuộc tính, đột phá đến thần hoàng cảnh Phùng Thụy Hoa, đảm nhiệm minh chủ phía sau ngay lập tức không phải kích động, mà là nhìn hướng siêu phàm cảnh Lục Viễn, hỏi thăm hắn có thể hay không làm. Lục Viễn, tại sao lại tại nhìn ta? Ba ba ba, chúc mừng Phùng lão. Lục Viễn vừa cười vừa nói, theo Phùng Thụy Hoa đảm nhiệm tối ngày Minh Minh chủ, tối tự nhiên nhân viên đều là có biên chế người. Đại mạc kéo ra, một tòa cung điện màu đen sừng sững tại thổ khôi điện bên cạnh, rõ ràng là tối ngày điện. Một mình quản lý Minh, Sở Vô Xá khỏe miệng co giật, không nghĩ tới tổng minh chủ như vậy coi trọng tối ngày Minh. Bảy minh một điện, một thủy hỏa thổ bốn cái minh chỉ thiên kiếm minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giống phán quyết điện, liệt phong minh, lôi đỉnh minh minh chủ quyền lợi phi thường lớn, nắm giữ đối với chính mình minh nhân sự quyền điều động, quyền được miễn trở chút. Nói tóm lại một câu, bọn họ trên đầu chỉ có một người, đó chính là tổng minh chủ. So với mặt khác bốn vị minh minh chủ quyền lợi ít hơn nhiều, ví dụ như nhận lệnh trưởng lão muốn trước hướng tổng minh chủ hồi báo, tổng minh chủ đánh nhịp thông qua mới được, nếu không không có cái quyền lợi này. Vì cái gì để tối ngày điện xây dựng ở thổ khôi điện bên cạnh? Lục Viễn như có điều suy nghĩ, rất nhanh đoán ra tổng minh chủ tâm tư. Ám thuộc tính chức nghiệp giả chiến đấu cần bảo vệ, mà thổ thuộc tính chức nghiệp giả công nhận lực phòng ngự đệ nhất. Lục Viễn đảm nhiệm tối ngày minh đại trưởng lão. Lệ Kình Thương dùng thương lượng ngữ khí nhìn hướng Phùng Thụy Hoa. Hắn chi hành hợp nhất, cứ việc có cái này quyền lợi cũng muốn hỏi thăm Phùng Thụy Hoa ý kiến. Phùng Thụy Hoa vẫn cứ ở vào ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì gián dấp. Tổng minh chủ vậy mà dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Phùng Thụy Hoa thụ sủng nhược kinh, bất chi bất giác phát hiện chính mình mặc vào hắc kim sắc lộng lây trang phục, là Thẩm Đoạn Hồng hỗ trợ quát lên. Ân. Phùng Thụy Hoa gật đầu, nghĩ thầm đừng nói để Lục Viễn đảm nhiệm đại trưởng lão, là minh chủ cũng không phải không thể lấy. Hắn nhưng là phát qua thể độc, Phùng gia cùng hắn vĩnh viễn hiệu trùng Lục Viễn. Từ hôm nay trở đi, Lục Viễn đảm nhiệm tối ngày minh đại trưởng lão. Phùng Thụy Hoa đại vừa nói nói. Sau đó tại Thẩm Đoạn Hồng nhắc nhở bên dưới, lần lượt tuyên bố hoạch tâm trưởng lão cùng dự bị trưởng lão. Danh sách đã sớm nghĩ ra tốt, tất cả đều là tối tự nhiên nhân viên. Hiện trường khán giả, phát sóng trực tiếp người quan sát, yêu ma. 18 tuổi đảm nhiệm đại trưởng lão, liệt phong minh minh chủ cũng không dám làm như vậy. Tương đương với rõ ràng nói cho toàn thế giới, Lục Viễn ván đã đóng thuyền là đời tiếp theo tối ngày minh minh chủ. Cái này, Viên Hoành Nghị mắt ứng sắc bén. Hắn thật đúng là không dám làm như vậy, phó tính tiết tương đương với hắn một tay bồi dưỡng ra được. Phó tính tiết tốt nghiệp gia nhập liệt phong minh, sau đó một mực ở tại bên cạnh hắn tiến hành dạy bảo. Trái lại Lục Viễn, trực tiếp nhảy qua thành viên, dự bị trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, nhảy lên trở thành dưới một người trên vạn người đại trưởng lão. Thậm chí Lục Viễn chính là tối ngày minh minh chủ, dù sao Phùng Thụy Hoa đều muốn nghe hắn. Trên người mặc hắc kim lộng lây trang phục, Lục Viễn đứng tại Phùng Thụy Hoa bên cạnh. Tất cả trưởng lão sắc phong xong xuôi, một gối quỳ xuống tại trước mặt hai người. Tham kiến minh chủ, tham kiến đại trưởng lão. Sở Vô Xá không kiềm chế được. Tối ngày, chuẩn xác mà nói là tối ngày minh các trưởng lão kêu tham kiến đại trưởng lão, so tham kiến minh chủ âm thanh muốn vang dội nhiều lắm. Đến tột cùng ai mới là lão đại a? Cái kia đại trưởng lão, chúng ta. Phùng Thụy Hoa muốn nói lại thôi. Lục Viễn im lặng. Phùng lão gia tử, có thể hay không lấy ra chút minh chủ khí thế, cần ta dạy ngươi làm thế nào sao? Phùng Thụy Hoa trùng điệp gật đầu. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Thần hoàng cảnh khô lâu vương đăng tràng. Rầm rầm, hai vạn tên quỷ ngẫu nhiên binh sĩ, mấy chục vạn khô lâu quái vật chống rông xuất hiện. Cực phẩm linh khí hình thiên kiến hiện, quỷ ngẫu nhiên binh sĩ, khô lâu quái vật tập thể dung nhập khô lâu vương trong cơ thể. Cốt long gào thét, tiến hóa khô lâu vương giơ cao cốt kiếm. Thấy cảnh này, các minh chủ biểu lộ nghiêm trọng. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, đối phó khô lâu vương không là vấn đề. Có thể khô lâu vương bất quá thần hoàng cảnh một sao, đợi đến Phùng Thụy Hoa đột phá đến cảnh giới cao hơn, đơn đấu dưới tình huống ai thua ai thắng liền không nói được rồi. Tối ngày minh và thuế. Lục Viễn liếc nhìn hiện trường. Tối ngày minh và thuế. Tối ngày minh và thuế. Tiếng vỗ tay tiếng hoan hô vang lên, khán giả kích động không thôi. Tối ngày minh sinh ra đại biểu hoa hạ thực lực tiến thêm một bước, ám thuộc tính khủng bố mọi người đều biết. Cái này thuộc tính tại chiến đấu, nhất là trên chiến trường phát huy tác dụng vượt qua mặt khác tất cả thuộc tính. Sách, sớm biết tổng minh chủ làm như thế, vậy chúng ta đem qua đánh cái gì sức lực? Sở Vĩnh Tịnh ánh mắt u uất nhìn về phía Lệ Bình Hương. Vì để cho Lục Viễn đảm nhiệm Lôi Đình Minh trưởng lão, hắn cùng mặt khác các minh chủ đánh không thể giàn xếp. Đương nhiên đánh không thể nào là thật đánh, mà là vật lộn. Cho nên ngày thứ hai hắn mắt trái bị đánh có máu ứ động, Xích Diễm Minh minh chủ càng là một đôi mắt gấu mèo. Mấu chốt một hành minh minh chủ ân đủ nhược không muốn cho bọn họ điều trị ngoại thương, liền nghị xem bọn hắn trò cười. Được thôi. Viêm đốt nhạc chẹp chẹp miệng, tối thiểu Lục Viễn cuối cùng cái nào minh đều không có gia nhập. Tối ngày minh sinh ra, bảy minh một điện biến thành tám minh một điện. Liên quan tới tối ngày minh thảo luận bay lời trời. Thảo luận độ cao nhất không gì bằng Lục Viễn. 18 tuổi đảm nhiệm hoạch tâm trưởng lão Sở Vô Xá liền đủ khoa trương, Lục Viễn khoa trương hơn đảm nhiệm đại trưởng lão. Tiểu Sở A, vẫn là muốn tiếp tục cố gắng. Lục Viễn chắp tay sau lưng nhìn hướng Sở Vô Xá, muốn nhiều đắc ý có nhiều đắc ý. Sở Vô Xá đẩy mặt ghét bỏ. Đại trưởng lão mà thôi, cũng không phải là minh chủ. Sở Vô Xá lạnh lùng nói. Minh chủ, bước kế tiếp chúng ta tối ngày minh nên làm cái gì? Phùng Thụy Hoa hỏi. Sở Vô Xá. Minh chủ không phải Phùng Thụy Hoa nha, vì cái gì hắn kêu Lục Viễn minh chủ? Chương 221, nhăn mới binh. Chương 221, nhăn mới binh. Đế đô quảng trường, người đông nghìn nghịt ô ép một chút một mảnh. Tiếng hoan hô tiếng vỗ tay duy trì liên tục không ngừng, đều là chúc mừng tối ngày minh sinh ra. Minh chủ. Nghe đến Phùng Thụy Hoa lời nói, Sở Vô Xá biểu lộ cổ quái. Phùng minh chủ, ngài nói sai đi. Sở Vô Xá hỏi. Tối ngày minh minh chủ rõ ràng là Phùng Thụy Hoa, lúc này hắn lại kêu Lục Viễn minh chủ. Không, bí mật lão phu nên như thế xưng hô. Phùng Thụy Hoa nghiêm mặt nói. Lục Viễn cứu mệnh của hắn, bao gồm tất cả tối tự nhiên nhân viên. vong ân phụ nghĩa là tiểu nhân, có ơn tất báo là quân tử. Phùng Thụy Hoa không muốn làm tiểu nhân. Tối ngày Minh có thể không có hắn người minh chủ này, nhưng tuyệt đối không thể không có Lục Viễn. Ta hiểu. Sở Vô Xá hít sâu một cái. Tương đương với Lục Viễn mới thật sự là tối ngày Minh người cầm quyền, cứ việc hắn đảm nhiệm là đại trưởng lão. Tiếng vỗ tay như sấm động, sắc phong minh chủ cùng trưởng lão đại điện kết thúc mỹ mãn. Bảy minh một điện, chuẩn xác mà nói là tám minh một điện tổng bộ. Tối ngày điện, Lục Viễn sóng vai cùng Phùng Thụy Hoa mà đi. Mọi người theo sát phía sau, Phùng Thụy Hoa không lưu vết tích lui lại nửa bước, để Lục Viễn dẫn đầu đi vào tối ngày điện. Rất xa hoa nha. Theo tới tham gia náo nhiệt gừng ngọt hạ nói. Tối ngày điện so với nàng tưởng tượng còn muốn xa xỉ cùng xa hoa, kiến trúc lấy hắc kim sắc làm chủ thân thể. Trên mặt thảm thêu lên một cái tạo hình uy vũ bá khí đầu lâu. Ám thuộc tính chức nghiệp giả chủ yếu phương thức chiến đấu chính là triệu hoán khô lâu quái vật, không có cái gì so đầu lâu càng thích hợp làm tiêu chí. Nhìn về phía bày ở chính giữa, khảm nạm đầu lâu hắc kim ghế tựa, Phùng Thụy Hoa liếc nhìn Lục Viễn. Ngồi a, loại này sự tình còn cần hỏi ta? Lục Viễn cảm thấy buồn cười. Trong lòng hắn rõ ràng Phùng Thụy Hoa lo lắng nguyên nhân, đơn giản lo lắng chính mình không cân bằng. Phùng lão gia tử, tại trong lòng người ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Lục Viễn hỏi. Người nào đảm nhận minh chủ không quan trọng, trọng yếu là ai là người cầm quyền. Đối Lục Viễn đến nói, theo Phùng Thụy Hoa một tiếng minh chủ căn bản không phải sự tình. Dù sao Phùng Thụy Hoa đức cao vọng trọng, tuổi tác lớn, là một cái đáng giá tôn trọng người. Liên trước mắt mà nói không có người so hắn càng thích hợp đảm nhiệm minh chủ, đại gia rõ ràng ai là lớn nhỏ vương là đủ. Tại Lục Viễn cùng đại điện mọi người nhìn chăm chú bên trong, Phùng Thụy Hoa ngồi tại minh chủ bảo tọa. Tham kiến minh chủ, tham kiến đại trưởng lão. Đi địa phương khác đi một vòng. Lục Viễn nói. Trống rông xuất hiện tại tổng bộ tối ngày điện xa so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, tổng tầng 8. Trong đó bao gồm tiếp đại khách quý khu, khu tu luyện, khu nghỉ ngơi chờ chút. Tầng cao nhất chỉ có hai cái văn phòng, minh chủ văn phòng cùng đại trưởng lão văn phòng. Cũng không tệ lắm, như thế đại địa phương ngươi một người độc hưởng. Gương ngọc hạ thực danh chế đến định. Duy chỉ có cái này hai gian văn phòng không có trang trí, cần chờ Lục Viễn cùng Phùng Thụy Hoa giải thích thích trang trí phong cách, sau đó tiến hành tư nhân đặt trước. Nếu như Lục Viễn ngươi không có phương hướng lời nói, ta có thể hỗ trợ. Đi theo mà đến gừng mở văn đề nghị. Lục Viễn, nhị ca ta thẩm mỹ khá tốt. Gương ngọc hạ bày tỏ đồng ý, sau đó nêu ví dụ toàn bộ Khương gia, gương mở văn ở tiểu viện là xinh đẹp nhất. Nhìn hướng không ngừng hướng chính mình lấy lòng gương mở văn, Lục Viễn giữ vững tinh thần. Với bắt đầu hắn đối gương mở văn không có quá lớn cảm giác, đơn giản là Khương gia nhị công tử. Khương gia mặc dù là hoa hạ đứng đầu gia tộc, có thể cùng chính mình không có quan hệ gì. Huống hồ gương mở văn là cấp ép thiên phú, đời này chỉ có thể ở tại luyện khí cảnh cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng làm vệ quân nói ra gừng mở văn giao găm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ, Lục Viễn nháy mắt ý thức được gừng mở văn viễn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta người này không chọn, tùy tiện trang trí liền tốt. Lục Viễn từ chối nhã nhặn, không muốn thiếu gừng mở văn nhân tình cảm. Có cần tùy thời liên hệ ta. Gừng mở văn lấy ra một tấm danh thiếp, chủ động cho Lục Viễn hắn tư nhân phương thức liên lạc. Lục Viễn thấy thế ở trước mặt tăng thêm. Xem ra nhị ca cùng Lục Viễn rất hợp. Gừng ngọt hạ tưởng nói. Đại trưởng lão, độ chi tư bên kia người đến, minh chủ kêu ngài đi qua. Độ chi tư. Lục Viễn trong đầu hiện lên Châu Tân Vinh dung mạo. Khai thác viên gia luyện khí khoáng sản thời điểm, hắn kém chút cùng đại biểu Hoa Hạ quan phương Độ Chi Tư hợp tác. Về sau trải qua cân nhắc vẫn là lựa chọn Thương Khung Thương Hội. Độ Chi Tư bên kia đến không phải người khác, chính là quản lý cái ngành này Châu Tân Vinh. Trước đại địa phương, Châu Tân Vinh thẳng tắp đứng tại chỗ. Phùng Minh Chủ, bởi vì tối ngày Minh là mới thành lập Minh, các trưởng lão cũng là mới đến, ta cùng ngài còn có các trưởng lão đơn giản giải thích bên dưới tổng bộ phương thức vận chuyển. Đối đại Phùng Thúy Hoa, Châu Tân Vinh lộ ra vô cùng tôn trọng. Địa vị của hắn gần với Minh Chủ, lại thêm Độ Chi Tư tính đặc thù. Thậm chí một số thời điểm minh chủ đều muốn hỏi thăm ý kiến của hắn. Nói, Phùng Thụy Hoa trầm giọng nói, bây giờ Phùng Thụy Hoa là thần hoàng cảnh cường giả, khí chất vẫn là rất đủ. Đối mặt Lục Viễn là một chuyện, đối mặt Châu Tân Vinh cùng với những người khác thái độ lại là một chuyện. Đầu tiên tất cả tối ngày minh thành viên tu luyện yêu tinh ma hoạch vô hạn lượng cung ứng, tiền đề chỉ có thể tại tổng bộ tu luyện, không thể cầm đi ra ngoài bán, một khi phát hiện mong rằng Phùng minh chủ nghiêm trị. Châu Tân Vinh nói, yêu tinh ma hoạch vô hạn lượng cung ứng. Ở đây tối ngày minh các trưởng lão biểu lộ kích động, nghĩ thầm có biên chế chính là tốt. Đến mức chỉ có thể tại tổng bộ tu luyện cũng có thể lý giải, liền cầm lĩnh vực cảnh trưởng lao đến nói, tu luyện bắt đầu bước lĩnh vực cảnh yêu tinh. Loại này cấp bậc yêu tinh có giá trị không nhỏ, một sao liền cao tới ngàn vạn. Nếu là cầm đi ra ngoài bán, đây chẳng phải là lộn xộn. Tám minh một điện cung cấp cho thành viên tu luyện yêu tinh ma hạch, đều là từ Độ Chi Tư cung cấp. Mà chỉ là cái này phúc lợi, liền nghiền ép Hoa Hạ tất cả dân gian tổ chức. Cũng không có gì khác, đều là chút không quan trọng việc nhỏ. Châu Tân Vinh từ túi áo lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh này là tối ngày lệnh, Phùng minh chủ mời đi theo ta. Châu Tân Vinh nói. Đại trưởng lão, cùng đi thôi. Phùng Thụy Hoa đứng dậy. Nghe nói như thế Châu Tân Vinh liếc mắt Lục Viễn. Châu trưởng lão. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Một ngày không gặp như là ba năm, chúc mừng A Lục Viễn, tuổi còn trẻ đảm nhiệm tối ngày minh đại trưởng lão. Châu Tân Vinh ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn còn đang vì Lục Viễn lựa chọn Thương Khung Thương Hội, không có lựa chọn cùng Độ Chi Tư hợp tác lòng mang khúc mắc. Lựa chọn cái trước tiền kiếm được càng nhiều, nhưng cần tự thân đi làm, cái sau thì càng thêm một thỏa, chỉ cần đem bản đồ giao ra cái gì cũng không cần làm. Tóm lại đều có các chỗ tốt, ít nhất Lục Viễn cho là như vậy. Tại Châu Tân Vinh dẫn dắt bên dưới, bất chi bất giác ba người đi tới dưới mặt đất một chỗ mật thất. Phùng Minh Chủ nắm giữ tối ngày khiến có thể mệnh lệnh tối ngày Minh thành viên, trừ cái đó ra còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn. Châu Tân Minh đem tối ngày khiến bỏ vào ngoài mật thất chốt cài bên trong. Giang giác, mật thất cửa mở ra, bên trong là một cái hơn trăm mở, quét dọn sạch sẽ gian phòng. Chỉ có tối ngày khiến mới có thể mở ra bảo khố. Mỗi cái minh, điện đều có tàng bảo khố, tối ngày minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là nhìn thấy liền sợi lông đều không có bảo khố, Lục Viễn cùng Phùng Thụy Hoa lướt nhau, trong đầu không hẹn mà cùng tung ra bốn chữ: gánh nặng đường xa. Tối tự nhiên nhân viên biên chế mặc dù có, tiền lương cũng không cần xấu. Có thể so với mặt khác minh nghèo đinh đường vàng. Lục Viễn nhớ rõ, Sở Vô Xá đã từng nhắc qua, Lôi Đình Minh bảo khố có thể là có rất nhiều đồ tốt, thượng phẩm linh khí, thượng phẩm tiên địa linh bảo trở chút. Những vật này là dùng để khen thưởng các trưởng lão hoặc minh chủ chính mình sử dụng. Trái lại mới vừa thành lập tối ngày minh, dùng một nghèo hai trắng hình dung đều không quá phận. Mời Phùng minh chủ cất kỹ tối ngày lệnh. Châu Tân Minh hai tay giơ lên. Phùng Thụy Hoa mới vừa nhận lấy chuyển tay cho Lục Viễn. Châu Tân Minh, chính mình nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng nha, chỉ có tối ngày khiến mới có thể mở ra bảo khố. Phùng Thụy Hoa khó tránh quá tín nhiệm Lục Viễn. Châu trưởng lão, tối ngày minh có phải là quan phương tổ chức? Lục Viễn bỗng dưng hỏi. Không sai, độ chi tư cũng là quan phương tổ chức, là 8 minh một điện cộng đồng tài sản, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Châu Tân Minh suy nghĩ một lát nói, cho ít đồ thôi, chúng ta tối ngày minh không chọn thượng phẩm linh khí, thượng phẩm thiên địa linh bảo cái gì cũng được. Lục Viễn đổ cùng dao găm, nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Châu Tân Minh, chương 222, lòng đất chi thành, chương 222, lòng đất chi thành bảo khố vắng vẻ. Phùng Thụy Hoa đối bảo khố thiết kế phòng ngự rất hài lòng, cảm thấy lấy sau có vật gì tốt có thể an tâm để ở chỗ này. Nghe đến Lục Viễn lời nói, không những Châu Tân Minh mà bước, Phùng Thụy Hoa cũng ngẩn người. Trên đời này làm sao có như thế không muốn mặt người? Châu Tân Minh nhìn hướng Lục Viễn bị chọc giận quá mà cười lên. Nói là tiếng người. Cái gì không chọn, thượng phẩm linh khí, thượng phẩm thiên địa linh bảo cũng được. Nào có nhiều như thế thượng phẩm linh khí cùng linh bảo, dù cho độ chi tư bảo khố cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luận tài phú cùng bảo bối, độ chi tư so thương khung thương hội không kém bao nhiêu. Nhưng cả hai có bản chất khác nhau, độ chi tư cung ứng 8 minh một điện, cùng với toàn bộ hoa hạ từng cái thành thị vận chuyển. Thương khung thương hội không giống, tất cả đều là lão bản định đoạt. Phùng Minh Chủ, ngài. Châu Tân Minh bị hỏi che đậy, quay đầu nhìn hướng Phùng Thụy Hoa. Để hắn không nghĩ tới chính là, Phùng Thụy Hoa hai tay ôm vai diện bích phạt đứng phảng phất mất đi thính giác. Tốt tốt tốt, Lục Viễn không muốn mặt Minh Chủ cũng không muốn mặt đúng không? Châu Tân Minh muốn nói. Vậy ta cũng không muốn mặt. Không có, ma tộc treo thưởng lão phu đầu hai kiện thượng phẩm linh khí, Lục Viễn ngươi có thể đem lão phu chém đi lĩnh thưởng. Châu Tân Minh cái cổ duỗi một cái, giống như lưu manh không sợ hãi. Hỏi một chút mà thôi, phản ứng như thế lớn. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng cực khổ mở nguyên lời nói rõ mồn một trước mắt. Châu Tân Minh keo kiệt vô địch thiên hạ, đừng nghĩ từ trong tay hắn mò được một chút xíu chỗ tốt, cho dù các minh chủ nhìn thấy hắn cũng đau đầu vô cùng. Nguyên bản 7 minh một điện là không có bảo khố, làm sao Châu Tân Minh quản lý độ chi tư chỉ có vào chứ không có ra, ép các minh chủ thành lập bảo khố. Hôm nay xem như là thấy được. Lục Viễn muốn nói, về sau tối ngày minh khẳng định muốn cùng độ chi tư giao tiếp, muốn tìm một cái am hiểu cái cọ người ứng phó Châu Tân Minh mới được. Phùng minh chủ, không có việc gì lời nói lão phu đi về trước. Châu Tân Minh hoàn toàn như trước đây đối Phùng Thụy Hoa tôn kính vô cùng. Trước khi đi liếc nhìn Lục Viễn, bộ pháp tăng nhanh sợ Lục Viễn lại nói ra cái gì để hắn giật mình lời nói. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Mật thất vắng vẻ, chỉ còn lại Lục Viễn cùng Phùng Thụy Hoa. Mắt thấy không có người ngoài, Phùng Thụy Hoa khôi phục tính giác. Tổng minh chủ nói cho lão phu, thời khắc mấu chốt có thể tuyệt đối tín nhiệm Châu Tân Minh, nhưng bình thường để lão phu tha thứ chút. Phùng Thụy Hoa ngữ khí nghi hoặc, không hiểu tha thứ hai chữ ý là cái gì. Hắn đối Châu Tân Minh thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Dù sao mới đến, độ chi tư cái ngành này lại cực kỳ đặc thù. 8 minh một điện tài nguyên tu luyện đều là độ chi tư cung cấp. Không rõ ràng, đoán chừng về sau liền biết. Lục Viễn lắc đầu, nhưng tuyệt đối cùng Châu Tân Vinh keo kiệt tính cách có quan hệ. Đi. Lục Viễn trở về đại điện. Bảo khố cửa không liên quan sao? Phùng Thụy Hoa hỏi. Chờ có đồ tốt ở bên trong lại quan à? Con chuột đi vào đều khóc lóc đi ra có cái gì tốt quan? Phùng Thụy Hoa. Cũng thế. Đại điện bên trong, các trưởng lão bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có bế quan tu luyện. Gương Mở Văn ngồi tại trên ghế uống trà kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy Lục Viễn trở về, Gương Mở Văn đứng dậy đẩy một cái kính mắt gọt vàng. Ta cùng Lục Viễn có chút việc tư nói, ngươi đi bên ngoài chơi một hồi. Gương Mở Văn đối bên cạnh Gương Ngọt Hạ nói. Thôi đi, làm thần thần bí bí. Gương Ngọt Hạ nổ nước bọt, nhưng vẫn là đàng hoàng rời đi. Bây giờ là buổi trưa, nắng ấm cao chiếu. Lập tức liền ăn tết, toàn bộ răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở. Nhìn xem vị này không hiện sơn không lộ thủy khương gia nhị công tử, Lục Viễn vẫn chưa thả xuống đề phòng. Phệ Quân có lẽ nói cho ngươi biết, ta giao găm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. Gương Mở Văn mỉm cười nói, ngữ khí cũng không có đắc ý, mà là nồng đậm đáng buồn. Khương công tử thâm tàng bất lộ, 28 tuổi liền có loại này cận thân bắt đấu thực lực. Lục Viễn tán dương, vô luận cái gì vũ khí lạnh, đạt tới đăng phong tạo cực liền có thể khai sáng võ quán. Cận thân chiến đấu trình độ đạt tới siêu phàm nhập thánh ít càng thêm ít, huống chi Gương Mở Văn rất trẻ trung, có gì hữu dụng đâu? Gương Mở Văn thở dài cười khổ, tùy tiện một vị huyền cương cảnh chức nghiệp giả đều có thể giết chết ta, cận thân chiến đấu trung vị có tính hạn chế. Gương Mở Văn từ túi áo lấy ra một cái tinh xảo dao găm. Từ nhỏ ta bị phụ thân ký thác kỳ vọng, ghi lại lên liền bắt đầu luyện tập giao găm, phụ thân hy vọng ta thăng quân, trở thành giống gia gia như thế nguyên soái. Ngón tay của ta bị cắt đứt vô số lần, mặc dù có thể thông qua điều trị một lần nữa mọc ra, có thể loại kia tan nát cõi lòng cảm giác đau đớn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Gương mở văn ánh mắt ảm đạm, ngón tay linh hoạt thưởng thức dao găm. 18 tuổi năm đó Khương gia phát sinh hai kiện đại sự, kiện thứ nhất là đại ca chết trận xa trường, chuyện thứ hai chính là ta thức tỉnh kim thuộc tính, cấp ép thiên phú. Cấp ép thiên phú bốn chữ nói ra miệng, Lục Viễn rõ ràng cảm nhận được Gương mở văn phẫn nộ cũng không cam tâm. Hắn cùng Sở Vô Xá rất giống, đều là từ nhỏ bị bậc cha chú ký thác kỳ vọng. Khác biệt duy nhất chính là Sở Vô Xá giác tỉnh bốn thuộc tính, cấp độ SSS thiên phú. Bất quá vận khí cũng không tệ lắm, trở ngại thân phận của ta cựu gia đều muốn giam giữ ta, bọn họ đều chết tại dao găm của ta bên dưới. Gương mở văn điều chỉnh cảm xúc, khôi phục hào hoa phong nhã khí chất. Cho nên Khương công tử tìm ta đến cùng muốn làm gì? Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề, không có hiểu rõ Gương mở văn nhiều lần hướng chính mình lấy lòng mục đích. Hiện tại có một cái cơ hội có thể để cho ta thiên phú đề cao đến cấp S, thậm chí cấp độ SSS. Gương mở văn nói, cực phẩm thiên địa linh bảo. Không sai, cái này gốc cực phẩm thiên địa linh bảo gọi là đại địa chi hoa, hiệu quả chỉ có một cái, chức nghiệp giả dùng có thể đề cao thiên phú. Gương mở văn giải thích nói, vậy còn không đơn giản, để Khương gia gia chủ xuất thủ là được rồi. Lục Viễn nói, Gương mở văn nếu biết đại địa chi hoa, tỷ lệ lớn rõ ràng cái này gốc cực phẩm thiên địa linh bảo vị trí cụ thể. Khương gia gia chủ là thần hoàng cảnh 6 sao cường giả, được đến đại địa chi hoa giúp Gương mở văn tăng lên thiên phú không phải dễ dàng. Không có người nghĩ đơn giản như vậy, đại địa chi hoa tại Hoa Hạ phương Bắc sa mạc khu vực, nơi đó có một tòa lòng đất chi thành. Gương mở văn nhấp một ngụm trà lá thấm giọng nói, lòng đất chi thành ngư long hỗn tạp, ở tại nơi này đều là một chút không thế nào người sạch sẽ, hoặc không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình báo con buôn. Nói đến đây Gương mở văn đặt chén trà trong tay xuống. Lòng đất chi thành tên như ý nghĩa xây dựng ở dưới mặt đất, chức nghiệp giả tại nơi đó thi triển linh kỹ rất dễ dàng tổn thương đến chính mình, dù sao linh kỹ phạm vi động một tí xung quanh vài dặm. Cho nên, không đợi Gương mở văn nói xong, Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng, chín hủy, ma chôn cất, huyết đổ, lối thử, thập đại thai ách hiện thân. Cho nên trong lòng đất chi thành cận thân chiến đấu lộ ra đặc biệt trọng yếu. Lục Viễn nói, Gương mở văn gật đầu nhìn hướng thân mặc màu vàng áo giáp phệ quân. Ngươi thập đại thai ách tất cả đều là cận thân chiến đấu cao thủ, nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể giúp ta một chút sức lực. Chỗ tốt đâu? Lục Viễn không có che che lấp lấp. Nếu như Gương mở văn cho chỗ tốt quá ít, chính mình không cần thiết mạo hiểm. Thật sảng khoái, chỗ tốt chính là ta có biện pháp để ngươi thần tốc kiếm pháp đạt tới siêu nhiên nhập thánh trình độ. Gương mở văn ném ra một cái rất có dụ hoặc điều kiện. Người nào đều khát vọng trở thành toàn năng cường giả, tựa như tổng minh chủ như thế. Không những cảnh giới đứng đầu, kiếm pháp cũng là cả thế gian vô song. Phanh phanh phanh, Lục Viễn ngón tay tại trên bàn có quy luật nhảy lên, suy nghĩ chuyện này khả năng. Chương 223, Hồng Y giáo chủ chương 223, Hồng Y giáo chủ tám minh một điện tổng bộ, tối ngày điện. Long đất chi thành, cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa. Lục Viễn suy nghĩ Gương mở văn thù lao. Khương công tử, ngươi làm sao có thể để ta kiếm pháp cấp tốc đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ? Lục Viễn phát ra chất vấn. Cận thân bác đấu cần từ nhỏ đánh xuống cơ sở, chăm chỉ luyện tập thông qua thời gian chậm chạp tăng lên. Tựa như Sở Vô Xá như thế, đi lại lên liền bắt đầu dùng nắm đấm đập nện bao cát. Rất nhiều chức nghiệp giả đều là giữa đường xuất ra, giác tỉnh phía sau mới dần dần ý thức được cận thân bác đấu tầm quan trọng. Tại Lục Viễn xem ra, Gương mở văn thù lao rất mê người, nhưng khó tránh quá kéo, căn bản là không thể nào làm được sự tình. Có một vị thời gian thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả tên là Tuổi Đang Cùng, kiếm pháp của hắn đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. 20 năm trước Tuổi Đang Cùng chết trong lòng đất chi thành, tìm tới thi thể của hắn, ta có thể thông qua thủ đoạn để ngươi kế thừa hắn đối với kiếm pháp lý giải. Gương mở văn nói, thần hoàng cảnh cường giả đều chết trong lòng đất chi thành. Lục Viễn kinh ngạc, nhất là Tuổi Đang Cùng vẫn là thời gian thuộc tính, loại này am hiểu chạy trốn thuộc tính. Lúc nào xuất phát? Lục Viễn làm ra quyết định, nếu như sau khi chuyện thành công có thể để chính mình kiếm pháp trình độ đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là có thể thử một lần. Gương mở văn nói rất rõ ràng, vô luận thành công thất bại đều sẽ thanh toán thù lao. Điều kiện tiên quyết là lòng đất chi thành tìm tới Tuổi Đang Cùng thi thể. Qua hết năm, tết mùng 8. Gương mở văn trả lời rất thẳng thắn. Hiển nhiên dù cho Lục Viễn không đồng ý, hắn cũng sẽ đi lòng đất chi thành tìm kiếm cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa. Người nào đều khát vọng trở thành cường đại chức nghiệp giả, Gương mở văn cũng không ngoại lệ. Hắn sinh ra ở Khương gia loại này hoa hạ đứng đầu gia tộc, tiếp xúc gần gũi qua rất nhiều cường giả. Đại địa chi hoa là hắn nhân sinh số lượng không nhiều nghịch tập cơ hội, trước đó Gương mở văn đã sớm làm tốt hướng phân chuẩn bị. Năm sau gặp, Lục Viễn đứng lên cùng Gương mở văn cầm cái tay. Năm sau gặp, Gương mở văn vừa lòng thỏa ý rời đi, trước khi đi ánh mắt một mực lưu lại tại phệ quân trên thân. Làm cùng chín hủy gặp thoáng qua lúc dừng một chút. Lục Viễn, thủ hạ của ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Gương mở văn nói, biết được thai ách bọn họ nắm giữ bản thân ý thức, Gương mở văn chưa hề xưng hô thai ách là quái vật, mà là tiên sinh hoặc thủ hạ. Đông dưng Gương mở văn phát hiện, phệ quân cũng không phải là thai ách bên trong cận thân chiến đấu tối cường. Mạnh nhất là thân mặc áo giáp màu xám, áo giáp khảm nạm chín khỏa đầu rắn chín hủy. Không phải vậy Khương công tử làm sao sẽ tìm ta hợp tác đâu? Lục Viễn mỉm cười nói. Gương mở văn đi rồi, thập đại thai ách chỉnh tề đứng tại Lục Viễn trước mặt. Phệ quân, kiếm pháp của ngươi đạt tới cái tình trạng gì? Lục Viễn hỏi. Siêu phàm nhập thánh. Phệ quân chi tiết nói. Hắn cận thân chiến đấu trình độ theo Lục Viễn cảnh giới đề cao, mặt khác thai ách cũng là như thế. Như thế cường. Lục Viễn đưa ánh mắt chuyển rời đến chín hủy trên thân. Chín hủy am hiểu dùng giản, bất quá rất ít lấy ra binh khí. Trừ chín hủy cùng phệ quân, mặt khác tám tên thai ách cận thân chiến đấu trình độ đều là tại đăng phong tạo cực. Đến mức trung yên. Chủ nhân, nô gia chỉ là cái nhược nữ tử, duy nhất có thể làm chính là hầu hạ chủ nhân tốt. Trung Yên nũng nịu nói, câu kế tiếp có phải là buổi tối thị tẩm? Lục Viễn trước thời hạn dự phán. Ân đâu Lục Viễn? Trung Yên vẫn là như thế kiên nhẫn. Ngươi cứ như vậy muốn ngủ ta? Lục Viễn không thể nào hiểu được Trung Yên náo mạch kín. Từ đầu đến cuối chính mình không có đem thai ách xem như thủ hạ, tựa như đồng bạn đồng dạng. Trung Yên là tất cả thai ách bên trong xinh đẹp nhất, cũng là đặc thù nhất. Nhận chủ người làm chủ, chính là muốn ngủ chủ nhân, nếu không vì cái gì cam tâm tình nguyện nhận chủ đây? Trung Yên đương nhiên nói. Đối với Trung Yên lời nói, thập đại thai ách sớm đã thành thói quen. Lục Viễn khỏe miệng co giật, không nghĩ tới vậy mà là loại này kỳ hoa lý do. Xa xa xa, tiếng bước chân gấp rút. Một tên trưởng lão đội vã đi tới đứng tại Lục Viễn trước mặt. Đại trưởng lão, có người muốn gặp ngài. Người nào? Lục Viễn hỏi. Hắn đối người trưởng lão này có ấn tượng, gọi là Sương Mở Hoa, là nhóm đầu tiên chủ động hiệu trung chính mình ám thuộc tính trước nghiệp giả. Một vị gọi là áo đeo á nữ sĩ. Sương Mở Hoa nói. Không quen biết. Lục Viễn lắc đầu. Nghe danh tự chính là cái nước ngoài nữ nhân, chính mình từ trước đến nay không quen biết nước ngoài nữ nhân. Áo đeo á đến từ Tây Phương Giáo Đình, là một vị hồng y giáo chủ. Sương Mở Hoa cường điệu giải thích áo đeo á lai lịch. Giáo đình, phương Tây thế lực lớn nhất. Hồng y giáo chủ địa vị gần với giáo hoàng, mỗi một vị hồng y giáo chủ đều là thần hoàng cảnh 6 sao trở lên cường giả. Nàng tìm ta làm cái gì? Lục Viễn hỏi. Cũng không thể là chúc mừng chính mình đảm nhiệm tối ngày Minh đại trưởng lão đi. Không nói, chỉ là muốn gặp mặt ngài một lần. Sương Mở Hoa chi tiết nói, trở ngại thân phận đối phương hắn mới sẽ một đường chạy chậm tới. Dù sao hồng y giáo chủ bốn chữ này không thể không gây nên coi trọng. Để cho nàng đi vào. Lục Viễn thẳng tắp ngồi tại trên ghế, suy nghĩ chưa từng gặp mặt áo đeo á tìm chính mình các loại khả năng. Ngươi làm sao cùng Tây Phương Giáo Đình dính líu quan hệ? Không đợi được áo đeo á, Sở Vô Xá dẫn đầu đi vào tối ngày điện. Hồng y giáo chủ tìm Lục Viễn thông tin cấp tốc lan tràn, toàn bộ tám minh một điện các trưởng lão, thậm chí minh chủ đều biết rõ. Ta không quen biết nàng. Lục Viễn trả lời để Sở Vô Xá ngoài ý muốn. Không quen biết chuyên môn chỉ mặt gọi tên tìm ngươi. Sở Vô Xá nhíu mày. Một cỗ hàn ý lan tràn ra, Lục Viễn đánh giá nữ nhân trước mắt. Nàng dáng người cao gầy, tuổi chừng hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt làn da trắng nõn. Vị này giáo đình hồng y giáo chủ vô luận dáng người vẫn là nhan trị đều không thể bắt bẻ, thuộc về rất tiêu chuẩn phương Tây mỹ nhân. Băng thuộc tính, thần hoàng cảnh 7 sao cường giả. Lục Viễn muốn nói, áo đeo á cảnh giới cũng không phải là bí mật, nàng tại 2 năm trước đột phá đến thần hoàng cảnh 7 sao. Lúc ấy trả hết tin tức, tiêu đề là giáo hoàng tín nhiệm nhất hồng y giáo chủ. Ngươi tốt, Lục Viễn. Đeo thời gian thực phiên dịch thai nghe áo đeo á dẫn đầu đánh tới chào hỏi. Thần hoàng cảnh cảm giác gáp bách biến mất, áo đeo á từ một vị cường giả biến thành một vị tướng mạo nữ nhân xinh đẹp. Ngươi tốt, áo đeo á nữ sĩ. Lục Viễn nói. Bầu không khí đột nhiên biến thành trở nên tế nhị. Áo đeo á ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lục Viễn, dần dần biến thành ôn nhu, mê ly cùng với hoài niệm. Mỹ ma. Sở Vô Xá biểu lộ cái gì? Đây là Lục Viễn đối Hàn Tuấn Thần hình dung, hiện tại hắn dùng để hình dung Lục Viễn. Không khác, chỉ vì Sở Vô Xá từ áo đeo á trong ánh mắt cảm nhận được rất nhiều giữa nam nữ kỳ lạ cảm xúc. Tựa như là tình yêu cùng nhiệt kỳ nam nữ như thế. Dung mạo ngươi rất giống hắn, nhất là lông mày quả thực giống nhau như lúc. Áo đeo á đánh vỡ trầm mặc. Lục Viễn nhíu mày. Hắn, cái này chữ rất ý vị sâu xa. Luôn không khả năng là cha ta đi. Lục Viễn nghĩ đến ở nước ngoài làm ăn lão ba. Lục Viễn trưởng lão, xin hỏi ngươi biết một vị gọi là Cống Hoàng Văn Nam sĩ sao? Áo đeo á hỏi. Lục Viễn tới câu no. Hắn quả nhiên dùng chính là tên giả. Áo đeo á ngữ khí thương cảm, từ nhẫn chứa đổ lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh người ngươi có lẽ rất quen thuộc. Lộ bộ, nhìn thấy trên tấm ảnh nam nhân, Lục Viễn trái tim đột nhiên run rẩy. Cha ngươi? Sở Vô Xá suy đoán nói. Không. Lục Viễn hạ giọng. Đây là cứu cứu ta. Chương 224, đã lâu không gặp chương 224, đã lâu không gặp tối ngày điện, không ít trưởng lao đi tới ngoài điện xem náo nhiệt. Dù sao trước đến thăm hỏi Lục Viễn chính là Hồng Y giáo chủ áo đeo á, 10 năm trước từng đi theo giáo hoàng thăm hỏi Hoa Hạ. Lúc ấy Hoa Hạ long trọng cử hành nghi thức hoan nghênh, tổng minh chủ cùng giáo hoàng trò chuyện vui vẻ, được gọi là lịch sử tính một khắc. Thậm chí có truyền ngôn Hoa Hạ muốn cùng giáo đình hợp tác, cộng đồng đối kháng yêu ma hai tộc. Cứu cứu ngươi. Nhìn xem trên tấm ảnh nam nhân, Sở Vô Xá ngữ khí nghi hoặc. Thật đúng là đừng nói, nam nhân lông mày cùng Lục Viễn có như vậy một chút xíu giống. Mới đầu Sở Vô Xá cho rằng áo đeo á trong miệng nam nhân là Lục Viễn phụ thân, kết quả không nghĩ tới là cứu cứu. Nàng tìm lão cứu làm gì? Lục Viễn đóng lại thời gian thực phiên dịch thai nghe, nhìn hướng ngồi tại trên ghế, nhất cử nhất động ưu nhã đến cực điểm áo đeo á, nếu như ngươi không muốn dính líu quan hệ, dứt khoát nói không quen biết tốt. Sở Vô Xá nhún vai. Áo đeo á mặc dù là Hồng Y giáo chủ, nhưng nơi này là Hoa Hạ. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần hoàng cảnh 7 sao thì thế nào, tổng minh chủ hoặc điện chủ đưa tay nhẹ nhõm trấn áp. Cũng thế. Lục Viễn suy nghĩ trả lời như thế nào? Lục Viễn trưởng lão, đeo phiên dịch thai nghe là bày tỏ đối ngươi tôn trọng, ta nghe hiểu được giữa các ngươi đối thoại. Áo đeo á dùng cực kỳ cứng rắn tiếng trung nói. Nghe nói như thế Lục Viễn nụ cười xấu hổ, Sở Vô Xá quay đầu sờ lên cái mũi. Ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm tới Hoàng Văn. Nâng lên cống Hoàng Văn, áo đeo á biểu hiện ra tâm tình rất phức tạp. Vừa yêu vừa hận, thích càng nhiều hơn một chút. Sau đó nàng bắt đầu giải thích cùng cống Hoàng Văn nhận biết quá trình. Ngày đó Hoàng Văn tại tham quan giáo đình, bởi vì đưa tay chạm đến giáo hoàng pho tượng gặp phải bắt giữ. Cứu cứu ngươi thật dũng a. Sở Vô Xá nói. Giáo hoàng tại phương Tây địa vị giống như thần minh, vì hấp dẫn càng nhiều tín đồ, giáo đình sẽ tại cuối tuần đối với bên ngoài mở ra cung cấp người tham quan xem. Chạm đến giáo hoàng pho tượng là tối kỵ, Cống Hoàng Văn làm như vậy không thể nghi ngờ là nhà vệ sinh bên trong thắp đèn lồng, tự tìm cái chết. Sau đó thì sao? Lục Viễn không tâm tình nghiên cứu thảo luận lão Cưu Dũng bất dũng, càng quan tâm hắn hiện tại thế nào. Mới đầu bản giáo chủ cũng không hề để ý, về sau phát hiện phụ trách việc này chấp sự tự tiện đem Hoàng Văn thả. Áo đeo á nói đến đây dừng một chút, lời kế tiếp để ở đây người khiếp sợ không thôi. Ta tìm tới chấp sự hỏi thăm nguyên nhân, nhưng mà chấp sự nói hắn muốn lui giáo, chuẩn bị tiến về Hoa Hạ sửa tín đạo dạy. Lục Viễn, Sở Vô Xá, ở đây các trưởng lão, Đậu Phộng, Ngưu Bức, một tên tuổi trẻ tối ngày minh thành viên nói, thật sự là nghe con cưới tên lửa, ngưu lên trời. Lục Viễn khỏe miệng co giật, rất phù hợp chính mình đối lao cứu nhận biết, trong thiên hạ cũng chỉ hắn có thể làm được loại này sự tình. Đụng vào giáo hoàng pho tượng không những toàn thân trở ra, còn đem thư đồ lắc lư không biết phương hướng. Ta giận tím mặt tìm tới sắp chạy trốn Hoàng Văn, sau đó áo đeo á hồng y giáo chủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì, tùy theo mà đến là tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ sinh. Muốn nhiều thẹn thùng liền có nhiều thẹn thùng. Hắn cho ta biết ơ, cùng ta nằm tại trên bãi cỏ thưởng thức ánh trăng, sinh hoạt tại thỉnh thoảng cho ta kinh hỉ nhỏ. Áo đeo á ngữ khí ôn nhu, hoài niệm cùng Cống Hoàng Văn từng ly từng tí. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, có thể hắn đem ta từ bỏ, biến mất không còn chút tung tích, thậm chí liền danh tự đều là giả dối. Áo đeo á phẫn nộ nói, ta sở dĩ tìm tới Lục Viễn trưởng lão, là nhìn thấy ngươi đảm nhiệm tối ngày Minh đại trưởng lão tin tức, phát hiện ngươi cùng Hoàng Văn có điểm giống. Vì vậy ôm thử một lần thái độ trước đến thăm hỏi. Ngạch. Lục Viễn nghĩ thầm nữ nhân giác quan thứ 6 cũng quá chuẩn. Cho nên ngươi tìm tới cứu cứu ta, sẽ đem hắn thế nào? Lục Viễn hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ta nghĩ cùng hắn quy ẩn núi rừng, từ nhiệm hồng y giáo chủ qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Áo đeo á nói. Hiện trường lại lần nữa chấn động vô cùng. Lục Viễn cứu cứu đem áo đeo á điều thành dạng gì? Đây chính là hồng y giáo chủ, địa vị gần với giáo hoàng tồn tại. Nói không làm liền không làm. Lục Viễn nghe đến thầm nghĩ xong đời. Bằng vào chính mình đối lao cứu nhận biết, hắn là tuyệt đối không cam tâm qua dạng này sinh hoạt. Có thể hay không liên hệ hoặc báo cho Hoàng Văn hạ lạc. Áo đeo á ánh mắt khát vọng. Lục Viễn lấy điện thoại ra gọi tên là Viên Minh chết người. Cống Hoàng Văn là Viên Minh chết bí danh, đây mới là hắn chân chính danh tự. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, không có đạt thông. Lao cứu cùng phụ mẫu ta lâu dài tại hải ngoại kinh thương, quanh năm suốt tháng không về được mấy lần Hoa Hạ, ta cũng vô pháp liên hệ hắn. Lục Viễn nói, không có khả năng, nhân tộc bên trong giáo đình thế lực trừ Hoa Hạ trải rộng các nơi trên thế giới, hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Áo đeo á trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như Lục Viễn trưởng lão nhìn thấy hắn, làm phiền để hắn liên hệ ta. Áo đeo á thỉnh cầu nói, nàng không thể tại Hoa Hạ đợi quá lâu, giáo đình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Được rồi. Lục Viễn bày tỏ không có vấn đề, đưa mắt nhìn áo đeo á thất hồn lạc phách rời đi. Cứu cứu ngươi là cái gì thuộc tính cường giả? Đại điện phi thường náo nhiệt, các trưởng lão cảm thán Viên Minh chết sự tích huy hoàng, càng hiếu kỳ người này đến tuột cùng có cái gì mị lực. Vậy mà có thể để cho Hồng Y giáo chủ, giáo hoàng tín nhiệm nhất áo đeo á mê tìm không thấy Nam Bắc. Sở Vô Xá đồng dạng hiếu kỳ. Tán gái cường giả. Lục Viễn nói, lao cứu bất quá là không gian thuộc tính. Thần thông cảnh trước nghiệp giả, thiên phú cấp B, đột phá dần dần cật lực hắn dứt khoát từ bỏ tu luyện, đi theo chính mình phụ mẫu xuất ngoại kinh thương. Cái này không phải là một loại thiên phú đây. Sở Vô Xá cảm thán nói, nhất là nghe đến Lục Viễn nói Viên Minh chết tán gái ngâm một cái chuẩn, thời gian trước đem Thiên Hoa thị có danh tiếng mỹ nữ toàn bộ ngâm một lần phía sau. Sở Vô Xá sợ ngây người. Nếu như tán gái có thiên phú lời nói, như vậy Viên Minh chết tuyệt đối là cấp độ SSS. Chuông điện thoại vang lên, thấy là Lục Dạ Ly đánh tới, Lục Viễn lựa chọn kết nối. Hậu Thiên liền đáp, ngươi lúc nào trở về? Lục Dạ Ly hỏi. Trong nhà lại không có người, chúng ta tại đế đô qua cũng được. Lục Viễn không có vấn đề nói. Ai nói không có người, lao cứu thực đã tại Thiên Hoa thị, ba mụ ngày mai liền đến. Lục Dạ Ly ngáp một cái. Tối hôm qua nàng thức đêm quét game show, buổi sáng hơn 5 giờ mới ngủ. Lao cứu trở về. Lục Viễn nhìn về phía áo đeo á rời đi phương hướng, nghĩ thầm may mắn Lục Dạ Ly gọi điện thoại chậm một hồi. Nếu không năm nay ăn Tết, sợ là muốn cùng Hồng Y giáo chủ cùng nhau. Dựa theo áo đeo á đối lao cứu si mê trình độ, nói không chừng thật từ nhiệm Hồng Y giáo chủ ẩn cư Hoa Hạ. Ấn đâu, nói là có cái nữ nhân liên quân lấy hắn, cho nên đổi cái số điện thoại mới. Lục Dạ Ly nói, được, ta hiện tại liền xoay chuyển trời đất Hoa Thị. Lục Viễn quyết định thật nhanh. Cái kia, nhìn xem cúp điện thoại Lục Viễn, Lục Dạ Ly nổ nước bọt cũng quá cuống lên. Nàng vốn là muốn nói để lão cứu đi chạm đường sắt cao tốc tiếp Lục Viễn, hoặc là chờ chút nàng cùng Lục Viễn cùng một chỗ trở về. Thiên Hoa Thị, chạm đường sắt cao tốc, cư trú không, 70 khối tiền một đêm. Bánh giày, vừa ra lô bánh giày đi ra chạm đường sắt cao tốc, Lục Viễn cảm thán vẫn là trước đây bộ dạng. Không đợi Lục Viễn gọi xe về nhà, nhìn thấy một tên mang theo kính râm nam nhân đang cùng một tên trò chuyện vui vẻ. Nhị nhị, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Cái gì? Ngươi kết hôn, còn có hải tử à nha? Kính râm nam lùi về phía sau mấy bước giữ một khoảng cách. Thật xin lỗi, gặp lại. Ba, nhìn thấy Lục Viễn, kính râm nam vỗ tay phát ra tiếng. Lục Viễn đồng dạng vỗ tay phát ra tiếng. Cháu ngoại trai, lão cứu, đã lâu không gặp. Chương 225, chất tướng rõ ràng. Chương 225, chất tướng rõ ràng. Rộn rộn ràng ràng chạm đường sắt cao tốc, có người ngồi truyền thống trận pháp, cũng có người ngồi đường sắt cao tốc. Lối ra các loại tiểu thương không ngừng gào to giao hàng. Lục Viễn liếc nhìn cùng ôn chuyện lão cứu. Ô ô ô, đây không phải là tối ngày Minh đại trưởng lão nha. Viên Minh chết tháo kính dâm xuống nói. Hắn thân cao gần 2 mét, tuổi chừng tây 10 ra mặt, tướng mạo xoáy khí. Nhất là cặp mắt kia, phản phất có tinh thần đại hải thâm thúy vô cùng. Nghe đến Viên Minh chết lời nói, Lục Viễn không hề bị lay động. Lão cứu, ngươi biết ngươi ngâm chính là người nào không? Lời này để Viên Minh chết nụ cười ngưng kết. Đời này của hắn phóng đãng không bị trói buộc, tán gái có cái thứ ba nguyên tắc. Đệ nhất không ngâm có phu chi thê, thứ hai không ngâm loại kia giải tình cảm nữ nhân. Thứ ba sẽ không chân đứng hai thuyền, mỗi lần chỉ mở một đầu thuyền, xác định sau khi chia tay đổi lại mới thuyền. Đây là đối với chính mình phụ trách, cũng là đối người khác phụ trách. Áo đeo á tìm ngươi, ai biết nàng là giáo đình Hồng Y giáo chủ, ta cũng là về sau mới phát hiện. Viên Minh chết đau đầu không thôi. Giáo đình thế lực khổng lồ, chứ Hoa Hạ Lam Tinh tất cả quốc gia đều xếp vào giáo đình thế lực. Nếu không năm nay hắn sẽ không trở về ăn Tết, trở về thuần túy tránh đầu gió. Không đề cập tới những cái kia bực mình sự tình, đi, về nhà. Khi biết áo đeo á tìm Lục Viễn dưới tình huống, Viên Minh chết vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Nếu không được một bài ở tại Hoa Hạ, dù sao tiền hắn cũng kiếm đủ. Chậc chậc chậc, siêu phàm cảnh, Lam Tinh duy nhất giác tỉnh quỷ ngẫu nhiên thầy trước nghiệp giả. Lái một chiếc màu đen xe con, chủ điều khiển Viên Minh chết liên tiếp dò xét tay lái phụ Lục Viễn. Không có lao cứu lợi hại, vừa ra tay liền ngâm đến Hồng Y giáo chủ. Lục Viễn trêu ghẹo nói, muốn ta nói không bằng theo áo đeo á, để ta có cái con lai biểu đệ hoặc biểu muội. Trong xe gió nóng mở rất đủ, Lục Viễn hai tay ôm vai nhìn xem quen thuộc khu phố. Bất quá đoán chừng rất khó, thần hoàng cảnh cường giả sinh hài tử trình độ khó khăn là người bình thường mấy chục lần. Lục Viễn hồi ức học qua tri thức. Viên Minh chết cười hắc hắc. Người lão cứu ta có thể là như gió nam tử, phóng đãng không bị trói buộc, đáng tiếc giáo hoàng là nam, nếu là nữ ta cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Viên Minh chết thuần thục thổi lên như bức. Hắn cùng Lục Viễn ở chung không hề nghiêm túc, càng giống là bằng hữu. Dù sao Lục Viễn lúc nhỏ, hắn liền dẫn đi phòng trò chơi chơi game. Ta đây ngược lại là tin tưởng. Lục Viễn không có phản bác. Tuyết lớn đầy trời, khoảng cách ăn Tết còn có 2 ngày. Thiên Hoa thị khu phố vui mừng hớn hở, tiếng pháo nổ không dứt bên hai. Trong nhà, Lục Viễn ngồi tại trên ghế sofa mở TV. Giữa trưa ăn cái gì? Viên Minh chiếc cái chìa khóa xe để lên bàn, sau đó bị giật nảy mình. Chủ nhân trung niên trống rông xuất hiện, lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế ngồi tại Lục Viễn trong ngực. Viên Minh chiếc, rau trộn thịt bò, hấp cá trích, quả ớt xào sợi khoai tây. Lục Viễn điểm thuần thục đồ ăn, sau đó hỏi thăm Viên Minh chiếc còn muốn thêm món gì. Vị này là? So với gọi món ăn, Viên Minh chiếc càng hiếu kỳ trung niên thân phận. Thủ hạ của ta. Lục Viễn giải thích nói. Triệu Hoán Quái vẫn biết nói chuyện, còn nắm giữ bản thân ý thức. Viên Minh chiếc biểu lộ phong phú đa dạng. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Trung Yên nấu ăn tay nghề, so khách sạn 5 sao đầu bếp làm còn muốn ăn ngon. Cứu cứu tốt. Trung Yên đổi một bộ trang phục, lộ ra thanh thuần ngây thơ, khí chất không tại mê hồn quyến rũ. Chào ngươi chào ngươi. Viên Minh chết gật đầu. Cùng Lục Viễn một dạng, hắn không có đem Trung Yên xem như quái vật đối đãi, mà là một cái người bình thường. Thậm chí là Lục Viễn bạn gái. Dù sao Trung Yên đối Lục Viễn giọng nói, bao gồm tư thế đều quá mập mờ. Nhìn thấy làm xong cơm quét dọn việc nhà Trung Yên, Viên Minh chết có chút băn khoăn. Cái kia nhỏ chỗ này không cần ngươi quét dọn, chờ ta cháu ngoại nữ đến để nàng làm. Hoặc là ta cùng Lục Viễn quét dọn. Viên Minh chết nói, không có chuyện gì, đêm ly tỉ tỉ mười ngón không dính nước mùa xuân, loại này sống vẫn là ta làm tương đối tốt. Trung Yên lau cái chán mồ hôi, nhỏ chỗ này coi như không tệ, thực tế không được ngươi liền theo nàng đi. Viên Minh chết đem Lục Viễn lúc trước lời nói lặp lại một lần. Lục Viễn, ta nghĩ có cái biểu đệ hoặc biểu muội, ngươi nghĩ có cái bố vợ tôn đúng không? Bầu không khí hòa thuận, bài đến Lục Dạ Ly về nhà. Nhìn thấy quét dọn gian phòng, đổi một bộ quần áo Trung Yên, Lục Dạ Ly nhếch miệng, lão cứu, ngươi làm sao không có cùng ba mụ đồng thời trở về? Lục Dạ Ly thuần thục cấp đi Lục Viễn trong tay điều khiển từ xa, hoán đổi đến mình thích game show phát lại. Bọn họ ở nước ngoài có một số việc phải xử lý, cho nên chậm một ngày. Viên Minh chết giải thích nói, cùng Lục Viễn ăn ý không có nói ra Hồng Y giáo chủ áo đeo á sự tình. Dù sao quá nổ tung, sợ là nói ra Lục Dạ Ly cũng sẽ không tin tưởng, ai có thể nghĩ tới áo đeo á vậy mà che giấu thân phận, đi theo tha hương nơi đất khách quê người làm ăn. Viên Minh chết nói đến yêu đương. Càng quan trọng hơn là Viên Minh chết cũng không phải là bao nhiêu lợi hại trước nghiệp giả, chỉ là không gian thuộc tính, thần thông cảnh 6 sao mà thôi. Nha. Lục Dạ Ly không có suy nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy ba mụ một bài không có về ăn Tết, năm nay có thể tính có thời gian. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, trong phòng nhiệt độ như xuân. Nằm trên ghế sofa bảy nát Lục Dạ Ly say sưa ngon lành xem TV. Khi thấy đặc sắc bộ phận, em hai chuông điện thoại vang lên. Ai vậy? Lục Dạ Ly ánh mắt lưu luyến không bỏ từ trên TV rời đi. Trên màn hình điện thoại bất ngờ viết Đường Cảnh Huy ba chữ. Phát hiện là lão sư cho Lục Dạ Ly gọi điện thoại, Lục Viễn nâng lên tinh thần. Đường đạo sư buổi chiều tốt. Lục Dạ Ly ngữ khí tôn kính. Hiện nay Đường Cảnh Huy là nàng cùng Kha Duyệt giao đạo sư, chủ yếu phụ trách nghiên cứu không gian, thời gian dung hợp linh kỹ. So với đối Lục Viễn thái độ, Đường Cảnh Huy đối đãi hai người bọn họ rất là nghiêm khắc. Quan phương đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, cho Đường Cảnh Huy đầy đủ tài chính cùng đại lượng nhân sĩ chuyên nghiệp, tổ kiến chuyên môn là Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao phục vụ đoàn đội. Đêm ngày đó các minh chủ vây quét Lư Tĩnh Nguyên kỹ càng quá trình nói một lần, lấy ngươi thị giác. Đường Cảnh Huy cường điệu nói, dựa theo Lục Viễn đối Đường Cảnh Huy hiểu rõ. Lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn, dùng bút bắt đầu tiến hành ghi chép. Lục Dạ Ly sửa sang lấy lời nói. Toàn bộ quá trình đơn giản là các minh chủ đuổi theo Lư Tĩnh Nguyên chạy, Lư Tĩnh Nguyên điên cuồng thi triển cổng không gian đảm bệnh. Lục Dạ Ly hồi ức trước đây không lâu chuyện phát sinh. Vây quét Lư Tĩnh Nguyên trong đó, nàng cùng Kha Duyệt giao được bảo hộ rất tốt. Lục Dạ Ly nói, Đường Cảnh Huy thỉnh thoảng đánh gãy, trọng điểm hỏi thăm Lư Tĩnh Nguyên thi triển linh kỹ quá trình. Ví dụ như cổng không gian lớn nhỏ, truyền tống cực hạn khoảng cách chờ chút. Cuối cùng là tại một vùng biển bên trên, thẩm điện chủ đánh giết Lư Tĩnh Nguyên, chuẩn xác mà nói là thần hoàng cảnh yêu tinh ngưng tụ phân thân. Lục Dạ Ly nói, a đúng, Lư Tĩnh Nguyên phân thân trước khi chết bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang. Lục Dạ Ly nói bổ sung, hắc quang. Đường Cảnh Huy cùng Lục Viễn trăm miệng một lời. Đường Cảnh Huy đang suy nghĩ hắc quang cùng Lư Tĩnh Nguyên có quan hệ gì. Lục Viễn bài ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lục Dạ Ly, có phải là bài hướng thương khung hắc quang, cũng không lâu lắm có một đạo ánh sáng xám xuất hiện. Bút bài ngồi tại trên ghế sofa Lục Dạ Ly, người cũng ở tại chỗ. Lục Dạ Ly không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lục Viễn không có trả lời, ý thức được hắn cùng Sở Vô Xá đều đoán sai. Vị thứ năm người trẻ tuổi, cũng chính là Thẩm Dật sáng sớm không hề tại Hoa Hạ cảnh nội, hắn ở tại hải ngoại. Chương 226, tiện nghi không có hàng tốt không tiện nghi. Chương 226, tiện nghi không có hàng tốt không tiện nghi. Thẩm Dật sáng sớm ở tại hải ngoại. Bất chi bất giác đã đến trạm vào tối, dưới lầu truyền ra tiếng pháo nổ cùng tiểu hài vui đùa ầm ĩ âm thanh. Lục Viễn ánh mắt lửa nóng nhìn hướng Lục Dạ Ly, phản phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Cái kia phiến hải vực tại nơi nào? Lục Viễn dò hỏi. Không rõ ràng. Lục Dạ Ly lắc đầu. Vây quét Lư Tĩnh Nguyên quá trình bên trong, nàng cùng Kha Duyệt giao chủ yếu phụ trách định vị Lư Tĩnh Nguyên vị trí cụ thể. Sau đó thần hoàng cảnh các cường giả tiến hành truy sát, trong đó tiến hành nhiều lần không gian khiêu dược, ngắn thì 10 dặm, xa thì trăm dặm có hơn. Nhiều lần không gian khiêu dược đã sớm để Lục Dạ Ly đầu óc choáng váng. Các dấu hiệu đâu? Ví dụ như hồn đảo. Lục Viễn dụ dỗ từng bước. Đầu bên kia điện thoại Đường Cảnh Huy rơi vào trầm mặc, hắn biết Lục Viễn nhất định phát hiện cái gì không được bí mật. Mà Lục Dạ Ly lời kế tiếp để Lục Viễn hoài nghi nhân sinh. Không có hồn đảo, bên ngông vô bờ đều là biển. Lục Viễn, không nên à, ánh sáng xám tiếp theo định bao phủ một người, hắn chẳng lẽ tại đáy biển sinh hoạt không được. Lục Viễn cảm thấy hoang đường. Cho dù là nước, băng thuộc tính chức nghiệp giả, cũng vô pháp trong nước đợi quá lâu thời gian. Lục Viễn chỉ là thẩm giật sáng sớm đi. Đường Cảnh Huy bỗng dưng hỏi. Hắn biết năm vị trẻ tuổi tiên đoán. Năm đạo trùng thiên tia sáng bên trong, hai đạo kim quang đại biểu gừng ngọ hạ cùng Hàn Tuấn Thần, đỏ đại biểu Sở Vô Xá, đen là Lục Viễn. Duy chỉ có ánh sáng xám chậm chạp không có hạ lạc, cũng chính là thẩm giật sáng sớm. Ân. Được đến khẳng định Đường Cảnh Huy một câu điểm phá Lục Viễn. Không muốn suy nghĩ thẩm giật sáng sớm có hay không ở tại đáy biển, càng có lẽ suy nghĩ từ thần hoàng cảnh đỉnh phong thẩm điện chủ dẫn đội, trên trăm vị thần hoàng cảnh cường giả đi theo dưới tình huống. Vì cái gì không có phát hiện thẩm giật sáng sớm? Lục Viễn cau mày. Đúng vậy a, thẩm điện chủ có thể là quang thuộc tính thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Thẩm Dật sáng sớm vậy mà tại hắn ngay dưới mắt không có bị phát hiện, chẳng lẽ cũng là thần hoàng cảnh. Nghĩ tới đây Lục Viễn chính mình cũng cười. Năm vị trẻ tuổi đều là năm nay giác tỉnh, Thẩm Dật sáng sớm lại như bức cũng không có khả năng như bức đến năm thứ nhất đột phá đến thần hoàng cảnh. Nghe đến hai người như lọt vào trong sương mù đối thoại, Lục Dạ Ly cảm giác không thú vị. Trên thế giới này chỉ có Đại Thuận Vương triều hoàng đế, cùng chết đi địch hoài chân biết chân tướng. Đường Cảnh Huy dùng sức trà sát mặt. Thời gian thuộc tính chức nghiệp giả am hiểu bố cục, địch hoài chân mặc dù chết rồi, có thể Đường Cảnh Huy hoài nghi hắn chết cũng là trong kế hoạch một bộ phận, mục đích đúng là vì trợ giúp Đại Thuận Vương triều hoàng đế đột phá đến bất hủ cảnh. Nói tóm lại một ngày rực không có chết hoặc bị bắt phía trước, ngươi cẩn thận một chút. Đường Cảnh Huy nhắc nhở. Lục Viễn lên tiếng, nghĩ thầm tối thiểu biết Thẩm Dật sáng sớm thân ở hải ngoại, không hề tại Hoa Hạ. Bởi vì Thẩm Dật sáng sớm, Tám Minh một điện gần nhất có thể là bận rộn lận trời điên cuồng điều tra. Nửa giờ sau điện thoại cúp máy, Lục Dạ Ly nhìn hướng Lục Viễn. Thẩm Dật sáng sớm là ai? Ngươi cùng Đường đạo sư hình như có bí mật giấu giếm ta. Lục Dạ Ly hỏi. Một cái có thể để cho thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả đột phá đến bất hủ cảnh người. Lục Viễn lời ít mà ý nhiều, một câu cường điệu Thẩm Dật sáng sớm tầm quan trọng. Đều nói thời gian thuộc tính chức nghiệp giả am hiểu bố cục, ta nhìn ngươi cũng không am hiểu a. Lục Viễn nói sang chuyện khác, một cách tự nhiên thảo luận lên Lục Dạ Ly. Bây giờ Lục Dạ Ly là thời gian thuộc tính, pháp tắc cảnh 7 sao chức nghiệp giả. Sở dĩ cảnh giới đột phá nhanh như vậy, là vì nàng trợ giúp quan phương vây quét Lư Tĩnh Nguyên thu hoạch được thù lao. Cho dù thất bại quan phương ý nguyên sẽ dành cho. Dù sao Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao là làm tinh duy nhị có khả năng thi triển không gian. Thời gian dung hợp linh kỹ trước nghiệp giả, hai cái này thuộc tính dung hợp linh kỹ cường đại rõ như ban ngày, đợi đến sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ gia nhập Tám Minh một điện. Hoa Hạ không có chuyên môn là thời gian, không gian thuộc tính thiết lập minh. Nguyên nhân là giác tỉnh hai cái này thuộc tính chức nghiệp giả quá ít. Bố cục. Lục Dạ Ly khinh thường. Đó là thời gian khác thuộc tính chức nghiệp giả cân nhắc sự tình, ta cùng Duyệt Giao hợp thể nhẹ nhõm chém giết siêu phàm cảnh, cho dù lĩnh vực cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Lục Dạ Ly ngữ khí tự tin. Sẽ không liền sẽ không. Lục Viễn ghét bỏ nói. Muốn ăn đòn đúng không? Lục Dạ Ly tức giận nói, thuận tay nhấc lên ghế sofa gối ôm hướng Lục Viễn đập tới. Ha ha, có khả năng hay không ngươi đánh không lại ta? Lục Viễn linh hoạt tránh né, nhìn hướng cảnh giới so với mình thấp Lục Dạ Ly. Nhìn thấy đôi này tỷ đệ hai vận làm một đoàn, trên ban công Viên Minh chết không cảm thấy kinh ngạc. Buổi tối lao cứu mời khách, chúng ta đi ăn nồi lẩu. Viên Minh chết nói, hắn ở nước ngoài đợi quá lâu, thật lâu chưa từng ăn qua Thiên Hoa Thị nồi lẩu. Lục Viễn, trừ nhỏ chỗ này ngươi không phải còn có thủ hạ khác nhà, đến lúc đó đem bọn họ kêu đi ra cùng một chỗ ăn. Không cần. Lục Viễn cự tuyệt. Đau lòng lão cứu ví tiền a, kêu đi ra, nhiều người náo nhiệt nhà. Viên Minh chết không có vấn đề nói. Hắn đối Lục Viễn hai ách rất hiếu kỳ. Nước ngoài cũng là có ám thuộc tính chức nghiệp giả, điều khiển khô lâu quái vật Viên Minh chết cũng đã gặp. Nhưng giống Lục Viễn dạng này có bản thân ý thức quái vật chưa từng nghe thấy. Được thôi. Mắt thấy Viên Minh chết khăng khăng như vậy, Lục Viễn bỗ tay phát ra tiếng. Huyết đổ đằng tràng. Mùi máu tươi thần tốc lan tràn toàn bộ gian phòng. Nhìn thấy tướng mạo xấu xí, cảm giác gáp bách 10 phần huyết đổ, Viên Minh chết nuốt ngụm nước bọt. Lôi thực đằng tràng. Vô luận là lôi thực vẫn là huyết đổ, cho người ấn tượng đầu tiên vĩnh viễn là cảm giác gáp bách kéo căng, một lời không hợp liền giết người cái chủng loại kia. Thứ nhì chính là tướng mạo xấu xí, vô cùng phù hợp quái vật cái này tính tử. Ngạch, vẫn là thôi đi. Viên Minh chết hối hận. Hắn cho rằng Lục Viễn hai ách đều là giống Trung Yên loại kia tuấn nam thị nữ, kết quả chỉ có Trung Yên phù hợp mỹ nhân. Đẹp trai cũng có. Lục Viễn đem chín hủy, ma chôn tất cùng phệ quân gọi ra tới. Ba vị này ngược lại là còn có thể, có ta tuổi trẻ ba phần xoáy khí. Viên Minh chết liên tiếp gật đầu. Đối với Lục Dạ Ly cùng Viên Minh chết, hai ách thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Dù sao cũng là chủ nhân thân nhân, nên có tôn trọng vẫn là muốn có. Khoảng cách giờ cơm còn muốn qua một hồi, Lục Viễn trở lại phòng ngủ nằm. Giang giác, thuần thục khóa trái cửa phòng. Mở ra hệ thống. Lục Viễn cùng hệ thống câu thông. Màu xanh thẳm màn hình hiện lên, Lục Viễn đầu tiên là xem xét một cái chính mình hệ thống điểm. Bất chi bất giác đã đạt tới hơn 100 vạn. Cái này phải quy công cho hỗn loạn chi thành trận chiến kia, chính mình tự tay giết không ít nhập thánh cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh cổ đại trước nghiệp giả. Thập đại thai ách, ngũ hành thêm độc, lôi, phòng, máu, mà. 10 cái cấm chú. Lục Viễn rất hài lòng chính mình hiện tại nắm giữ cấm chú số lượng. Chuẩn xác mà nói là 11 cái, lão sư đem hắn hỏa thuộc tính cấm chú phơi ngọn lửa phần thiên truyền thụ cho chính mình. Làm hối đoái 10 cái cấm chú về sau, Lục Viễn nhìn hướng màu xanh thẳm màn hình chính giữa. Quỷ ngẫu sư chuyên môn cấm chú tâm viên hành lang quỷ ngẫu sư chuyên môn cấm chú. Lục Viễn từ trên giường ngồi xuống. Phía trước hệ thống thương thành có thể là không có cái này cấm chú, nếu không chính mình đã sớm đổi. Tập hợp đủ tất cả thuộc tính cấm chú, mới có thể giải tỏa quỷ ngẫu sư chuyên môn cấm chú. Lục Viễn muốn nói, không chút do dự quả quyết hối đoái, hao phí hệ thống điểm để Lục Viễn có chút đau lòng. So với mặt khác thuộc tính, cho dù là ma, lôi, phong loại này hiếm thấy thuộc tính cấm chú cũng bất quá 10 vạn hệ thống điểm. Quỷ ngẫu sư chuyên môn cấm chú tâm viên hành lang vậy mà cao tới 100 vạn. Tốt hàng không tiện nghi không có tốt hàng. Lục Viễn xem xét tâm viên hành lang hiệu quả, nghĩ thầm tuyệt đối đừng để chính mình thất vọng. Chương 227, đến tột cùng ai mới là thời gian thuộc tính chức nghiệp giả. Chương 227, đến tột cùng ai mới là thời gian thuộc tính chức nghiệp giả. Tâm viên hành lang cấm chú quỷ ngẫu nhiên không gian, quỷ ngẫu nhiên sẽ rách mục tiêu, đem vây ở quỷ ngẫu nhiên không gian 10 giây tuần hoàn lặp lại tiếp nhận vết thương chí mạng. Nhiều nhất có thể lựa chọn 6 tên mục tiêu, theo cảnh giới tăng lên gia tăng mục tiêu số lượng. Nhân quả treo ngược, trước thời hạn mục tiêu phía sau gần nhất 5 giây hành động quy tích. Đi chú, kiệt nhìn thấy cấm chú tâm viên hành lang kỹ năng, Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Cái thứ nhất hiệu quả quỷ ngẫu nhiên không gian cũng chẳng có gì, chủ yếu nhân quả treo ngược bên trên. Vừa vặn chính mình còn tại treo chọc lão tỷ là thời gian thuộc tính chức nghiệp giả, lại sẽ không bố cục. Nhân quả treo ngược thoạt nhìn không giống như là quỷ ngẫu sư linh kỹ hiệu quả, càng giống là thời gian thuộc tính linh kỹ. Xé rách mục tiêu, đem vây ở 10 giây tuần hoàn bên trong lặp lại tiếp nhận vết thương chí mạng. Lục Viễn như có điều suy nghĩ, cùng động một tí phạm vi 50 dặm, thậm chí hơn 100 dặm mặt khác thuộc tính cấm chú mà nói. Quỷ ngẫu sư chuyên môn cấm chú chủ đánh một cái quỷ dị, cũng không có phạm vi tính tổn thương. Có mất tất có được, lấy chính mình hiện nay cảnh giới có thể duy nhất một lần lựa chọn 6 tên mục tiêu. Mục tiêu cho dù là lĩnh vực cảnh cường giả cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Để Lục Viễn hài lòng nhất chính là quỷ ngẫu nhiên không gian thần không biết quỷ không hay, sẽ không bị trước thời hạn phát hiện để cho địch nhân phòng bị. Cái này liền rất khủng bố, lại phối hợp nhân quả treo ngược trước thời hạn dự phán mục tiêu hành động quy tích. Nhập thánh cảnh cường giả hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Cũng không tệ lắm. Lục Viễn cảm thấy cái này 100 vạn hệ thống điểm hoa vật siêu sở trị. Màn đêm buông xuống, phòng ngủ lặng yên bắn ra một vệt không dễ dàng phát giác qua mang. Thi triển cấm chú tâm viên hành lang Lục Viễn đi ra. Phòng khách Lục Dạ Ly vẫn nằm trên ghế sofa bày nát, xem TV phát ra game show. Lao tỷ muốn ăn trái cây. Trong lúc vô hình một cái trong suốt quỷ ngẫu nhiên ghé vào Lục Dạ Ly trên bả vai, Lục Viễn trước thời hạn dự phán Lục Dạ Ly tiếp xuống động tác. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Lục Viễn tại gian phòng làm cái gì, đói chết ta. Lục Dạ Ly hoán giận nói, dùng cây tăm đâm vào đĩa trái cây dưa hấu bỏ vào trong miệng. Lục Viễn khỏe miệng nâng lên nụ cười. Loại này cảm giác rất thần kỳ, người khác làm cái gì mình có thể trước thời hạn dự phán, đồng thời biết rõ ràng ràng. Mặc dù vẹn vẹn 5 giây, có thể 5 giây có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Duy nhất thiếu sót chính là hao phí linh lực quá nhanh, dù cho chính mình linh lực dự trữ mở rộng 50 lần cũng không thể kiên trì quá lâu. Nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian, đổi lại bình thường siêu phàm cảnh chức nghiệp giả cho ăn bể bụng 10 phút đồng hồ. Nghĩ tới đây Lục Viễn nhìn hướng tại trên ban công chơi điện thoại lóc cứu. 3, Viên Minh chết vô chính mình bà bay, đóng lại điện thoại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Viễn. Ân. Lục Viễn con mắt nhắm lại. Lao cứu đập bả vai vị trí không như lệ, vừa vặn rơi vào trong suốt quỷ ngẫu nhiên trên thân. Không nghe thấy tỷ ngươi nói đói bụng, đi, đi ăn cơm. Viên Minh chết hài lòng duỗi lưng một cái, trong miệng lẩm bẩm cái cổ đau bứt nhức lợi hại. Chờ ăn cơm xong đi tìm cái người mù quán massage thật tốt đấm bóp một chút. Đừng đi không phải người mù quán massage, là mở ra phấn đèn quán massage ngâm chân. Lục Viễn nói, khi còn bé Viên Minh chết còn không có cùng ba mụ đi hải ngoại kinh thương, thường xuyên dẫn chính mình đi phòng trò chơi chơi. Thỉnh thoảng Viên Minh chết sẽ dặn dò chính mình tại phòng trò chơi đừng có chạy lung tung, hắn đi bên cạnh tiệm uốn tóc cắt cái đầu. Cái này một cắt bước chính là hơn một giờ, mấu chốt mỗi lần Viên Minh chết kiểu tóc cũng không có thay đổi. Đừng nói mỏ, ta không có, ngươi nhớ lầm. Viên Minh chết tới bộ phủ nhận tam liên, cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa xe đi ra ra môn. Thang máy chậm chạp hạ xuống, ngồi vào trong xe Lục Viễn thuận tay đeo cái mũ lưỡi chai. Không có cách, hiện tại chính mình quá nổi danh. Cả nước thi võ thứ nhất, bằng thành đại học trẻ tuổi nhất hiệu trưởng, trước đó không lâu mới vừa đảm nhiệm tối ngày Minh đại trưởng lão. Cái này dẫn đến mỗi lần đi đến trên đường phố đều có người yêu cầu ký tên, hoặc chụp chung lưu niệm. Vẫn là khiêm tốn một chút đi. Lục Viễn mở ra cửa sổ xe thưởng thức tiên hoa thị cảnh đêm. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thành phố trung tâm thương mại kín người hết chỗ, lại thêm giờ cơm liếc nhìn lại gần như tất cả đều là người. Viên Minh chết đi ở phía trước, Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly sóng vai đi ở phía sau. Trong vòng 5 giây hắn sẽ ngã sắp xuống. Lục Viễn nhìn hướng bình thường hành tẩu người trung niên. Bô bô nói gì thế, em đẹp nhân ra làm sao sẽ ngã sắp xuống. Theo ánh mắt Lục Dạ Ly nhìn về phía tên kia dáng người gầy yếu, trên mặt có sẹo mụn người trung niên. Bên này mới vừa kéo qua, đại gia đi qua cẩn thận một chút. Nhân viên quét dọn A-Z chỉ vào lối đi nhỏ cửa ra vào. Lối đi nhỏ cửa ra vào có người nôn đầy đất, nếu không nàng sẽ không tới quét dọn. Nghe nói như thế phụ cận khách nhân vô ý thức đi vòng, mà tên kia trên mặt có sẹo mụn người trung niên tựa hồ rất gấp, không nghe nhân viên quét dọn A-Z khuyên can đi tới. Frank, nhìn xem ngã sắp xuống, phát ra ai ôi âm thanh người trung niên. Lục Dạ Ly. Chủ nhân thật tuyệt, chủ nhân thật lợi hại. Trung niên vẫn là như cũ, cảm xúc giá trị kéo căng. Lục Dạ Ly hoài nghi nhân sinh. Đến cùng ai là thời gian thuộc tính chức nghiệp giả, Lục Viễn dựa vào cái gì chắc chắn hắn sẽ ngã sắp xuống. Nếu như tại hắn ngã sắp xuống phía trước, thả một cái cây đinh hoặc trước thời hạn thoa lên không cách nào lao độc dược. Lúc này Lục Viễn linh cảm bạo dạng, đầy trong đầu suy nghĩ làm sao tối đại hóa lợi dụng nhân quả treo ngược hiệu quả. Chẳng lẽ đây mới là quỷ ngẫu sư chính xác mở ra phương thức? Lục Viễn muốn nói. Tiểu Nhu, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Bên này Lục Viễn tại cùng Lục Dạ Ly tại tiệm lầu cửa ra vào xếp hàng, Viên Minh chết đứng tại một tên thiếu phụ trước mặt. Thiếu phụ tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu. Không cần nghĩ cái này, nhất định là Viên Minh chết đã từng kết giao đối tượng. Phàm là cùng Viên Minh chết kết giao qua nữ nhân, liền không có không xinh đẹp. Người sáng suốt, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy xoài khí. Nhu Bích muốn nói. Nhi tử, nhanh kêu người sáng suốt thúc thúc. Ngươi có nhi tử à nha? Viên Minh chết là người, sau đó không tại cùng Nhu Bích Quân Hàn Viên trở lại Lục Viễn bên cạnh. Cứ việc Nhu Bích Quân một bộ lưu luyến không bỏ dáng dấp. Ai, đều thành ra. Viên Minh chết thở dài. Lục Viễn im lặng, nghĩ thầm không được nhà làm cái gì, giống như ngươi hơn 40 tuổi vẫn là lao con côn. Hôm nay nhà này tiệm lẩu nhiều người như vậy, muốn xếp hơn một giờ đội mới có thể ăn. Lục Dạ Ly nổ nước bọt nói, nhìn hướng trong tay dãy số. Tại bọn họ phía trước còn có hơn 20 bàn khách nhân. Chờ một chút thôi, dù sao không có chuyện làm. Viên Minh chết nói. Ngồi tại trên ghế Lục Viễn không ngừng nhìn khắp bốn phía, dự phán người xung quanh 5 giây bên trong cử động. Nhìn thấy lúc trước tên kia ngã sắp xuống trên mặt có sẹo mụn người trung niên lúc, Lục Viễn đứng lên. Một giây sau người trung niên sẽ giết tiệm lẩu lão bản, cướp đi lão bản nhận chứa đồ. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, sử dụng dao găm một kích mất mạng. Lục Viễn trừng mắt nhìn, lại lần nữa trước thời hạn dự phán người trung niên hành động quy tích. Lần này chết là mới vừa cùng lão Cưu ôn chuyện Nhu Bích Quân, vừa lúc nàng đi vào tiệm lẩu ngăn lại người trung niên đường chạy trốn. Nhìn thấy Nhu Bích Quân trong ngực ôm 3 tuổi hải tử, Lục Viễn quyết định thật nhanh bắt lấy cánh tay của nàng đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Phốc phốc, kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hoàn Mỹ giết đi tiệm lẩu lão bản người trung niên đưa ra một con đường. Người chết. Toàn trường loạn cả một đoàn, tiếng hét chói tai tràn đầy toàn bộ trung tâm thương mại. Liếc mắt thiết hầu bị đâm xuyên phun máu tiệm lẩu lão bản, Lục Viễn rõ ràng dù cho chính mình có thể cứu cũng cứu không được. Tất cả mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp mắt. So với người chết, càng làm cho Lục Viễn cảm thấy hiếu kỳ chính là chiếc nhẫn chữ vật kia. Đi thôi. Lục Viễn nhẹ nói. Thập đại thai ác hiện, chạy thẳng tới người trung niên chạy trốn phương hướng. Chương 228, bảo tàng chìa khóa chương 228, bảo tàng chìa khóa Thiên Hoa Thị, trung tâm thành phố trung tâm thương mại. Tên là đỏ 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 tiệm lầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt nền, một tên dáng người mập mạp người trung niên ứng thanh ngã xuống đất. Người chết. Không biết người nào kêu một cú họng, nháy mắt toàn bộ trung tâm thương mại rơi vào trong khủng hoảng. Lục Viễn đứng tại chỗ mặt không hề cảm xúc, nhìn chăm chú sát thủ chạy trốn phương hướng. Cảm ơn. Hai tử tiếng khóc chói tai. Lục Viễn kịp thời cứu Nhu Bích Quân sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy liền nói chuyện đều lắp bắp. Không có Lục Viễn, ngăn lại sát thủ con đường nàng nhất định sẽ bị thuận tay giải quyết đi. Lá gan cũng quá lớn, dám ở chỗ này hành hung. Lục Dạ Ly nói, nàng trải qua quá nhiều chuyện, cũng tự tay giết qua người, cho nên cảm xúc so với những người khác bình tĩnh nhiều lắm. Chỉ là để Lục Dạ Ly không nghĩ tới chính là đi ra ăn một bữa cơm gặp phải loại này sự tình. Đối với dám ở thành thị, nhất là thành thị dày đặc khu vực tùy tiện làm loạn người, quan phương thái độ rõ ràng nghiêm trị. Dù sao chức nghiệp giả nắm giữ người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng, đặc biệt là chiến đấu chức nghiệp giả. Không hề nghi ngờ loại này hành động đã chạm đến quan phương danh giới cuối cùng. Tử hình phạm nhân. Lục Dạ Ly muốn nói, sợ là chỉ có chết hình phạm mới dám làm như thế. Lập tức liền biết. Lục Viễn quay người nhìn hướng tiệm lẩu lão bản thi thể. Lão bản gọi là Gốm Tư Thể, tại Thiên Hoa thị là cái tương đối nổi danh vắng hồng. Trên thực tế nhà này tiệm lẩu hương vị đồng dạng, sở dĩ khách nhân nối liền không dứt, chủ yếu là Gốm Tư Thể đỉnh lấy Thiên Sích Vương triều hoàng đế hậu đại danh hiệu. Thiên Sích Vương triều, một cái trong lịch sử tồn tại không đến 20 năm vương triều, nhưng cùng Đại Thuận Vương triều so, Thiên Sích Vương triều thâm thụ người hiện đại truy phủng. Không có hắn, cái này vương triều hoàng đế, quân đội toàn bộ chết tại cùng yêu ma hai tộc chiến đấu bên trong. Trái lại Đại Thuận Vương triều, hoàng đế, quân đội rơi vào trạng thái ngủ say không quản bách tính chết sống, tùy ý yêu ma tùy ý đồ sát. Chính là dựa vào người hiện đại đối Thiên Sích Vương triều yêu thích, Gốm Tư Tể tiệm lẩu làm ăn chạy. Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ? Viên Minh chết quan tâm nói. Tốt xấu hắn từng theo Nhu Bích Quân cùng một chỗ qua. Không có việc gì, đa tạ vị kia mang theo mũ lưỡi trai người hảo tâm. Ông Hải Tử Nhu Bích Quân nói. Hiện trường y nguyên bối rối. Có người mau chóng rời đi trung tâm thương mại, có người thì gọi điện thoại liên hệ người chấp pháp. Giang giác, thân mặc màu vàng áo giáp vệ quân đi tới Lục Viễn trước mặt, trong tay xách theo nửa chết nửa sống, giết chết tiệm lầu lão bản người trung niên. Người trung niên tình hình vô cùng thảm, trở ngại hắn nam hiểu dùng dao găm, vệ quân đặc biệt đem tay hắn gân gân chân đánh gãy. "Ngươi tốt, họ gì?" Lục Viễn thân mật lên tiếng chào. Phong thuộc tính, phát tác cảnh 3 sao tịch vĩ phong rơi vào trầm mặc, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía vệ quân. "Quá mạnh." Chạy trốn quá trình bên trong nguyên bản hắn muốn giết chết mấy tên thị dân hoặc xung làm con tin, dùng cái này đến uy hiếp vệ quân. Ai biết vệ quân một kiếm để hắn đánh mất năng lực chiến đấu, sau đó thuần thục nhảy đoạn gần tay của hắn gân chân. Thoạt nhìn ngươi không phải rất phối hợp. Lục Viễn lắc đầu, bên cạnh chín hủy hướng tịch vĩ phong lỗ mũi chuyển vào một đạo khí độc. Mắt trần có thể thấy tịch vĩ phong làn da thối giữa, rơi vào to lớn thống khổ bên trong. "Đem hắn nhận chứa đồ cho ta." Lục Viễn nói. Không đợi vệ quân lấy xuống, tịch vĩ phong luống cuống. "Ngươi không có quyền chấp pháp, không thể đối ta lạm dụng tư hình." Tịch vĩ phong cố nén thống khổ âm thanh khàn giọng. "Ngươi lại nhìn kỹ một chút đâu." Lục Viễn cởi xuống mũ lưỡi trai lộ ra chân dung. "Lục Viễn." Nháy mắt có người nhận ra Lục Viễn thân phận, trước đó đã có người phát hiện, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn không dám mở miệng. Thân là Tá Minh một trong điện tối ngày Minh đại trưởng lão Lục Viễn, đương nhiên là có quyền chấp pháp. Tá Minh một điện đại trưởng lão quyền lực gáp đảo chủ tịch tỉnh bên trên. Lúc này cho dù là thị trưởng tới cũng muốn ở bên cạnh nhìn xem, mà mỗi lần tổng bộ trưởng ra chấp pháp phía sau cần tiến hành kỹ càng điều tra. Phát hiện là Lục Viễn, tiệm lầu phía trước cư dân biểu lộ kích động. Lúc này Lục Viễn là Thiên Hoa thị tiêu ngạo, biển mây trưởng cấp 3 địa vị nước lên thì thuyền lên, trở thành tỉnh trưởng chuyên cấp 3. Đại sảnh quảng trường công nhân hành hùng, ta hiện tại giết ngươi cũng không có việc gì. Lục Viễn lật xem tịch vĩ phong nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong không có gì tốt đồ vật. Đáng tiền nhất bất quá là một kiện hạ phẩm linh khí. Trừ cái đó ra còn có cái sẻng, mặt nạ phong độc, thiết bị nhìn đêm, laser đèn chờ trộm mộ phim truyền hình trộm mộ phổ biến trang bị. Tiệm lầu lão bản gốm tư tề nhẫn chứa đồ, thì là có một ít tiền mặt. Ngươi giết hắn là vì cái này đi. Lục Viễn dò xét trong tay trăng non hình dạng ngọc thạch. Tịch vĩ phong ánh mắt chột dạ, thối giữa vết thương chảy mủ, toàn thân tỏa ra mùi thối. Tính toán, đem giết hắn đi. Lục Viễn cảm giác không thú vị, không muốn cùng Tịch Vĩ Phong nhiều rông dài. Ông, phệ quân hai tay nắm chặt trường kiếm, đầu tiên là dán tại Tịch Vĩ Phong trên cổ chậm rãi nâng lên. Ta giết gốm tư tề là vì hắn lòng tham không đáy. Thời khắc mấu chốt Tịch Vĩ Phong sợ, đối mặt chín hủy khí độc hắn còn có khả năng cố nén, có thể tử vong uy hiếp để hắn không cách nào, cũng không dám tiếp thu. Coi cảnh sát đại tác, võ trang đầy đủ chấp pháp quan chạy tới. Nhìn thấy Lục Viễn, cầm đầu chấp pháp quan yên lặng đứng tại Lục Viễn sau lưng nhìn chằm chằm Tịch Vĩ Phong. Gốm tư tề là Thiên Sích Vương triều hoàng đế hậu đại. Hắn công bố nắm giữ Thiên Sích Vương triều còn sót lại bảo tàng chìa khóa. Tịch Vĩ Phong ánh mắt tham lam, nhìn về phía Lục Viễn trong tay trăng non hình dạng ngọc thạch. Bảo tàng bên trong có rất nhiều đồ tốt, thượng phẩm thiên địa linh bảo, linh khí khắp nơi có thể thấy được. Thiên Sích Vương triều còn sót lại bảo tàng. Lục Viễn biết Tịch Vĩ Phong từ đâu tới lá gan giết gốm tư tề. Chúng ta tìm tới gốm tư tề, lần thứ nhất gốm tư tề ra giá 5000 bạn, chúng ta cho. Nói đến đây Tịch Vĩ Phong hùng hùng hổ hổ. Ai biết gốm tư tề nói không giữ lời, nhận đến tiền phía sau lại lần nữa hướng chúng ta yêu cầu 10 khóa lĩnh vực cảnh yêu tinh. Lục Viễn liếc mắt gốm tư tề thi thể. Con chó này không nghĩ qua đem bảo tàng chìa khóa cho chúng ta, cho nên chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn. Tịch Vĩ Phong hoàn chỉnh giải thích tiền căn hậu quả. Hắn không cảm thấy chính mình làm sai, dù sao gốm tư tề lỡ lời trước. Vậy ngươi vì cái gì không lén lút ám sát, nhất định muốn tại trung tâm thương mại loại này địa phương? Lục Viễn hỏi. Cái này không hợp lý. Gốm tư tề là sinh hoạt chức nghiệp giả, không có chút nào năng lực chiến đấu. Tịch Vĩ Phong giết hắn muốn quá đơn giản, lén lút giết dù sao cũng so loại này ước gì toàn thành đều biết tốt. Ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, nhưng ngươi nhất định che giấu cái gì? Lục Viễn lấy ra niết bàn kiếm. Hàn quang lóe lên, Tịch Vĩ Phong cánh tay phải bị sống sờ sờ chặt đứt. Bởi vì tối nay là đêm trăng tròn, chỉ có tối nay mới có thể mở ra bảo tàng. Tịch Vĩ Phong cắn răng nói, sau đó cầu xin tha thứ Lục Viễn không muốn giết hắn. Đồng bạn của ngươi ở đâu? Lục Viễn được đến muốn đáp án, xoa xoa trong tay trăng non ngọc thạch. Ngoài thành Hoàng Lăng, hắn giao cho các ngươi. Lục Viễn quay đầu đối chạy đến chấp pháp quan đội trưởng nói, Lục trưởng lão, có cần hay không gọi cứu viện? Chấp pháp quan đội trưởng hỏi. Tịch Vĩ Phong nói rất rõ ràng, hắn còn sót lại 6 tên đồng bọn, trong đó 2 tên lĩnh vực cảnh cường giả. Còn lại không thể khinh thường cảnh giới đều là siêu phàm cảnh. Không cần, ta một người là đủ rồi. Lục Viễn nói. Vừa vận thí nghiệm cầm chu tâm viên hành lang uy lực. Chương 229, Nguyệt Trúc tính chất, thần hoàng cảnh cường giả. Chương 229, Nguyệt Trúc tính chất, thần hoàng cảnh cường giả. Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu, Hoàng Lăng. Hoàng Lăng chỉ là Thiên Sích Vương triều hoàng đế gốm Thiên Hoa, hắn là Thiên Hoa thị người. Thiên Hoa thị danh tự cũng cùng hắn quan hệ. Phương xa thành thị đèn đuốc sáng trưng, một đám người ngồi tại Hoàng Lăng nơi hẻo lánh kiên nhận chờ đợi. Lão đại, ngươi nói Tịch Vĩ Phong có thể được sao? Thổ thuộc tính, lĩnh vực cảnh 3 sao Phạm Truyền Lương hỏi. Chúng ta 7 người liền hắn là phong thuộc tính, không phải bảy người đi. Dáng người gầy yếu, trên mặt trải rộng mặt sẹo Châu Trấn Trung hỏi ngược lại. Hắn là hỏa thuộc tính, Phạm Truyền Lương là thổ thuộc tính. Mặc dù đều là lĩnh vực cảnh cường giả, có thể luận tốc độ không như gió thuộc tính, pháp tác cảnh Tịch Vĩ Phong. Hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Phạm Truyền Lương chép miệng ai trở lưỡi. Giết gốm tư tể cưỡng ép thu hoạch được bảo khố chìa khóa là không có biện pháp nào. Dù sao giết người, vẫn là trước công chúng giết người mang ý nghĩa bọn họ mất đi tất cả đường lui. Ta làm xong hộ chiếu. Chờ đến bảo tàng trong đêm rời đi Hoa Hạ tiến đến hải ngoại. Châu Trấn Trung nói, hắn tại trong 7 người cảnh giới cao nhất, tuổi tác dài nhất. Hoa Hạ là chờ không được nữa, chỉ có thể đi hải ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Tiên đề thu hoạch được bảo tàng. Trăng tròn trên không, ánh trăng ôn nhu chiếu rọi đại địa. Ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức ngay lập tức đi Thiên Hoa thị chấp pháp đại đội báo danh. Người nào? Nghe đến âm thanh Châu Chấn Trung thần kinh căng cứng, nhìn về phía từ đêm tối đi ra thiếu niên. Đừng quên đeo lên cái đồ chơi này. Lục Viễn lấy ra giam cầm linh lực trong tay. Lục Viễn. Châu Chấn Trung biểu lộ ngưng trọng, một cái nhận ra thiếu niên thân phận. Ngay sau đó thầm nghĩ hỏng bét, sợ là Tịch Vĩ Phong đã bị bắt. Lục Viễn, ngươi hẳn phải biết sự tình mọi nguồn, là Gốm Tư Tể nói không giữ lời, chúng ta thuần túy bị bức ép bất đắc dĩ. Châu Chấn Trung trầm giọng nói, cho nên ta cho các ngươi một cơ hội, sống sót cơ hội. Lục Viễn liếc nhìn bốn phía, suy nghĩ bảo tàng vị trí cụ thể. Tối nay là đêm trăng tròn, trong tay mình lại có mở ra bảo tàng chìa khóa. Hiện tại chỉ cần tìm tới bảo tàng vị trí cụ thể là được. Đại ca, đều lúc này chớ do dự, Lục Viễn là một người tới không có giúp đỡ. Phạm Truyền Lương thúc giục nói. Lục Viễn thanh danh rất vang, tuổi còn trẻ đột phá đến siêu phàm cảnh, làm tinh duy nhất giác tỉnh đặc thủ chức nghiệp quỷ ngẫu sư. Lại thêm tối ngày Minh đại trưởng lão thân phận, tại Hoa Hạ có thể nói nổi tiếng. Mà ở Phạm Truyền Lương xem ra Lục Viễn thiên phú lại yêu nghiệt, cũng bất quá là siêu phàm cảnh chức nghiệp giả. Bọn họ đã đối Gốm Tư Tề độc thủ, vô luận Gốm Tư Tề sống hay chết đều không có khả năng cứu vãn. Cho ta suy nghĩ một chút. Châu Chấn Trung nội tâm do dự. Đối Gốm Tư Tề động thủ cùng đối Lục Viễn động thủ là hai chuyện khác nhau. Lục Viễn nếu là chết trong tay bọn hắn, sợ là chạy trốn tới hải ngoại cũng vô dụng. Lục Viễn, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Châu Chấn Trung nói, mau đem hắn giết, trên người hắn có thể có bảo tàng chìa khóa. Thủ thuộc tính lĩnh vực mở rộng, Phạm Truyền Lương không có nghe Châu Chấn Trung mệnh lệnh dẫn đầu động thủ. Châu Chấn Trung thấy thế đành phải mở rộng hỏa thuộc tính lĩnh vực, tính toán lấy thế xét đánh lôi đỉnh xử lý Lục Viễn. Ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình hình. Lục Viễn lắc đầu. Cầm chú tâm viên hành lang khủng bố âm trầm tiếng cười ở bên tai vang lên, nghe Châu Chấn Trung sáu người tê cả da đầu. Vô số rậm rạp chằng chịt, tướng mạo quái dị quỷ ngẫu nhiên lơ lửng trên không. Lục Viễn đứng tại chỗ, nhìn hướng Châu Chấn Trung giống như người chết. Cầm chú. Châu Chấn Trung trợn mắt tròn xoe. Mới vừa gặp mặt liền thi triển cầm chú, mấu chốt hắn căn bản liền không thấy được Lục Viễn có bất kỳ tụ lực quá trình. Không gian cắt liệt, quỷ ngẫu nhiên cùng nhau tiến lên. Ngươi xác định một người có thể được. Không yên tâm Lục Dạ Ly theo sau. Đã kết thúc. Lục Viễn nói. Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lập lòe. Sau đó nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Trước mắt 6 người, trong đó 2 tên lĩnh vực cảnh cường giả, 4 tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả. Lúc này bọn họ bị chia cắt đến 6 cái quỷ ngẫu nhiên bao phủ đặc biệt không gian bên trong. Sau đó chính là các loại quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ của ngành loạn tạc. Khoa trương. Lục Dạ Ly cảm thán lên tiếng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hỏa thuộc tính, lĩnh vực cảnh 6 sao Châu Chấn Trung. Lúc này hắn đặc biệt chật vật. Thân ở quỷ ngẫu nhiên không gian độc lập, hắn hỏa thuộc tính lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu nhiên lĩnh vực cảnh 6 sao Châu Chấn Trung sụt giảm đến lĩnh vực cảnh 1 sao. Địa giai cao cấp linh kỹ thận lâu quỷ ngẫu nhiên giống nhau như lúc Châu Chấn Trung xuất hiện, chỉ bất quá phục chế thân thể là lĩnh vực cảnh 6 sao. Vô luận thi triển linh kỹ độ thuần thục, cũng hoặc cận thân bác đấu kỹ xảo xa so với Châu Chấn Trung bản nhân mạnh hơn nhiều. Này làm sao đánh? Những người khác hưởng thụ giống như Châu Chấn Trung đãi ngộ, đồng thời đây chỉ là Lục Dạ Ly nhìn bằng mắt thường đến quỷ ngẫu sư linh kỹ. Tra tấn vẫn còn tiếp tục. Lục Viễn, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý gia nhập tối ngày minh. Châu Chấn Trung cầu xin tha thứ. Hắn cuối cùng lý giải Lục Viễn dám nhìn thẳng vào bọn họ sức mạnh, gặp mặt liền thi triển cấm chú cái này người nào có thể chịu được? Cho dù hắn thân là lĩnh vực cảnh cường giả, linh lực dự trữ có thể thi triển cấm chú cũng không có loại này linh kỹ. Đang lúc nói chuyện bốn tên siêu phàm cảnh đồng bạn chết tại quỷ ngẫu nhiên không gian, bọn họ kiên trì không đến 5 giây. Đối mặt Châu Chấn Trung cầu xin tha thứ, Lục Viễn không hề bị lay động. Vừa rồi làm sao không nói câu nói này? Lục Viễn hỏi. Chính mình không phải không cho Châu Chấn Trung cơ hội? Cầu. Lục Dạ Ly quay đầu. Thực tế Châu Chấn Trung thảm trạng không đành lòng nhìn thẳng. Dù là đã giết người nàng cũng cảm thấy buồn nôn cùng buồn nôn. Giải quyết. Quỷ ngẫu nhiên không gian duy trì liên tục thời gian 10 giây, lĩnh vực cảnh Châu Chấn Trung kiên trì đến thứ 8 giây liền không chịu nổi. Thuần thục nhặt lên trên mặt đất nhận chứa đồ, Lục Viễn ánh mắt khóa chặt Hoàng Lăng chỗ cao nhất, cũng chính là Thiên Xích Vương triều hoàng đế Gốm Thiên Hoa phần mộ. Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Lục Dạ Ly không có chậm qua thần. Lĩnh vực cảnh cường giả nàng cũng có cơ hội chiến thắng, bất quá muốn cùng Kha Duyệt giao hợp tác, thi triển thời gian, không gian thuộc tính dung hợp linh kỹ. Trái lại Lục Viễn đã không có tổn hại bất luận cái gì kiến trúc. Đưa tay ở giữa xử lý 2 tên lĩnh vực cảnh cường giả. Trong đó một tên vẫn là am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính. Bảo tàng bên trong khắp nơi đều có thượng phẩm thiên địa linh bảo cùng linh khí. Lục Viễn hồi ức Tịch Vĩ Phong nói. Bảo tàng ở đâu? Lục Dạ Ly có chút kích động. Không rõ ràng. Lục Viễn đứng tại Thiên Xích Vương triều hoàng đế Gốm Thiên Hoa trước phần mộ. Nơi đó bày đầy hoa tươi cùng đốt cháy phía sau tiền giấy. Thiên Xích Vương triều ở khu vực này thời gian tồn tại không hề dài, nhưng hoàng đế nhưng là một cái duy nhất chết trận xa trường. Bởi vậy mỗi ngày đều có người đến hoàng lăng tế điện Gốm Thiên Hoa. Tay cầm trăng non hình dạng ngọc thạch, Lục Viễn đánh giá đại khí bảng bạc phần mộ. Mây đen quyết tán, trăng tròn tái hiện đại địa. Ầm ầm, mặt đất run rẩy kịch liệt, phần mộ một phân thành hai. Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly liếc nhau. Như thế, đơn giản như vậy. Lục Dạ Ly không thể tin được. Lục Viễn xoa xoa trăng non hình dạng ngọc thạch, chỉ cảm thấy ngọc thạch nóng lợi hại. Đi vào. Lục Viễn quyết định thật nhanh, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chính mình sải bước thành công đi vào một phân thành hai, nội bộ sâu không thấy đáy phần mộ. Lục Dạ Ly chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn xem. Trong lúc vô hình hình như có một bức tường tại ngăn cả ta. Lục Dạ Ly nói, ngươi cầm vật này thử xem. Lục Viễn đem ngọc thạch đưa cho Lục Dạ Ly. Lần này đến phiên chính mình vào không được. Trăng tròn chú ý Lục Dạ Ly muốn đem ngọc thạch ném cho Lục Viễn, lại phát hiện phảng phất cố định tại trong tay chết sống vung không đi ra. "Ta đi vào đi, ngươi ở bên ngoài chờ." Lục Viễn ý thức được trăng non hình dạng ngọc thạch tầm quan trọng, đưa tay không thấy được năm ngón không gian, ánh lửa điểm sáng. Dung nhập đỏ xương cốt thu hoạch được hỏa thuộc tính Lục Viễn thi triển hỏa cầu thuật. Khi thấy xung quanh cảnh tượng, Lục Viễn mở người. Nơi này cũng không có thượng phẩm thiên địa linh bảo cùng linh khí, chỉ có một bộ tạo hình lộng lẫy xa xỉ quan tài. "Phanh!" Quan tài nổ tung, một tên nữ nhân xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. "Nguyệt Trúc Tính." Lục Viễn nhìn về phía nữ nhân mi tâm trăng non hình dạng ký hiệu, một cái phân biệt đó là Nguyệt Trúc Tính thần thông biểu tượng. Siêu phàm cảnh, lĩnh vực cảnh, nhập thánh cảnh, thần hoàn cảnh. Ánh trăng liên tục không ngừng truyền vào nữ nhân trong cơ thể, để nàng cảnh giới tăng vọt. 10 giây đồng hồ, 20 giây, 30 giây. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lục Viễn nhìn hướng có thể xưng là tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí dùng tiên nữ hạ phàm hình dung đều không quá đáng nữ nhân. "Ngươi tốt, gặp lại." Lục Viễn dứt lời quay đầu bước đi, trong lòng thầm mắng cái gì cầu thí bảo tàng. Nơi này vậy mà đang ngủ say một tên Nguyệt Trúc Tính, thần hoàng cảnh cường giả. Chương 230, Thiên Sích Vương hướng công chúa gỗ mức xương. Chương 230, Thiên Sích Vương hướng công chúa gỗ mức xương đưa tay không thấy được năm ngón không gian, ánh trăng lóng ánh. Phát hiện nơi này vậy mà ngủ say một tên Nguyệt Trúc Tính, thần hoàng cảnh cường giả, Lục Viễn trái tim đột nhiên run rẩy. Lúc này quyết định 36 kế chạy là thượng kế. Nhưng mà không đợi phóng ra bước đầu tiên, cường đại hấp lực để hắn không thể động đậy. Vì sao muốn trốn? Trên người mặc một ghế ngồi váy dài trắng, Nguyệt Trúc Tính lĩnh vực triển khai nữ nhân đứng tại Lục Viễn trước mặt. "Lục Viễn, không trốn ở lại chỗ này cùng ngươi thổi như bức ca, ai biết ngươi là tính cách gì, một lời không hợp liền động thủ làm sao bây giờ?" Tiên Bối đột nhiên tỉnh lại hù đến văn bối. Lục Viễn nói: "Không cần kinh hoàng, ngươi ta không oán không kỷ." Nghe đến nữ nhân lời nói, Lục Viễn nghĩ thầm vậy mà nói như vậy đạo lý. Con tưởng rằng cùng Đại Thuận Vương triều những cái kia cổ đại chức nghiệp giả một dạng, nhất là hoàng thân quốc thích, trời sinh có một loại cảm giác ưu việt. Hơi một tí mở miệng một tiếng dân đen, phản phất vẫn cứ sinh hoạt bọn họ thống trị thời đại kia. "Ngươi nếu là nói như vậy đạo lý, ta nhưng là không buồn ngủ." Lục Viễn đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ ứng đối ra sao trước mắt của diện. "Vạn bối tên là Lục Viễn, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?" Lục Viễn hỏi. "Đào Ước Xương." Ba chữ này từ nữ nhân trong miệng nói ra, Lục Viễn mở người. "Đào Ước Xương, Thiên Sích Vương triều hoàng đế gốm thiên hoa chi nữ." Thiên Sích Vương triều cái này vương triều thâm thụ người hiện đại tôn kính, chủ yếu nguồn gốc từ hoàng đế gốm thiên hoa sùng phong đi đầu, vĩnh viễn công kích tại cùng yêu ma chiến đấu tuyến đầu cho đến chết trận. Thứ nhì chính là Đào Ước Xương vị này công chúa. Căn cứ lịch sử ghi chép, Đào Ước Xương dài đến rất xinh đẹp, giống như thiên tiên hạ phàm. Các loại liên quan tới đẹp tính từ đặt ở trên người nàng đều vừa đúng. Sắc thực xinh đẹp. Lục Viễn khoảng cách gần quan sát Đào Ước Xương. Xét lịch sử bên trên chỉ nói vị này công chúa đẹp như thiên tiên, lại không có nâng nàng là Nguyệt Trúc Tính, thần hoàng cảnh cường giả. Đêm nay là năm nào, yêu ma hai tộc còn tại làm loạn bách tính sao? Trả lời Lục Viễn vấn đề, Đào Ước Xương hỏi ra nàng vấn đề quan tâm nhất. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Lục Viễn kỹ càng giải thích Thiên Sích Vương triều làm sao hủy diệt, cùng với hủy diệt sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình. Từ đó Hoa Hạ thành lập. Lục Viễn im bặt mà dừng. Biết được Thiên Sích Vương triều trừ nàng, hoàng đế, tổ kiến quân đội tất cả chết trận, Đào Ước Xương biểu lộ thương cảm. Đều chết sạch, lưu ta một người sống trên đời. Đào Ước Xương thở dài. "Đào tiên bối, không có chuyện gì ta đi trước, ngươi chậm rãi thương cảm." Câu nói này tại Lục Viễn trong đầu chợt lóe lên. Nhìn xem ngủ say trăm năm mới vừa thức tỉnh Đào Ước Xương, Lục Viễn có mới ý nghĩ. "Nếu không ta mang Đào tiên bối đi ra đi dạo, thể nghiệm bên dưới thế giới mới." Lục Viễn đề nghị. "Cũng tốt." Đào Ước Xương suy tư một lát. Nàng đối Lục Viễn cảm nhận không sai, cảm thấy người này là cái người thành thật. Phía trước tán gẫu bên trong, nàng một mực tại quan sát Lục Viễn, xác định Lục Viễn một câu đều không có nói dối. "Đào tiên bối, ngươi sẽ không sau khi ra ngoài xưng hô người khác mở miệng một tiếng dân đen, hơi có chút không hợp ý liền đại khai sát giới đi." Lục Viễn cảm thấy cần thiết trước thời hạn nói với Đào Ước Xương rõ ràng. Đào Ước Xương rất mạnh, nhất là Nguyệt Trúc Tính. Lão sư đã từng nhắc qua, tam tộc bên trong chỉ có một người, yêu ma, có thể giác tỉnh cái này thuộc tính. Cũng liền mang ý nghĩa Đào Ước Xương là nhân tộc duy nhất giác tỉnh Nguyệt Trúc Tính trước nghiệp giả, huống chi nàng vẫn là thần hoàng cảnh cường giả. Nếu như Đào Ước Xương còn sống ở đi qua, tự cho là bằng vào tôn quý địa vị vô pháp vô thiên. Lục Viễn không ngại giao động người đem nàng xử lý. Nguyệt Trúc Tính thần hoàng cảnh lại có làm sao, tổng minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Phụ hoàng tôn sùng người người bình đẳng, thiên hạ trưởng bối là phụ mẫu hắn, vạn bối là hắn hải tử, ta cũng là như vậy. Đào Ước Xương ra hiệu Lục Viễn suy nghĩ nhiều, sau đó hướng Lục Viễn trong tay trăng non hình dạng ngọc thạch chuyển vào một đạo ánh sáng màu trắng. "Ngươi cũng muốn đáp ứng ta một việc, không được đem ta tỉnh lại bí mật nói cho người khác." Đào Ước Xương nói. "Không có vấn đề, đây là..." Lục Viễn ước lượng tỏa ra chói mắt tia sáng trăng non hình dạng ngọc thạch. "Đây là ngươi để ta thức tỉnh thù lao, thời gian ngắn có thể thu hoạch được Nguyệt Trúc Tính lực lượng." Đào Ước Xương giải thích nói. Nàng không nghĩ thiếu bất luận người nào ân tình. "Nguyệt Trúc Tính?" Lục Viễn hai mắt tỏa sáng. "Cái này thuộc tính rất hi hữu cũng rất mạnh, nhất là buổi tối chiến đấu. Có thể mượn nhờ ánh trăng lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường tố chất thân thể, linh khí uy lực, linh lực dự trữ chờ chút, cũng không tệ lắm, chí ít có thu hoạch." Lục Viễn đem trăng non ngọc thạch bỏ vào trong túi. Hoàng lăng bên ngoài, Lục Viễn trên cao nhìn xuống nhìn về phía sốt ruột chờ đợi Lục Dạ Ly. Nghĩ đến phía trước đáp ứng Đào Ước Xương bảo thủ nàng tỉnh lại bí mật, Lục Viễn lấy điện thoại ra cho Lục Dạ Ly phát cái tin nhắn ngắn. "Đây là vật gì?" Đào Ước Xương hiếu kỳ dò xét Lục Viễn điện thoại. Chỉ thấy Lục Viễn ngón tay thần tốc gõ, màn hình xuất hiện một nhóm "ta không có việc gì ngươi về nhà trước" chữ. sau đó phát một cái đáng yêu con mèo E1. Mèo làm sao sẽ xuất hiện ở đây mặt, hơn nữa còn sẽ làm ra quỷ dị như vậy động tác? Đào Ước Xương hỏi. Nàng không cảm thấy con mèo E1 rất đáng yêu, cho rằng quá mức quỷ dị. Đào tiên bối, đây là điện thoại, có thể viễn trình tiến hành trò chuyện. Lục Viễn kiên nhẫn giải thích, mắt thấy Lục Dạ Ly rời đi Hoàng Lăng. Nha. Đào Ước Xương cái hiểu cái không. Đi đâu đây? Lục Viễn suy tư một lát, quyết định mang Đào Ước Xương đi trung tâm thành phố, trung tâm thương mại. Dù sao dày vò lâu như vậy chính mình còn không có ăn cơm. Chờ ta gọi xe. Lục Viễn nói. Đào Ước Xương trầm mặc, hoàn toàn nghe không hiểu Lục Viễn trong miệng tất cả liên quan tới hiện đại từ ngữ. Bay qua không được sao? Có thể bay, nhưng bị phát hiện phải phạt khoản. Lục Viễn duỗi lưng một cái. Trong thành thị nghiêm cấm chức nghiệp giả phi hành, phát hiện phía sau mặc dù sẽ không dẫm may, có thể phạt tiền một lần so một lần cao. Đương nhiên tình huống đặc biệt ngoại trừ, ví dụ như phụ nữ mang thai sắp sinh khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Thì ra là thế. Đào Ước Xương giống như bọn biển hấp thu hiện đại tin tức. Xe taxi dừng ở Hoàng Lăng giao lộ, Lục Viễn mở cửa xe để Đào Ước Xương ngồi tại phía sau, mình ngồi ở tay lái phụ. Ta nói tiểu huynh đệ, hơn nửa đêm đến loại này âm khí âm u địa phương làm gì? Tài xế vừa cười vừa nói, nếu như không phải cho tiền đủ nhiều, hắn cũng không nguyện ý tới đây kéo công việc. Tìm kích thích. Lục Viễn thuận miệng nói, quả nhiên là người trẻ tuổi. Tài xế biểu lộ cảm thán, sau đó liếc mắt phía sau video. Khi thấy Đào Ước Xương lúc, tài xế tinh thần hoảng hốt. Đại thúc, liền tính con đường này không có người cũng không đến mức vượt đèn đỏ đi. Lục Viễn nhắc nhở. A. Tài xế vội vàng đạp lên phanh lại dừng ở giữa đường, thầm nghĩ nguy hiểm thật kém chút trừ điểm thêm phạt tiền. Bằng hữu của ngươi thật xinh đẹp, là ta kéo qua khách nhân bên trong xinh đẹp nhất. Tài xế xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đào Ước Xương không nói gì, khí chất cao lãnh, không lưu vết tích dò xét ngoài cửa sổ phong cảnh. Lục Viễn cười cười, không chút phí sức cùng tài xế nói chuyện phiếm. Tổng cộng 87, xe đại bằng hữu của ngươi phân thượng lau cái số lẻ cho 80 liền được. Xe taxi dừng ở trung tâm thành phố Thương Thành bên ngoài, tài xế lại lần nữa đánh giá Đào Ước Xương. Cảm ơn. Mang theo mũ lưỡi chai, Lục Viễn tuần thủ quét mã thanh toán. Đào tiền bối muốn ăn cái gì, nồi lẩu, xào rau vẫn là tiệc đứng? Lục Viễn hỏi. Bên cạnh Đào Ước Xương không có trả lời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trung tâm thương mại màn hình lớn. Phim hoạt hình. Lục Viễn nhìn về phía si mê với màn hình lớn phát ra phim hoạt hình Đào Ước Xương. Đẹp mắt. Trọn vẹn đứng tại chỗ hơn nửa giờ, Đào Ước Xương nói. Lục Viễn. Chương 231, ngủ say trăm năm đột phá đến thần hoàng cảnh. Chương 231, ngủ say trăm năm đột phá đến thần hoàng cảnh, ta nhất định sẽ trở về. Thiên Hoa thị trung tâm thành phố, trung tâm thương mại, vì hấp dẫn tiểu hài phát ra phim hoạt hình kết thúc. Ngay sau đó chính là nhàm chán quảng cáo. Dù vậy Đào Ước Xương vẫn là nhìn say xương ngon lành. Phát hiện đối phim hoạt hình lưu luyến không bỏ Đào Ước Xương, Lục Viễn cảm thấy buồn cười. Thương Thành tổng cộng tầng 4, tầng 1 chủ yếu là siêu thị cùng bán đồ trang điểm. Tầng 2 trang phục chiếm đa số, tầng 3 cùng tầng 4 là ăn cơm cùng chỗ ăn chơi. Đối với siêu thị linh linh đầy mắt thương phẩm, Đào Ước Xương vẫn là hiếu kỳ chiếm đa số. Khi thấy đồ trang điểm phía sau tình huống liền không đúng. Thật xinh đẹp. Thôi đi, trời lạnh như vậy mặc cổ trang cũng không chê đông đến sợ. Đào Ước Xương tại đồ trang điểm khu vực một trạm, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý nhan trị không thể nghi ngờ. Chủ yếu hiện tại là mùa đông, Đào Ước Xương lại vẹn vẹn mặc một ghế ngồi váy dài trắng. Người xung quanh lớn thụ rung động, cho rằng Đào Ước Xương là một cái vì đẹp không sợ hai nữ nhân. Đây đều là trang điểm dùng sao? Đào Ước Xương chỉ vào trong tủ kính son môi hỏi. Không sai, Đào tiền bối muốn lời nói cứ mở miệng, ta tới trả tiền. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Nhìn ra được Đào Ước Xương không thích nợ nhân tình. Càng như vậy càng chứng minh nàng cùng những cái kia đại thuận vương triều cổ đại chức nghiệp giả không giống. Đối Lục Viễn đến nói, liền tính đem toàn bộ trung tâm thương mại mua cũng không sao. Dù sao chính mình là có tiền, thân hoàng cảnh cường giả ân tình cũng không phải dễ dàng như vậy liền đạt được. Cũng là không cần. Đào Ước Xương lắc đầu. Lần này Lưu Luyến không bỏ ánh mắt so nhìn phim hoạt hình còn mãnh liệt hơn. Vô luận nam nữ đều là thích trước diện, xoái, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lục Viễn nụ cười nồng đậm. Cái này mới cái kia đến đâu, hiện đại dụ hoặc xa so với cổ đại nhiều hơn nhiều. Đồ trang điểm dụ hoặc có thể chịu nổi, y phục đâu, túi xách đâu, luôn có một loại để Đào Ước Xương chịu không được. Quả nhiên, đi tới tầng 2 Đào Ước Xương trầm mê tại muôn hình muôn vẻ nữ trang cửa hàng. Các loại kiểu dáng để nàng xem hoa mắt. Xinh đẹp người mặc cái gì đều dễ nhìn, tiểu thư ngài làn da là thế nào bảo dưỡng, ta quá ghen tị. Bộ quần áo này rất thích hợp ngài a, còn có bộ này. Nhân viên công tác nhiệt tình đứng tại Đào Ước Xương bên cạnh giảng giải. Nàng là chuyên nghiệp, cũng không lâu lắm liền để Đào Ước Xương đốt lên mua sắm dục vọng. Ta, từ tỉnh lại đến bây giờ, Đào Ước Xương lần đầu lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Cứ việc Thiên Chỉ Vương triều thành lập thời gian không dài, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa cao quý, có thể nghèo liền nhẫn chứa đồ đều không có. Đem mặc thử y phục toàn bộ đóng gói. Lục Viễn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Văn bối một chút tâm ý mà thôi, huống hồ những này giá trị không được mấy đồng tiền. Đào Ước Xương do dự một chút lựa chọn tiếp thu. Chủ yếu nàng cũng rất thích những y phục này, nếu không về sau giúp Lục Viễn bận rộn trả ân tình. Tiệm lẩu lão bản gốm tư tề chết tại Thương Thành lưu truyền sôi sùng sùng, đại lượng chấp pháp quan canh giữ ở mỗi một lối ra duy trì trật tự. Trung tâm thương mại mặc dù không có không tiếp tục kinh doanh, có thể rõ ràng khách nhân ít đi rất nhiều. Lục Viễn lựa chọn tại một nhà hải sản cửa hàng ăn cơm chiều. Bao Xương, Đào Ước Xương ngồi tại Lục Viễn mặt đối lập. Đến mức mua sắm y phục Lục Viễn đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, tính toán đợi chút nữa trực tiếp đem nhận chứa đồ đưa cho Đào Ước Xương. Bầu không khí coi như hòa hợp. Lục Viễn chủ động tìm kiếm chủ đề. Lịch sử liên quan tới Đào tiền bối ghi chép chỉ có mỹ mạo, không nghĩ tới tiền bối cảnh giới như thế cao. Lục Viễn dùng thìa khuấy động nóng bỏng cháo hải sản, làm tất cả món ăn toàn bộ dâng đủ về sau, ra hiệu nhân viên phục vụ không cần ở bên cạnh đợi. Ta ngủ say thời điểm bất quá siêu phàm cảnh, bỏ ra tới 100 năm hấp thu nguyệt quang chi lực mới đột phá đến thần hoàng cảnh 7 sao. Đào Ước Xương nói, Nguyệt Trúc tính, thần hoàng cảnh 7 sao. Biết được Đào Ước Xương ngủ say trên 100 năm, Lục Viễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như dạng này liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, cảm giác cũng không tệ lắm. Cứ việc cái này ngủ một giấc thời gian có hơi lâu, đồng thời nhất định phải là Nguyệt Trúc tính mới có thể làm đến. Ngươi tại Hoa Hạ là thiên tài đứng đầu a, giác tỉnh năm thứ nhất liền đột phá đến siêu phàm cảnh. Đào Ước Xương nhìn hướng Lục Viễn, nàng nhẹ nhõm nhìn ra Lục Viễn tuổi tác. Nếu như ném đi ngủ say thời gian, nàng tuổi thật là 28 tuổi. Lục Viễn 18 tuổi đột phá đến siêu phàm cảnh, mà nàng 28 tuổi mới đột phá. Kém dòng dã 10 năm. Tạm được, cũng liền ở trong tối ngày mình đảm nhiệm cái trưởng lão. Lục Viễn nói. Trưởng lão là quan mấy phẩm? Đào Ước Xương hỏi. Nhị phẩm. Lục Viễn không xác định, chỉ biết là tất cả Minh đại trưởng lão quyền lực gáp đảo chủ tịch tỉnh bên trên, gần với minh chủ. Cho chuyện một chút, Lục Viễn đối vị này tiên xích vương triều công chúa có càng sâu nhận biết. Lợi dụng Nguyệt Trúc tính đặc biệt năng lực ngủ say 100 năm, từ siêu phàm cảnh đột phá đến thần hoàng cảnh 7 sao. Đến mức tính cách coi như tương đối tốt ở chung, ít nhất không có cổ đại quyền quý loại kia cảm giác ưu việt, bình đẳng đối đãi bất luận kẻ nào. Liên Cầm vừa vặn đồ trang điểm đến nói, nếu như đại thuận vương triều cổ đại chức nghiệp giả nhìn chúng đã sớm đoạn. Ăn uống no đủ, Lục Viễn tiếp tục mang Đào Ước Xương thể nghiệm hiện đại đặc sắc. Cutterver, Apply House, nửa đường thuận tiện lại ăn ngừng lại đồ nướng. Một mực chơi đến buổi sáng 6 giờ rưỡi. Nếu không tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút? Lục Viễn hỏi. Thường Đông. Đào Ước Xương nhìn về phía phương xa sắp dâng lên mặt trời mới mọc. Không đợi Lục Viễn kịp phản ứng, Đào Ước Xương đằng không mà lên biến mất không thấy gì nữa. Lục Viễn, có chức nghiệp giả ngự không phi hành. Chói hai tiếng cảnh báo vang lên, tuần tra chấp pháp quan đứng tại Lục Viễn trước mặt. Ngươi biết bị tiêu ngự không phi hành chức nghiệp giả sao? Chấp pháp quan hỏi. Lục Viễn, phạt bao nhiêu tiền, ta đến thay nàng giao. Lục Viễn im lặng. Ngươi tốt, ta muốn biết nàng đây là lần thứ mấy ngự không phi hành. Chấp pháp quan lấy ra ký lục nghi, hỏi thăm Lục Viễn liên quan tới Đào Ước Xương thân phận tin tức. Dựa theo cao nhất phạt tiền giao, vừa vặn ta muốn đi một chuyến chấp pháp đại đội. Lục Viễn biểu lộ rõ ràng thân phận, không có lộ ra chính mình biết liên quan tới Đào Ước Xương sự tình. Nhìn thấy Lục Viễn tối ngày Minh đại trưởng lao giấy chứng nhận, cùng với xác định là Lục Viễn bản nhân, chấp pháp quan nổi lòng tôn kính. Ta mang ngài đi chấp pháp đại đội. Không cần, ta giao xong phạt tiền chính mình đi. Lục Viễn suy nghĩ Đào Ước Xương trước khi đi lời nói. Thường Đông, liên tưởng đến Đào Ước Xương không muốn bại lộ thức tỉnh bí mật, Lục Viễn biết Đào Ước Xương nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình. Cái này rất bình thường, dù sao hai người quan hệ nhiều nhất xem như là bằng hữu, xa không có đạt tới lẫn nhau mở rộng nội tâm tình trạng. Thiên Hoa thị, chấp pháp đại đội. Phòng thẩm vấn. Lục Viễn nhìn hướng đến từ Đô Sát viện kiểm sát trưởng cùng hai tên Thiên Kiếm Minh trưởng lão. Lục trưởng lão, làm phiền ngài đem tối hôm qua phát sinh kỹ càng nói một lần. Kiểm sát trưởng nói. Ân. Nửa giờ lặng lẽ trôi qua. Lục Viễn đem cùng lão cứu cùng Lục Dạ Ly tới tiệm lẩu, gặp phải sát thủ cùng bảo tàng quá trình 1 năm 1 mười nói ra. Đến mức bảo tàng bên trong đồ vật ta lấy đi. Đa tạ hợp tác. Kiểm sát trưởng đứng dậy bắt tay. Hắn cũng không quan tâm bảo tàng, quan tâm là Lục Viễn tại Hoàng Lăng giết Châu Trấn Trung 6 người quá trình. Phù hợp quá trình sao? Lục Viễn hỏi. Phù hợp. Lục trưởng lao cho bọn hắn nhận tội cơ hội, bọn họ cá chết lưới rách bị Lục trưởng lao tại chỗ tru sát. Kiểm sát trưởng gật đầu, đem ghi chép cùng Hoàng Lăng camera giám sát ghi chép USB bỏ vào trong túi hồ sơ. Lục trưởng lão, ngài có thể đi về. Ân. Lục Viễn duỗi lưng một cái. Hắn hiện tại không hề khốn, tốt xấu là siêu phàm cảnh chức nghiệp giả, ngao cái 7-8 ngày vẫn cứ tinh thần gấp 100 lần. Đi ra chấp pháp quan lớn đội đã là buổi sáng 8 giờ. Ánh nắng tươi sáng, vạn vật sống lại. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Lục Viễn, ngươi tối hôm qua chạy cái kia sóng đi, nhận cú điện thoại khó như vậy. Lục Dạ Ly tức giận nói. Nàng cho Lục Viễn phát thông tin ngược lại là bình thường hồi phục, thỉnh thoảng cũng sẽ nhận đến giọng nói. Điện thoại lại chết sống đánh không thông. Lập tức về nhà. Lục Viễn đi vào phụ cận cửa hàng bánh bao. Mới vừa ngồi xuống lập tức đứng lên. Ba mụ 8 giờ rưỡi đúng giờ đến trạm đường sắt cao tốc, ta cùng lão Cứu đã tại đi đón ba mụ trên đường, ngươi tới hay không? Tới. Lục Viễn cúp điện thoại, gọi xe chạy thẳng tới trạm đường sắt cao tốc. Chương 232, Đào Ước Xương đi đâu? Chương 232, Đào Ước Xương đi đâu? Thiên Hoa thị, trạm đường sắt cao tốc. Tuyết trắng mênh mông, trên đường phố chiếc xe như nước chảy. Ngày mai sẽ là đầu năm mùng 1, trạm đường sắt cao tốc người lưu lượng đặc biệt nhiều. Lối ra, Lục Viễn liếc nhìn lão Cứu cùng Lục Dạ Ly. Còn kém 5 phút đồng hồ. Lục Viễn nói, không có bỏ qua nên đón ba mụ trở về truyền tống trận pháp. Chạy cái kia sống đi. Lục Dạ Ly kiên trì bền bỉ. Tối hôm qua nàng nhận đến Lục Viễn phát tin nhắn, biết được Lục Viễn không có việc gì đón xe về nhà. Về đến nhà càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Lục Viễn rõ ràng liền tại Hoàng Lăng bảo tàng bên trong, liền tính lâm thời có việc làm gì cho nàng gửi tin nhắn, mặt đối mặt nói một chút không được sao? Không đợi Lục Viễn mở miệng, mặc cẩn thận tỉ mỉ, đánh keo xịt tóc dày ra sáng loáng viên minh chết xem thường. Tiểu Viễn đều trưởng thành, đi ra sóng không phải rất bình thường, nhớ tới làm tốt biện pháp an toàn. Viên minh chết nhắc nhở. Bọn họ cái này toàn ra, Lục Viễn hoàn mỹ kế thừa lao viên ra cùng phụ thân Lục Lập thành ưu lương đen. Bao gồm Lục Dạ Ly. Một người dáng dấp anh tuấn xoáy khí một cái hoa sen mới nở. Đối viên minh chết đến nói, lúc tuổi còn trẻ không sóng lúc nào sóng. Đợi đến già nghĩ sóng cũng không có cơ hội. Lao Cứu, ngươi có thể hay không dạy Lục Viễn điểm tốt? Lục Dạ Ly nổ nước bọt nói. Lao Cứu là cái cặn bã nam, chuyện này người cả nhà đều biết rõ. Bất quá là cái có điểm mấu chốt cặn bã nam, kết giao bạn gái có một cái tính toán một cái, tất cả đều là loại kia cùng Viên Minh chết ôm đồng dạng vui lùa một chút thái độ. Lục Dạ Ly cũng không muốn Lục Viễn cũng biến thành loại kia người. Tiểu Viễn có thể là ta tán gái truyền nhân, ngươi chẳng lẽ muốn để lão cứu tán gái tuyệt kỹ thất truyền sao? Viên Minh chết nghiêm túc nói, sau đó liếc mắt Lục Viễn. Tối hôm qua cùng ngươi đùa nghịch nữ hải tử phẩm bị không sai, ta nghe được một cỗ nhàn nhạt hoa lan hương. Lục Viễn, cái này cũng có thể đoán được. Đến mức nữ hải tử Lục Viễn không phải rất tán thành, đào ước xương tuổi tác so với bọn họ ba cộng lại cũng cao hơn. Thật đúng là đi hẹn hò nha. Lục Dạ Ly kinh ngạc, lại là một đám người từ lối ra đi ra. Bất quá khách quan vừa rồi tại động một tí hơn 100 người, đám người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên bọn họ là ngồi truyền tống trận pháp hành khách. Lão ba, Lục Dạ Ly vui vẻ phất tay, nhìn về phía một đôi phu thê trung niên. Nữ nhi bà bối, ta nhớ muốn chết a. Lục Lập Thành cười ha hả nói, tay trái dắt Lục Dạ Ly, tay phải dắt Lục Viễn. Lão ba. Lục Viễn lên tiếng chào. Trong ấn tượng ba mụ đã tối thiểu 5 năm không có về nước, vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi. Tuổi chừng 40, mày rậm mắt to, vĩnh viễn một bộ cười ha hả dáng dấp Lục Lập Thành đối với Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly hỏi han ân cần. Cùng hắn tạo thành tươi sáng tương phản là bên cạnh Biên Ý Diệp Lan. Mụ. Lục Dạ Ly rụt rè nói. Tóc mai điểm bạc, đeo thai nghe bờ Bluetooth không giờ khắc nào không tại công tác Biên Ý Diệp Lan đầu. Lục Viễn thì không cảm thấy kinh ngạc. Những gia đình khác không rõ ràng, dù sao gia đình mình là tiêu chuẩn từ phụ nghiêm mẫu. Cái này cũng liền dẫn đến đối với phụ thần, chính mình cùng lao tỷ vĩnh viễn có thể cười toe toét. Ngược lại là đối với mẫu thân Viên Y Lìa Lan hoàn toàn ngược lại, thái độ muốn nhiều tôn kính có nhiều tôn kính. Nhị lao mặc dù giác tỉnh đều là chiến đấu thuộc tính, có thể trở ngại thiên phú quá thấp tu luyện tới luyện khí cảnh liền từ bỏ. Đi thôi, giữa trưa để tỷ phu làm bữa tiệc lớn. Đơn giản hàn huyên sau đó, Viên Minh chết thúc giục mọi người lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Viên Y Lìa Lan y nguyên bề bộn nhiều việc công tác, ôm bản bút ký gõ gõ đập đập. Lục Viễn ba người ngồi ở hàng sau. Tiểu Viễn, ta nhìn tin tức nghe nói ngươi đảm nhiệm tối ngày Minh đại trưởng lão. Lục Lập Thành đầu tiên là cảm thán Thiên Hoa thị kiến thiết càng ngày càng tốt, ngay sau đó đem đề tài dẫn hướng Lục Viễn. Tối ngày Minh đại trưởng lão, quyền lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Xa không phải bọn họ loại này dân chúng bình thường có thể tiếp xúc, nhi tử mình vậy mà trở thành tối ngày Minh đại trưởng lão. Cái này tại Lục Lập Thành xem ra giống như nằm mơ. Xây mới Minh không có người nào, ta cái này đại trưởng lão không có lão ba cho rằng lợi hại như vậy. Lục Viễn nói. Dạng này a. Đối quan phương kết cấu không thế nào hiểu rõ Lục Lập Thành cái hiểu cái không, nhưng cảm giác được Lục Viễn quá khiêm tốn. Biết tình huống Lục Dạ Ly đôi mắt đẹp lập lòe. Lục Viễn mặt ngoài là đại trưởng lão, trên thực tế tối ngày Minh Minh chủ đều muốn nghe hắn lời nói. Nói một cách khác, tối ngày Minh cái này Minh sở dĩ thành lập chủ yếu bởi vì Lục Viễn. Như thế đại sự vì cái gì không theo chúng ta thương lượng một chút? Trầm mê công tác Viên Ý Lìa Lan bỗng dưng mở miệng. Lục Viễn nghĩ thầm nếu có thể đả thông các ngươi điện thoại mới được, nhiều năm như vậy trừ mỗi tháng một hào cố định đánh tiền sinh hoạt. Hắn cùng Lục Dạ Ly trên cơ bản không có làm sao cùng ba mụ từng có liên hệ. Ngày lễ ngày Tết cũng là như thế. Ngươi cùng lão ba lâm thời quyết định xuất ngoại kinh thương đêm đó rời đi, cũng không có cùng ta cùng tỷ tỷ thương lượng. Lục Viễn nói, chính mình nhớ rõ, ba mụ ngày hôm trước buổi tối còn tại cùng nhau ăn cơm, ngày thứ hai không hiểu biến mất. Phòng khách trên mặt bàn chỉ để lại một sấp tiền mặt cùng một tấm tờ giấy. Tờ giấy nội dung đơn giản là để Lục Dạ Ly chiếu cố tốt chính mình, bọn họ đi xa nhà làm ăn đi. Xe hơi ấm mở rất đủ, câu nói này nói ra phía sau lái xe Viên Minh chết yên lặng kéo đến cao nhất. Bầu không khí dần dần băng lãnh. Tay lái phụ Viên Y Lìa Lan sầm mặt lại, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hướng Lục Viễn biểu lộ phức tạp. Ấy nấy, chống đôi chính mình tức giận, bất đắc dĩ. Được rồi, vẫn là hàn huyên một chút tối hôm qua cháu ngoại trai cùng ai đi hẹn hò đi. Viên Minh chết một câu để Viên Y Lìa Lan gây nên mãnh liệt hứng thú, nháy mắt đem sự tỉnh vừa rồi ném ra sau đầu. Lục Lập Thành nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn hướng tiểu cứu tử. Không có Viên Minh chết, hắn thật đúng là không biết làm sao hóa giải trận này sắp càng lúc càng kịch liệt gia đình cãi nhau. Hẹn hò, Lục Viễn tìm bạn gái. Viên Y Lìa Lan hỏi. Quét quét quét, trừ bỏ chuyên tâm lái xe Viên Minh Chiết, Lục Lập Thành cùng Lục Dạ Ly không hẹn mà cùng ánh mắt nhìn hướng Lục Viễn. Lục Viễn nuốt nuốt mi tâm, suy nghĩ làm như thế nào trả lời. Chính mình đã đáp ứng Đào Ước Xương, thay nàng bảo thủ thức tỉnh bí mật. Huống hồ cũng không thể nói cho ba mụ, tối hôm qua đi cùng với mình nữ sinh là đã sống hơn 100 tuổi, Thiên Sích Vương triều công chúa đi. Bằng hữu bình thường. Lục Viễn nói. Nghe đến bốn chữ này, Viên Minh Chiết hiểu ý cười một tiếng. Tê, tỷ, ngươi vặn lỗ thai ta làm gì? Đau đau đau, ta đang lái xe đây. Viên Minh Chiết hít một hơi lạnh. Hiện tại là đang chờ đèn giao thông. Đều tại ngươi đem tiểu Viễn dạy hư mất. Viên Y Lìa Lan cả giận nói. Viên Minh chết lúc tuổi còn trẻ một tháng đổi 7-8 cái đối tượng, mỗi một cái đều xưng hô các nàng là bằng hữu bình thường. Cuối cùng phụ thân trước khi lâm trùng, cũng không có nhìn thấy Viên Minh chết thành ra lập nghiệp. Cho nên nghe đến bốn chữ này Viên Y Lìa Lan liền tức giận, nghĩ lầm Lục Viễn được đến Viên Minh chết chân truyền. Ngươi lão cứu không có thuốc nào cứu được, ngươi cũng không thể làm cặn bã nam. Viên Y Lìa Lan cảnh cáo nói. Biết rồi biết rồi. Mắt thấy đầu mâu thành công dẫn tới Viên Minh chết trên thân, Lục Viễn khỏe miệng nâng lên nụ cười. Tiểu tử này tuyệt đối cố ý. Viên Minh chết thầm mắng Lục Viễn hô cứu, em đẹp hắn biến thành vợ trách đối tượng. Trong nhà, Lục Viễn ngồi tại trên ghế sofa. Ai vậy, xinh đẹp hay không, tính cách thế nào? Lục Dạ Ly hỏi tới. Nàng đối cùng Lục Viễn tối hôm qua cùng một chỗ nữ sinh tràn đầy hiếu kỳ. Lục Viễn vô tâm trả lời, trong đầu chỉ có một vấn đề. Đào Ước Xương đi đâu rồi? Chương 233, tin tức tốt cùng tin tức xấu chương 233, tin tức tốt cùng tin tức xấu tối tăm không mặt trời hoàng lăng, một mình ở Thiên Chỉ Vương triều hoàng đế trong phần mộ Đào Ước Xương cảm giác không thú vị. Lúc nào trời tối? Đào Ước Xương tự lẩm bẩm. Nàng hiện tại không thú vị lợi hại, chỉ có thể ngơ ngác ngồi tại trong quan tài. Tu luyện cũng không tu luyện được, bởi vì không có yêu tình cùng ma hạch. Đào Ước Xương hoài niệm cùng Lục Viễn cùng một chỗ niềm vui thú. Có khả năng nhìn phim hoạt hình, ăn đồ ăn ngon cùng với thể nghiệm hiện đại thú vị sự vật. Buổi trưa, Lục Viễn người một nhà vui vẻ hòa thuận. Đồ ăn rất phong phú, thịt kho tàu, rau xào thịt bò vàng, hấp tôm mực, rau trộn sợi khoai tây chờ chút. Đây đều là Lục Lập Thành một người hoàn thành, từ về đến nhà đến bây giờ một khắc không có nhàn rỗi. Đi chợ bán thức ăn mua thức ăn sau đó về nhà nấu nướng. Tại đưa ra hỗ trợ gặp phải cự tuyệt về sau, Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly tại trên ghế sofa xem TV. Đến mức Viên Ý Lì Lan thì tại thư phòng công tác. Người một nhà đều có các mục đích bản thân sự tình, không có can thiệp lẫn nhau. Ăn đi, đợi buổi tối ta lại làm mấy cái món chính thật tốt ăn mừng một trận. Lục Lập Thành nói. Ngồi tại trên ghế Lục Viễn hóa thân tích cực ăn cơm người túi đầu điên cùng ăn. Lão ba, các ngươi tại hải ngoại làm cái gì suy nghĩ? Lục Dạ Ly nhấp một hớp nước trái cây, đông dưng nhớ tới cho đến tận này. Nàng còn không biết ba mụ công tác cụ thể. Tư nhân đặt trước xa xỉ phẩm. Nhìn thấy ăn như hổ đói Lục Viễn, Lục Lập Thành biểu lộ tràn đầy vui mừng, ngay sau đó kỹ càng giới thiệu. Giống một chút cao giai hung thú da lông, chế tạo quần áo may sắn phục mặc lên người không những xinh đẹp, mà còn có thể tỏa ra hung thú trước khi chết đặc biệt uy áp. Lục Lập Thành rơi vào hồi ức. Chúng ta tiếp vào lớn nhất đơn đặt hàng là vì giáo đình một vị hồng y giáo chủ lượng thân định chế lễ phục dùng nhập thánh cảnh yêu vương da lông thủ công chế tạo. Biết được ba mụ chủ yếu là tư nhân đặt trước xa xỉ phẩm, trong đó bao gồm y phục cùng túi sách. Lục Viễn nhìn hướng ngồi tại mặt đối lập Viên Minh Chiết. Lao cứu có lẽ mời chào không ít hộ khách đi. Lục Viễn nói. Viên Minh Chiết cười hắc hắc. Đúng thế, ta có thể là thuyết phục không ít nữ hộ khách bên dưới đơn đặt hàng. Viên Minh Chiết ngữ khí đắc ý không có hắn, tỷ phu Lục Lập Thành mở tiệm tiền kiếm được tối thiểu bằng 1/10. Ăn uống no đủ, người một nhà tùy ý nói chuyện tiếm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Viễn còn tại nhớ thương Đào Ước Xương. Cứ việc không hiểu câu tiên hừng đông là có ý gì, nhưng càng nghĩ nàng tỷ lệ lớn tại Hoàng Lăng. Mây đen dày đặc, mặt trời bị cực kỳ chặt chẽ che chắn. Gọi xe đi tới vùng ngoại thành Hoàng Lăng, Lục Viễn phóng tầm mắt tới chỗ cao nhất Thiên Sích Vương triều hoàng đế phân mộ. Hoàng Lăng bốn phía trống trải, vị trí này là hấp thu nguyệt quang chi lực tốt nhất chi địa. Bằng vào trăng non hình dạng ngọc thạch, Lục Viễn nhẹ nhõm đi vào Đào Ước Xương vị trí không gian. Đào tiên bối. Lục Viễn thăm dò tính têu một cú họng. Không người hỏi thăm. Đào Ước Xương đi đâu rồi? Lục Viễn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dựa theo tối hôm qua cùng Đào Ước Xương ở chung, Lục Viễn biết vị này Thiên Sích Vương triều công chúa sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Trừ phi nàng phía trước đều là trang. Vấn đề mấu chốt là bỏ mặc một tên nguyệt trúc tính, thần hoàng cảnh 7 sao cường giả tại bên ngoài dạo chơi. Đồng thời còn không có chứng minh thân phận, vạn nhất xảy ra chuyện không thể coi thường. Thập đại thai ách hiện thân. Đi tìm, ghi nhớ kỹ không nên chọc giận nàng. Lục Viễn nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu công viên trò chơi, Đào Ước Xương ngồi tại trên ghế dài nhìn hướng cách đó không xa tiểu hải tử. Ba 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 kêu cái gì? Ba 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 kêu ra ra. Non nớt nhạc thiếu nhi vang lên, Đào Ước Xương cứ như vậy nhìn xem. Nàng nhớ kỹ Lục Viễn căn dặn. Không muốn ở trong thành thị thi triển linh kỹ, đụng phải bắt chuyện nói nàng có bạn trai, cùng với mua đồ phải bỏ tiền. Ân. Đào Ước Xương chú ý tới sân chơi đi vào một tên hất lên đấu đồng màu đen, đem toàn thân che giấu quái vật. Ám thuộc tính triệu hoán quái vật là như vậy sao? Đào Ước Xương trong lòng nghi hoặc. Nàng biết quái vật trước mắt cũng không phải là người, cũng không phải yêu tộc cùng ma tộc. Huyết Đồ trừng trừng nhìn hướng Đào Ước Xương ngồi ghế dài. Trong mắt hắn vị trí rõ ràng không có người, trực giác lại nói cho hắn có gì đó quái lạ. Nàng không ở nơi này. Huyết Đồ lắc đầu, ngay sau đó tiến về kế tiếp địa phương lục soát. Đào Ước Xương thấy thế đi theo. Huyết thuộc tính, siêu phàm cảnh một sao. Đào Ước Xương xem thấu Huyết Đồ thuộc tính cùng cảnh giới. Quỷ dị một màn xuất hiện. Huyết Đồ đi ở phía trước, Đào Ước Xương ở phía sau cùng. Huyết Đồ sửng sốt không có phát hiện Đào Ước Xương tồn tại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chợt xoay người, trong tay răng cưa dây xích lưới đao phát ra rầm rầm thanh thúy tiếng vang. Chỉ dựa vào trực giác liền kết luận có người theo dõi sao? Đào Ước Xương âm thầm kinh hãi. Nàng cảnh giới so Huyết Đồ cao quá nhiều, dòng dã ba cái đại cảnh giới. Mấu chốt Huyết Đồ nhiều lần chợt xoay người, biểu lộ nghi hoặc ngắm nhìn một phía, thậm chí có một lần tình chuẩn đem răng cưa dây xích lưỡi đao quăng về phía nàng. Tại người qua đường xem ra Huyết Đồ là bệnh tâm thần, em đẹp cầm cái dây xích sắt vung không khí. Có thể tại Đào Ước Xương thị giác hoàn toàn không giống, thậm chí hoài nghi có phải là Huyết Đồ đã phát hiện nàng. Ngày triệt để đen, màn đêm buông xuống, hai bên đường phố đèn đường sáng tỏ. Ta quá nhạy cảm. Huyết Đồ muốn nói, triệt để loại bỏ có người theo dõi hắn ý nghĩ. Ánh trăng bao phủ xuống Đào Ước Xương đi bộ nhàn nhã. Nàng muốn biết triệu hoán Huyết Đồ chủ nhân là thần thánh phương nào, vì cái gì cùng ám thuộc tính chức nghiệp giả không giống. Tìm không được liền trở về đi. Nghe đến bên tai vang lên Lục Viễn lời nói, Huyết Đồ hóa thành một đạo hồng quang bay về phương xa. Trong nhà, Lục Viễn xoa xoa trong tay trăng non hình dạng ngọc thạch. Ngọc thạch có thể làm cho hắn ngắn ngủi trở thành nguyện trúc tính chức nghiệp giả. Nếu như chậm chạp tìm không được Đào Ước Xương lời nói, chỉ có thể sử dụng ngọc thạch, nhìn có thể hay không thông qua loại này thủ đoạn hấp dẫn Đào Ước Xương lực chú ý. Hôm nay là giao thừa. Tiếng pháo nổ từ phía trên đen một mực không từng đứt đoạn, đợi chút nữa tiểu khu chống trải khu vực còn có pháo hoa tú. Trên TV phát ra tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp, Lục Viễn không quan tâm cùng Lục Dạ Ly nhìn xem. Khởi bẩm chủ nhân, không có phát hiện Đào Ước Xương thân ảnh. Chín hủy dẫn đầu trở về báo danh. Ngay sau đó ma chôn cất, lôi thực, do thực, hai ách bọn họ nhộn nhịp trở lại Lục Viễn trong cơ thể. bọn họ cần tuân lục viên mệnh lệnh, tiến hành ngụy trang thảm thức tại Thiên Hoa thị lục soát đào ức xương. Cuối cùng trở về thì là huyết đồ.
Ăn cơm.
Lục Lập Thành nói. Ban công Viên Minh Chết đứng dậy, ngồi tại trên ghế sofa, Lục Viễn con người co rụt lại. Tại Viên Minh Chết đứng dậy nháy mắt, một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, chính là Đào Ước Xương. Nhìn thấy Đào Ước Xương lần đầu tiên, Lục Viễn mặt người. Tin tức tốt, Đào Ước Xương chủ động tìm tới cửa. Tin tức xấu, nàng lại tại trong thành thị ngự không phi hành, mang ý nghĩa lại muốn nộp tiền phạt. Ầm, Lục Viễn tay mắt lanh lẹ cách không đem màn cửa kéo lên. Thế nào hả nha? Lục Dạ Ly hỏi, không hiểu Lục Viễn êm đẹp đem màn cửa kéo lên làm gì. Trong nhà ở tại cao ốc, nàng còn muốn đợi chút nữa vừa ăn cơm một bên thưởng thức pháo hoa đây.
Không có gì, ăn cơm.
Lục Viễn mặt trời mới mọc lên trên bụng đi. Cửa thư phòng mở ra, về đến nhà gần như cả ngày đều tại công tác viên Ý Lìa Lan đi tới phòng khách. Cùng lúc đó Lục Dạ Ly đứng dậy. Một bước, hai bước, ba bước. Lục Viễn nhìn hướng gần trong gang tấc ban công, cùng hắn gặp thoáng qua Viên Minh Chết dừng bước lại. Điện thoại ta kéo tại ban công trên bàn trà. Viên Minh Chết sờ lên túi. Dầm dầm, Viên Minh Chết đem màn cửa kéo ra.
Đậu phộng.
Làm câu này Quốc Túy Tử lão cứu trong miệng nói ra, Lục Viễn khỏe miệng co giật.
Nàng là ai?
Viên Ý Lìa Lan nhìn hướng ban công bên ngoài ngự không phi hành Đào Ước Xương, cấp tốc lấy ra túi điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại liên hệ đội chấp pháp. Lục Viễn thầm nghĩ xong đời, trong lúc nhất thời không biết đối phó thế nào bây giờ cục diện. Chương 234, thẳng thắn đối đãi chương 234, thẳng thắn đối đãi pháo hoa bốc lên, không nghiêng lệch xuất hiện sau lưng Đào Ước Xương. Một màn này đem Đào Ước Xương phụ trợ cực đẹp, phản phất tại quay phim truyền hình. Theo đủ mọi màu sắc pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm, dưới lầu tiểu hài kích động reo hò cùng tiếng vỗ tay vang lên. Hơn nửa đêm ban công xuất hiện một người. Dù cho rất xinh đẹp, nhưng đối phòng khách người một nhà đến nói vạn phần hoảng sợ.
Báo cảnh.
Viên Ý Lìa Lan quyết định thật nhanh. Trong thành thị ngự không phi hành là phạm pháp, nếu như tự xông vào nhà dân hậu quả nghiêm trọng hơn. Mang theo tạp dề Lục Lập Thành không có phản đối, bao gồm Lục Dạ Ly. Trong chớp mắt Lục Viễn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đào Ước Xương là thế nào tìm tới chính mình, buổi sáng nàng vì cái gì đột nhiên vội vã rời đi. Nghe đến lao mụ muốn báo cảnh sát, Lục Viễn vô ý thức ngăn cản.
Đây là bằng hữu của ta.
Viên Ý Lìa Lan dừng lại trong tay động tác, buồn chồn giao bằng hữu gì. Em đẹp thang máy không ngồi, nhất định muốn mở ra lối riêng từ ban công đi vào. Cảm thấy chính mình là phong thuộc tính, cũng hoặc siêu phàm cảnh chức nghiệp giả biết bay rất lợi hại phải không?
A, bằng hữu bình thường đúng không?
Viên Minh Chết bừng tỉnh đại ngộ, cường điệu bằng hữu bình thường bốn chữ. Hắn có thể quá hiểu. Nghĩ thầm cháu ngoại trai ánh mắt có thể a, vậy mà tìm cái như thế bạn gái xinh đẹp.
Cái kia
tranh thủ thời gian đi vào ngồi đi, Tiểu Viễn, đừng quên nhắc nhở bằng hữu của ngươi nộp tiền phạt.
Lục Lập Thành nói.
Không đợi Viên Minh Chết mở cửa sổ ra, Đào Ước Xương chớp mắt xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Một màn này nhìn Lục Dạ Ly to mày. Nàng không cách nào nhìn ra Đào Ước Xương chân thật cảnh giới, phỏng đoán cẩn thận tại lĩnh vực cảnh. Nếu như là siêu phàm cảnh, phát tác cảnh nàng rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra tới. Xem ra ta quấy rầy nhà của các ngươi thật diệu. Đào Ước Xương ngữ khí bình tĩnh, không nghĩ tới đầu kia quái vật chủ nhân vậy mà là Lục Viễn. Đến đều đến rồi, vậy liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm.
Lục Viễn cố giả bộ bình tĩnh, lo lắng Đào Ước Xương lại chạy.
Bây giờ tối ngày Minh mặc dù là tám minh một trong, lệ thuộc vào quan phương tổ chức, có thể Minh bên trong cường giả trung quy quá ít. Minh chủ Phùng Thụy Hoa là ám thuộc tính, thần hoàng cảnh một sao. Trừ cái đó ra không có mặt khác thần hoàng cảnh cường giả. Tại Lục Viễn xem ra Đào Ước Xương là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Thực lực cường đại, không chỗ nương tựa, gia nhập tối ngày Minh không có gì thích hợp bằng. Làm sao cảm giác hai người này không thế nào quen bộ dạng?
Viên Y Lìa Lan nhỏ giọng thầm thì nói, nhẹ nhàng giật giật Lục Lập Thành góc áo.
Lục Lập Thành núi bay.
Hai phu thê nhìn hướng tiểu cứu tử, đệ, Viên Minh Chết. Vị này chính là yêu đương đại sư, từng ở nước ngoài lập nên một tháng nói 15 cái bạn gái hành động vĩ đại. Đồng thời còn không phải chân đứng hai thuyền loại kia, toàn bộ hòa bình chia tay.
Buổi sáng chia tay, buổi chiều Viên Minh Chết liền tìm đến Tân Hoan.
Có thể còn tại mập mờ kỳ, bất quá cô bé này có lẽ rất thích Tiểu Viễn, đêm 30 tới nhà chúng ta bên trong làm khách.
Viên Minh Chết phân tích ngay ngắn rõ ràng.
Tất nhiên là Tiểu Viễn bằng hữu, đồng thời đi ăn một bữa cơm.
Lục Lập Thành nhiệt tình chiêu đãi.
Không quản Viên Minh Chết phân tích có chính xác không, tối thiểu đạo đãi khách vẫn là muốn có.
Trên TV phát hình tiết mục cuối năm, người một nhà ngồi tại phòng khách. Thân là nhất gia chi chủ Viên Minh Chết đặc biệt đem Đào Ước Xương an bài đến phó vị, gần với chủ vị. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ.
Ngươi tốt, ta là Tiểu Viễn mụ mụ Viên Y Lìa Lan, tên gọi là gì a?
Viên Y Lìa Lan lộ ra thân mật nụ cười.
Gốm hỏi nhị.
Đào Ước Xương nói.
Nàng không có nói dối, gốm hỏi nhị là nàng ở Thiên Chỉ Vương triều thành lập phía trước danh tự.
Lục Viễn túi đầu tích cực ăn cơm, bí mật quan sát Đào Ước Xương nhất cử nhất động.
Bên này Viên Y Lìa Lan hai phu thê đem lực chú ý đặt ở Đào Ước Xương trên thân, hỏi han đơn cần, thỉnh thoảng chủ động gấp thức ăn.
Lục Dạ Ly không quan tâm, nhìn về phía mặt đối lập Lục Viễn lặng yên phát lực.
Đạp ta làm gì?
Lục Viễn trừng mắt nhìn Lục Dạ Ly. Chẳng biết tại sao chính mình bắp chân bị đạp một cái.
Đào tiểu thư ăn nhiều một chút, cha ta làm sườn xào chua ngọt ăn cực kỳ ngon.
Lục Dạ Ly kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt đặt ở Đào Ước Xương trong bát, sau đó lại đạp một cái Lục Viễn bắp chân.
Lục Viễn,
tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục, ban công bên ngoài pháo hoa rực rỡ.
Hỏi nhị phụ mẫu là làm cái gì, ta bên này có chút từ hải ngoại mang về thuốc bổ, đợi chút nữa ngươi trước khi đi cho phụ mẫu ngươi mang một phần.
Viên Y Lìa Lan nói.
Lục Lập Thành phụ trách cho Đào Ước Xương gấp thức ăn, nàng thì phụ trách tán gẫu.
Thân là lâu dài tại bên ngoài đánh liều Viên Y Lìa Lan, khách sáo kỹ thuật nhất lưu.
Điểm này Đào Ước Xương cũng cảm nhận được, cứ việc có phòng bị nhưng vẫn là kém chút trúng chiêu. Phụ mẫu nàng sớm qua đời. Không đợi Đào Ước Xương mở miệng, Lục Viễn hỗ trợ giải đáp. Sự thật xác thực như vậy, Thiên Sích Vương triều hoàng đế phần mộ liền tại Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu. Nha. Ý thức được nói nhầm, Viên Y Lệ Lan cấp tốc nói sang chuyện khác, nói bóng nói gió Đào Ước Xương cùng Lục Viễn thế nào nhận thức. Ta ăn no. Lục Viễn kịp thời đình chỉ trận này nói chuyện. Chúng ta đi ra xem một chút pháo hoa. Lục Viễn nhìn hướng Đào Ước Xương. Lục Dạ Ly bĩu môi. Sau khi hai người đi, chuẩn xác mà nói là Đào Ước Xương rời đi, người một nhà mở rộng kịch liệt thảo luận. Ta nói lao tỉ, ngươi cũng quá gấp gáp, thật không thể đem Đào tiểu thư vốn liếng đào đi ra. Viên Minh chết nói. Bằng hưu cũng tốt, đối tượng cũng được, chung quy phải hiểu rõ hơn hiểu rõ. Viên Y Lìa Lan nhấp một hớp nước trái cây. Trăng tròn treo lên thật cao. Tiểu khu đình nghỉ mát, hồ nhân tạo kết lên thật dày tầng băng. Cách đó không xa mấy cái tiểu hài cầm que mình quăng chơi đùa đùa giỡn. Đào tiên bối, ta không cho rằng chính mình là cái người tốt, nhưng đáp ứng người khác sự tình nói được thì làm được. Lục Viễn thấp giọng nói. Nếu như Đào tiền bối còn như hôm nay dạng này làm ẩu lời nói, van bối. Lục Viễn nhìn thẳng Đào Ước Xương. Không ngại đem ngươi thân phận công bố ra ngoài. Ngươi đang uy hiếp ta. Ánh trăng chiếu dọi xuống Đào Ước Xương giận dữ. Không sai. Lục Viễn từng chữ nói ra nói. Ta tại quan phương coi như có vài lời quyền, có thể trực tiếp liên hệ tổng minh chủ. Lục Viễn lấy điện thoại ra. Đào tiền bối có thể giết ta, nhưng ta tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể tại dưới đất gặp mặt. Gió lạnh thổi qua, Đào Ước Xương biểu lộ phức tạp. Lục Viễn đối nàng xác thực rất tốt, ngược lại là chính nàng có chút không chính cống. Nhất là buổi sáng không từ mà biệt. Thúc thúc, có bật lửa nha. Đề nghị mát đột nhiên xuất hiện một đám hài tử, trong đó một tên hài tử cầm pháo hoa nhìn hướng Lục Viễn. Lạch cạch, vỗ tay phát ra tiếng, ngọn lửa màu vàng tại đầu ngón tay lập lòe. Lục Viễn ngồi thuốc lào hoa. Đào tiên bối, ta có thể là nhớ kỹ ngươi ta ở giữa ước định, chưa hề đem ngươi tỉnh lại sự tình nói cho người khác. Cho dù buổi sáng đi chấp pháp đại đội, đối mặt quan phương tám minh một điện trưởng lão cùng kiểm sát trưởng ta vẫn là miệng kín như bưng. Lục Viễn từng bước ép sát. Trái lại Đào tiền bối cố ý đối ta có chỗ che giấu, cũng chính là ta tín nhiệm Đào tiền bối là người, tin tưởng ngươi sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Lục Viễn âm thanh đề cao. Nếu như Đào tiền bối phạm tội, quan phương nếu như điều tra đến ta là người biết chuyện, ta cũng sẽ gặp phải xử phạt. Cách đó không xa một đám tiểu hài tại đắp người tuyết. Nghe đến Lục Viễn lời nói, Đào Ước Xương có chút chột dạ. Nàng cùng những cái kia sống hơn trăm tuổi thần hoàng cảnh cường giả không giống, ném đi ngủ say thời gian tuổi thật chỉ có 28 tuổi. Lục Viễn lời nói tại nàng nghe tới có lý có cứ, tìm không được bất kỳ phản bác nào điểm. Đi ngang qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đào Ước Xương quyết định không tại che giấu. Ngươi muốn biết cái gì, ta toàn bộ nói cho ngươi.